Chương 1, ta, Tiên đế, bị đuổi giết tiên giới, Vân đỉnh chi đỉnh nguy nga mênh mông tiên cung bên trên, một ghế bạch y tiên áo tóc dài thiếu niên yên tĩnh sừng sững ở trong tiên điện. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo cực kỳ phong thần tuấn tú, đầu buộc tóc quan, thật dài tóc đen đặt sau lưng, tùy ý gió nhẹ phiêu đãng. Thiếu niên tên là Diệp Bất Phàm, là trong tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên đế một trong. Từ xuyên việt mà đến, phi thăng bước vào tiên giới mấy trăm năm qua chưa từng có đối thủ. Tiên giới xưng là trên đời truyền kỳ, Diệp Tiên đế. Nhưng là, giờ phút này hắn lại lâm vào trước đó chưa từng có trong nguy cơ. Tại hắn bên cạnh, đồng dạng đứng vững vàng năm vị tuyệt đại phong hoa tiên tử. Chúng nữ riêng phần mình chiếm cứ một góc, tạo thành năm mang thế đối chọi. Mỗi cái nữ tử dáng người thướt tha tuyệt diệu, dung nhan tuyệt thế thiên hạ, trên thân đều khoác mang theo đỏ tươi diễm lệ tiên hà áo cưới. Toàn thân đều tản ra không thua tại tiên đế Diệp Bất Phàm kinh người khí thế, đang đằng sát khí nhìn chăm chú lên hắn. Chạy trốn mấy tháng, chung quy là chạy không khỏi. Diệp Bất Phàm nhìn qua chúng nữ, không khỏi thật sâu thở dài. Thực không dám giấu giếm, ở đây chúng nữ đều là hắn thế tử. Hồi trước cùng chúng nữ hẹn hò thì, các nàng đều đông nhiên đưa ra muốn cùng hắn thành hôn. Với tư cách một đời tình thánh, hắn tự nhiên là không chút do dự đáp ứng xuống. Thứ hai cùng tiểu sư muội Diệp Tiêu Tiêu thành hôn, thứ ba cùng vị hôn thê Tần Hồng Liên thành hôn, thứ tư cùng Thanh Mai Trúc Mã Tô Giao thành hôn, thứ năm cùng Hồng Nhan Chi Kỷ Tinh Nguyệt thành hôn, thứ sáu cùng yêu tộc Tình Phụ Cửu Ly thành hôn, nghỉ thứ bảy chủ nhật, điều dưỡng tinh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức. Về sau mỗi tuần một vòng, cuối tuần ngẫu nhiên lại sắp xếp một loạt cái khác tiên tử hảo, hoặc là trong lúc rảnh rỗi đi tiên giới câu lan nghe một chút tiểu khúc. Kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ, tuyệt đối không nghĩ tới là chúng nữ vậy mà đều đem hôn lễ ổn định ở cùng một ngày. Lần này liền làm rối loạn hắn hoàn mỹ kế hoạch. Cái này thì cũng thôi đi, cùng lắm thì phân hồn hóa thân ngụy trang một chút liền tốt. Lại không nghĩ rằng các nàng còn lẫn nhau cho đối phương phát hôn lễ thế mời, mời cùng một chỗ tới tham gia các nàng hôn lễ. Cứ như vậy, hắn đồng thời cùng năm cái tiên đế thành hôn sự tình bại lộ. Toàn bộ tiên giới không ai không biết, không người không hiểu. Được đến kết quả chính là bị một đường truy sát mấy tháng không ngừng. Diệp Bất Phàm, ngươi cái hôn đản này, dám lừa gạt bản tiểu thư, ta muốn dùng ta Phượng Diễm Thiên Hỏa đưa ngươi nghiền xương thành tro. Đốt hồn thần câu diệt. Một cái đầu bản búi tóc, mặc một ghế đỏ tươi hỏa phượng áo lông, lộ ra bóng loáng vai tóc đỏ thiếu nữ hung tợn nhìn qua Diệp Bất Phàm nói ra. Thiếu nữ tướng mạo xinh đẹp động lòng người, mắt phượng núi ngọc tinh xảo, chỗ mi tâm vẽ có hỏa phượng chiếm cứ đỏ thâm đồ án. Giờ phút này thiếu nữ khuôn mặt giận dữ, giữa hai tay liệt hỏa tóe nhảy, hỏa phượng cuốn thân, nóng bỏng liệt diễm gần như bóp méo khắp bầu trời. Khi liệt hỏa phượng hoàng nương theo lấy phượng lệ trực kích Diệp Bất Phàm thì, một đạo khuynh thiên kiếm quang chợt lóe lên, chặt đứt cái kia liệt hỏa phượng hoàng, xé mở hư không một đường vết rách. Kiếm đế Tô Dao, ngươi đây là ý gì? Tần Hồng Liên tức giận nhìn về phía xuất thủ ngăn lại nàng thiếu nữ. Thiếu nữ khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, mặt mày như mực vẽ, tay cầm tiên kiếm đứng ngạo nghệ chân trời, một ghế áo cưới tung bay bảy, giặt rào tiên tư tựa như mực vẽ trích tiên hạ phàm. Chỉ thấy Tô Dao cầm trong tay tiên kiếm, ngang tại Diệp Bất Phàm trước người, thần sắc lạnh lùng, môi đỏ khẽ mở, "Ta phu quân, còn chưa tới phiên những nữ nhân khác độc thủ." "Dao Dao, ta liền biết vẫn là ngươi tốt nhất." Diệp Bất Phàm nhìn qua Tô Dao bóng lưng cảm động không thôi. Nhưng mà Tô Dao tiếp xuống nói lại đem hắn tâm một lần nữa đánh về đáy cốc. "Phu quân, để cho ta đến tự mình chu sát." Diệp Bất Phàm, "Tốt a." "Hiểu lầm. Xem ra hôm nay vẫn khó thoát khỏi cái chết." "Ngươi phu quân?" "Hừ, không biết xấu hổ. Ta mới là hắn vị hôn thê. Sớm nghe nói kiếm đế kiếm quyết cử thế vô song, trong tiên giới không người có thể địch, đã sớm nhớ lanh giáo một chút." Tần Hồng Liên không cam lòng yếu thế cùng Tô Dao đối mặt, trên thân khủng bố nóng bỏng linh áp đột nhiên nở rộ. Cửu Thiên Huyền Hỏa Phượng Hoàng chiếm cứ trên không. Tô Dao thần sắc ngưng lại, một thân lẫm liệt kiếm ý xông lên tận 9 tầng trời bất tiêu, sau lưng tựa như lơ lửng một thanh trăm trượng tiên kiếm. Một cái phượng hoàng cuốn thân, lửa nóng hừng hực thiêu đốt hư không. Một cái thân hình như kiếm, mang bạc kiếm ý lạnh thấu xương như đao. Song Vương không hề nhượng bộ chút nào. Một trận tiên đế giữa kinh thiên quyết đấu sắp không thể tránh né. Đây nếu là thật để các nàng đánh nhau, toàn bộ tiên giới chỉ sợ cũng phải bị lật tung đi qua. Diệp Bất Phàm chỉ có thể ở sau lưng khuyên nhủ, "Giao Giao, Hồng Liên, các ngươi đừng lại tranh giành. Các ngươi đều là ta cánh a." "Ý miệng, đồ vô sỉ." Hai nữ trăm miệng một lời nổi giận nói. "Diệp Bất Phàm." "Tốt." Diệp Bất Phàm nhu thuận đứng ở đằng sau. Ngay tại hai nữ giằng co thời khắc, một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên lách mình xuất hiện tại Diệp Bất Phàm sau lưng. Một thanh đen kịt vũ lượng liêm đao từ hắn trên đầu chém xuống. Nếu không phải Diệp Bất Phàm kịp thời nghiêng thân tránh đi, hắn kém chút liền bị từ phía sau cắt thành hai nửa. Người đến so sánh Tô Dao cùng Tần Hồng Liên dáng người lộ ra linh lung nhỏ nhắn xinh xắn, đôi mắt tím xanh dị động, trên khuôn mặt mang theo một chút đáng yêu non nớt. Thế nào xem xét chính là một người xúc vô hại thiếu nữ khả ái, mà nàng lại là đây tiên giới lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mặt mình đế, Diệp Tiêu Tiêu. Hắn tiểu sư muội. Chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, dùng đến không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí từ tôi nói, "Sư minh, là Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Cho ăn cho ăn cho ăn." "Tiêu Tiêu, bình tĩnh một chút. Ngươi không cần một bên cơ liêm đao, một bên nói ra như vậy thâm tình nói a." Diệp Bất Phàm đội vàng tránh né lấy liêm đao tử vong chẳng kích, trong miệng vẫn không quên nhổ nước bọt nói, "Hắn sư muội bình thường là rất đáng yêu nghe lời, phi thường dính người. Nhưng đây có cái tiền đề, cái kia chính là Diệp Bất Phàm không cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Không phải tựa như dạng này tựa như bệnh tiểu khủng bố, mà đây chính là nàng thâm tàng trong nội tâm một nhân cách khác." Tần Hồng Liên dừng tay, "Hỗn đản này mệnh là ta. Tô Dao, mơ tưởng, ngoại trừ ta ra, ai cũng đừng nghĩ tổn thương ta phu quân." Tần Hồng Liên cùng Tô Dao thấy thế, vội vàng lao vụn bột gia nhập chiến cuộc. Diệp Bất Phàm mắt thấy đại sự không ổn, vội vàng hướng về phía một mực sừng sững tại một bên khác trầm mặc ít nói nữ tử hô to: "Tinh Nguyệt, mau giúp ta cùng một chỗ ngăn cản các nàng." Nữ tử đôi mắt được miếng vải đen, da thịt như sơ tuyết trắng loan ôn nhu, một ghế như ngân hà sáng chói tinh phát càng chói mắt mỹ lệ, trên thân bao giờ cũng tung bay bóng ánh lấy điểm điểm tinh thần. Nàng này chính là tiên giới nắm giữ tinh thần nữ đế mỹ danh Tinh Đế Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt là hắn hồng nhan tri kỷ, bình thường kiệm lời ít nói, nội tâm là cái khiêm tốn bao dung, ôn nhu như nước nữ tử. Hắn chưa bao giờ thấy qua nàng tức giận bộ dáng. Nếu như là nàng nói, hẳn là biết lý giải hắn. Diệp Bất Phàm là nghĩ như vậy. Chỉ thấy Tinh Nguyệt chân chân bước liên tục, mỗi giẫm một bước, yểu dưới chân bầu trời đều như là nhẹ chút mặt hồ đồng dạng tạo nên từng trận tinh quang gợn sóng. Diệp Bất Phàm coi là Tinh Nguyệt muốn xuất thủ giúp hắn ngăn lại các nàng, còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy nàng giang hai cánh tay, ngắm nhìn bầu trời nỉ non nói: "Cổ Tinh a, vẫn là ca." Chỉ một thoáng, tiên giới trên không rơi xuống vô số tinh thạch đánh tới hướng Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ. Diệp Bất Phàm, tốt, liền ngay cả Tinh Nguyệt cũng gia nhập chiến đấu. Đưa tay đó là Hủy Thiên Diệt Địa Tiên Pháp thần uy. Đây là muốn tính cả tiên giới đem tất cả mọi người đều giết a. Đúng lúc này, Diệp Bất Phàm đột nhiên bị một đầu đuôi cáo từ phía sau chăm chú cuốn lấy lôi đi. Bất ngờ không đề phòng, Diệp Bất Phàm đối diện va vào một đôi mềm mại nở nang núi tuyết bên trong, lập tức liền để hắn đã mất đi phản kháng khí lực. Tốt, thật mềm. Đỉnh đầu hai hồ, khuôn mặt vũ mị tuyệt mỹ Cửu Ly ôm thật chặt Diệp Bất Phàm, che miệng cười duyên nói: "Bốn vị muội muội chậm rãi đánh, thân ái ta trước hết mang đi bản đế sử dụng hết sẽ trả lại cho các ngươi hồ ly tinh." Mơ tưởng, bốn người khác sao có thể trơ mắt nhìn Diệp Bất Phàm bị con hồ ly tinh kia mang đi, nhao nhao đuổi theo. Năm vị nữ đế ra tay đánh nhau, không ai nhường ai, tại tiên giới trên bầu trời không đánh cho khó bỏ khó phân. Chỉ một thoáng, toàn bộ tiên giới vì đó rung động. Ngập trời khí thế cơ hồ tập cuốn toàn bộ tiên giới. Trong vòng phương viên trăm dặm tiên cung đã sớm bị phá hủy hầu như không còn, bầu trời cũng bị xé nát hoàn toàn thay đổi, như là một mặt phá toái kính đồng dạng. Dư âm càng là kéo dài ngàn dặm bên ngoài, phá hủy ven đường tất cả tiên cung đập phủ. Tiên giới còn lại chúng tiên nhân người cảm thấy bất an, nhao nhao xuất ra bản mệnh tiên khí chống cự một đợt lại một đợt trùng kích. Xong, xong. Tiên giới xong. Nhanh đi mời Như Lai tiên đế. Tiên giới kết giới muốn phá toái. Đính trụ. Cho ta đính trụ. Tiên giới gió to sóng lớn gì ta chưa thấy qua, làm sao lại? A. Lời còn chưa nói hết, một vị tiên giới đại tiên liền được tung bay đến không biết nơi nào. Trận chiến này đánh kinh thiên động địa, hoa trời che. Là tiên giới gần vạn năm qua gặp lớn nhất một lần hạo kiếp. Tiên giới sử quan xưng là Ngũ Đế Đoạt Phu chi chiến. Sau trận chiến này, tiên đế Diệp Bất Phàm cùng năm vị nữ đế không biết tung tích. Chương 2, bản tiên đế lại trở về. Nam Châu, Lạc Diệp thành một viên sao băng từ phía chân trời lướt qua, trung điệp rơi đập tại thành bên trong đường đi bên trên, nhấc lên nồng đậm khói bụi. Đợi khói bụi tan đi, trên mặt đất lưu lại một cái lõm rạn nước hố sâu. Xung quanh mọi người đều hiếu kỳ xuống tới, nghị luận ầm ĩ thiên ngoại tiên vẫn. Nghe nói đối với tiên vẫn hứa hẹn, năm sau nhất định có thể thành. Thật. Vậy ta cần phải hứa hẹn sớm ngày thoát đơn. Không đúng, ta vừa vặn giống thấy được là người rơi xuống. Không thể đi, cao như vậy ngã xuống, không được thành thịt vụ. Tại mọi người ngươi một lời, ta một câu trong lúc nói chuyện với nhau, trong hố sâu đông nhiên một tay nắm bắt lấy hố sâu biên giới. Một màn này dọa đến đám người vội vàng lui lại mấy chục bước, cách hố sâu xa xa. Tại mọi người khẩn trương hiếu kỳ nhìn soi mói, một cái nam tử chậm rãi từ hố sâu bên trong leo ra. Nam tử chân như nhộng, bẩn thỉu, trên thân dính đầy vết bẩn cùng đốt cháy khét đen xám, một thân chật vật. Bốn phía thiếu nữ phụ nhân thấy thế, đều là vội vàng bụm mặt hoảng sợ gào thét. Nhà a a a, có biến thái. Nhanh, nhanh đi gọi toàn bộ. Dưới ba ngày ban mặt, sao có thể nào như thế khinh bạc vô lễ? Hơi hơi lớn gan thiếu nữ phụ nhân bụng trộm mở ra bàn tay khe hở nhìn trộm nhìn chăm chú. Đây xem xét không sao, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng, hai mắt khiếp sợ trợn tròn, nhìn nhìn không chuyển mắt. Tốt, thật là lợi hại. Xung quanh nam tử cũng là nhìn qua Diệp Bất Phàm phía dưới trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời nữ lặng yên nam nước mắt. Diệp Bất Phàm nghe thiếu nữ vừa rồi cùng kêu lên thét lên, vội vàng ngắm nhìn bốn phía dò xét, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Biến thái? Làm sao? Bản tiên đế ghét nhất đó là biến thái. Nói ngươi đâu? Đám người cùng nhau tức giận chỉ vào Diệp Bất Phàm nói ra. Đây người chuyện gì xảy ra? Một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Diệp Bất Phàm một mặt vô tội, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện hắn không biết lúc nào tiên y bị thiêu đến sạch sẽ. Hồng Liên Nha đầu kia cũng thật sự là, nổi giận lên thật là muốn chết. Quần lót cũng không cho hắn lưu một kiện. 3. Diệp Bất Phàm vỗ tay phát ra tiếng, trên thân vết bẩn trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Một thân màu mực khinh y hất lên thân trên, đen nhánh tóc đen như ti rủ xuống bên hông, ngũ quan tinh mỹ như vẽ, khuôn mặt như vẽ, hình dạng không thua gì nữ tử một dạng tuấn mỹ. Mọi người tại đây vô luận nam nữ già trẻ, nhìn tính ra thần sắc ngốc trệ. Đây là ai a? Mới vừa tên biến thái kia đâu? Ta cay bao lớn một cái lóa thể biến thái đâu? Hắn đến cùng là nam hay là nữ? Xoáy quá tở mở quá mức a. Đột nhiên cảm giác được, nam cũng không phải không được. Nhà a a a, ta chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế công tử. Ở đây phụ nhân có chút thận trọng, các thiếu nữ nhưng là đã không nhịn được lần nữa hoảng sợ gào thét, lông mày mắt xuân chập trùng dạng, đối Diệp Bất Phàm không ngừng nhìn trộm. Tuân bộ, chính là chỗ này. Cái kia loa thể biến. Thái. Đâu? Đúng lúc này, đi phụ trách gọi tới tuần bộ thiếu nữ cũng dẫn theo một đám tuần bộ đuổi tới. Có thể chen qua thần sắc ngốc trệ đám người, đi vào trước người nhìn thấy cũng chỉ có một cái quần áo nhẹ nhàng, hình dạng nho nhã tuấn mỹ mỹ thiếu niên. Thiếu nữ nhất thời im lặng, há to mồm, thần sắc ngơ ngác nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm. Toàn bộ cũng nhìn ngây người, phản ứng qua đi vội vàng nhìn về phía bốn phía, hướng thiếu nữ hỏi, cô đương, ngươi nói biến thái ở đâu?
Không có việc gì.
Nơi này không hề biến thái. Thiếu nữ ngơ ngác nỉ non nói, ánh mắt liền không có từ Diệp Bất Phàm trên thân rời đi qua. Tốt thanh tú công tử.
Toàn bộ.
Chúng toàn bộ vô ngữ nhìn về phía thiếu nữ. Đạt Tiêu khiển bọn hắn đâu? Diệp Bất Phàm nghi hoặc nhìn phía bốn phía, chậm rãi đi tới thiếu nữ này trước người, ôn nhu thì thầm hỏi, xin hỏi cô đương, nơi này là nơi nào? Kinh lịch một trận tiên giới đại chiến, Diệp Bất Phàm cũng không biết mình rốt cuộc bị tung bay tới nơi nào. Bất quá xem ra tựa hồ không giống như là tại tiên giới. Những người trước mắt này tu vi cảnh giới căn bản không có, hoàn toàn đó là phàm nhân. Chẳng lẽ là trở lại nhân giới phàm gian? Thiếu nữ mặc dù nghi hoặc Diệp Bất Phàm vì sao hỏi cái này a đơn giản vấn đề, nhưng có thể nói chuyện cùng hắn, trong lòng kích động không thôi. Đội vàng mở miệng đáp, công tử, nơi này là Nam Châu Nam Ly quốc Lạc Diệp Thành.
Lạc Diệp Thành.
Vừa nghe đến Lạc Diệp Thành, Diệp Bất Phàm lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tại hắn vừa xuyên việt đến cái thế giới này thì, đó là sinh ra ở đây Lạc Diệp Thành bên trong. Tại hắn phi thăng tiên giới sau đã qua gần hơn 300 năm, không nghĩ tới ban đầu tiểu thành trấn còn tại. Càng là phát triển được như thế phồn hoa. Với hắn mà nói nơi này chính là gánh chịu lấy vô số hồi ức chi địa.
Ha ha ha.
Bản tiên đế trở về. Diệp Bất Phàm nhịn không được khoái trá ngửa mặt lên trời cười to nói. Một mặt là trở về đã từng cố hương khoái trá, một phương diện nhưng là may mắn rốt cuộc thoát đi cái kia muốn mạng tu la chàng. Phải biết, phi thăng tiên giới về sau, còn muốn rơi vào phàm gian là một kiện mười phần khó khăn sự tình. Thu tiên đạo khống chế lực hạn chế ảnh hưởng, người của tiên giới cơ bản vô vọng trở về nhân giới. Mà năm vị nữ đế giữa đại chiến xé mở lượng giới bình chướng vết nước, đem hắn trời xui đất khiến đưa về nhân giới. Thật là trời cũng giúp ta. Tại nhân giới, hắn không liền có thể coi là sở dục bị, không cần mỗi ngày mưu kế tỉ mỉ, lo lắng tình yêu thuyền nhỏ là thuyền.
Ha ha ha.
Vừa nghĩ tới đó, Diệp Bất Phàm không khỏi cười đến càng thêm lớn tiếng. Tâm lý đã làm tốt dự định, hiện tại nhân giới lãng một đoạn thời gian, coi như du lịch. Chờ thêm cái 1-200 năm các nàng hết giận, hắn lại trở về. Khi đó chúng nữ nhất định sẽ bởi vì tưởng niệm, đối với hắn cảm động ghê gớm, cũng sẽ không lại trách hắn. Ta thật là một cái thiên tài. Mọi người thấy không hiểu thấu trận cười to không ngừng Diệp Bất Phàm rất là nghi hoặc. Nghe hắn mở miệng một tiếng bản tiên đế xưng hô, không khỏi nhao nhao tiếc hận lắc đầu. Dài đẹp mắt như vậy, đáng tiếc tựa như là cái kẻ ngu. Nhất định là tu luyện bất thành, tẩu hỏa nhập ma. Thật là đáng tiếc. Các thiếu nữ trong lòng một trận tiếc hận. Bất quá xem ở tướng mạo phân thượng, đồ đần cũng không phải không thể tiếp nhận. Diệp Bất Phàm giống như là ảo thuật đồng dạng trống rỗng nhiều hơn một cái quạt xếp nắm trong tay. Cánh tay bung lên, quạt xếp triển khai, bước đến nhẹ nhàng nhịp bước hướng phía đám người bên cạnh đi qua, lưu lại một cái tiêu sái tuấn giật bóng lưng. Trước khi chia tay còn đối bên cạnh chúng nữ nháy nháy mắt.
Hắn
đối với ta nháy mắt.
Hắn tốt sẽ.
Ta rất thích.
Im ngay.
Hắn là ta. Diệp Bất Phàm mỉm cười, không tiếp tục để ý tới sau lưng chúng nữ ồn ào, đánh giá mắt bốn phía, cơ quạt xếp trực tiếp hướng phía một chỗ bên ca yến hót hoa lâu đi đến. Trong lúc rảnh rỗi, Câu Lan nghe hát bình thường năm nữ tra cương vị trang nghiêm, bây giờ năm nữ không ở bên người, lúc này không phóng túng một cái, chờ đến khi nào. Đi tại đường đi bên trên Diệp Bất Phàm lập tức liền dẫn tới bạn chúng chú mục, quay đầu suất có thể xưng 100%. Mọi người không khỏi dừng chân sợ hãi thán phục. Lần này nhìn chăm chú để Diệp Bất Phàm rất là mãn nguyện hưởng thụ. Trong tiên giới hoặc là đều là tuấn nam mỹ nữ, hoặc là đó là tiền phong đạo cốt lao ra hỏa, không có một chút ý tứ. Hay là tại nhân giới thường có cảm giác thành tựu. Liên đưa thích nhân giới loại này so le đẹp. Ngay tại Diệp Bất Phàm đắm chìm trong vạn chúng chú mục kinh tán thì, đột nhiên tại đường đi phía trước trong đám người thấy được một vệ quen thuộc thân ảnh.
Chương 3, lần này, xong.
Là nàng.
Nàng làm sao cũng ở nơi đây.
Trong đám người cái kia lao nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân hình xinh đẹp tỉnh lình lại là hắn tiểu sư muội, Minh Đế Diệp Tiêu Tiêu. Diệp Bất Phàm thần sắc vạn phần hoảng sợ, đội vàng 180 độ quay lưng lại, bước nhanh hướng phía Diệp Tiêu Tiêu tương phản phương hướng đi đến. Thân là tiên đế hắn chưa từng có như thế sợ hãi qua. Tiểu nhi tử này ngày thường là cái mười phần dính người đáng yêu, tính cách mềm mại tiểu sư muội. Có thể tại biết được hắn còn có những nữ nhân khác về sau, biết dùng lấy ngọt ngào đáng yêu giọng điệu nói qua muốn đem hắn làm thành tiêu bản, vĩnh viễn lưu tại nàng bên người. Là cái đáng yêu cùng bệnh tiểu cùng tồn tại hai người nghiên cứu. Trời mới biết nàng hiện tại là người nào nghiên cứu chủ đạo. Nếu như bị nàng phát hiện, nhưng rất khó lường. Nhẹ thì sau này liền muốn một mực có cái lúc nào cũng có thể sẽ động thủ giết hắn lọ lì sư muội mang ở bên cạnh, về sau cũng đừng nghĩ lại đụng những nữ nhân khác. Nặng thì trực tiếp muốn vĩnh viễn tại nhân giới hưởng thụ vô tận truy sát. Hắn làm sao lại không nghĩ tới tiên giới vết nứt cũng sẽ đem nàng cũng cùng nhau đưa vào nhân giới đâu.
Thất sách.
Diệp Bất Phàm vội vàng ẩn nấp trên thân tất cả khí tức, nhanh chóng xuyên qua đám người, bao phủ tại trong dòng người. Nhưng mà cấp tốc quay người, bước chân vội vàng bối rối thân ảnh vẫn là đưa tới Diệp Tiêu Tiêu chú ý. Diệp Tiêu Tiêu xoay người, đáng yêu xinh đẹp khuôn mặt nhìn qua Diệp Bất Phàm đi xa bóng lưng, khóe miệng có chút dương lên, phát họa một vẻ tà mị mỉm cười.
Hắc 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 sư minh, tìm tới ngươi ẩn nấp trong đám người Diệp Bất Phàm chẳng biết tại sao, đông cảm thấy lưng mát lạnh. Đang do dự muốn hay không thần độn ngoài và dặm, trước thoát đi bản thân tiểu sư muội bên người lại nói.
Cũng chính là này nháy mắt do dự, một đạo màu xanh biết kết giới đột nhiên dâng lên, đem cả tòa Lạc Diệp Thành bọc lấy ở trong đó. Lạc Diệp Thành bị một mảnh u nhiên âm trầm màu xanh biết bao phủ, thời gian tại thời khắc này phảng phất bị ngưng trệ đồng dạng, thành trấn bên trên tất cả người duy trì tư thế biểu lộ sững người bất động. Từng đạo u quang từ lòng đất thản nhiên phiêu đãng mà ra, tựa như một chút xíu hình quang vờn quanh tại Diệp Tiêu Tiêu bên người.
U minh kết giới.
Diệp Bất Phàm đống cảm giác không ổn. Không cần phải nói cũng biết, tiểu nhi tử này khẳng định là đã phát hiện hắn.
Sư minh ngươi muốn đi đâu? cầm trong tay U Minh Liêm đao, trên mặt mang ngọt ngào mỉm cười Diệp Tiêu Tiêu nghiêng đầu, nâng liêm đao chậm rãi hướng phía Diệp Bất Phàm đi tới. Mũi đao lướt qua mặt đất, lưu lại một đạo thật dài đao khe trên mặt đất. Rõ ràng là một tấm ngọt ngào đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt, nụ cười lại là để cho người ta không rét mà run. Diệp Bất Phàm xem xét tâm lý liền lạnh một nửa. Tiểu nhi tử này hiện tại hẳn là cái kia bệnh tiểu nhân cách tại chủ đạo. Sư Minh, tại sao phải đạo tẩu đâu? Tại sao phải rời đi Tiêu Tiêu bên người đâu? Rõ ràng nói qua sẽ vĩnh viễn lưu tại Tiêu Tiêu bên người a. Chẳng lẽ những lời kia là gạt người sao? Diệp Tiêu Tiêu hai tay dâng liêm đao đặt trước người, bàn tay nhẹ vỗ về liêm đao, tím xanh dị đồng chăm chú nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm đống cảm giác áp lực núi lớn, trong đầu phi tốc vận chuyển. Chỉ cần hắn nói sai một câu, hắn không chút nghi ngờ tiểu nhi tử này sẽ vung vẩy liêm đao bổ hắn. Đi qua không? Không 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 một miểu suy tư, Diệp Bất Phàm bước đi bước chân chủ động tới đến Diệp Tiêu Tiêu trước người, tại nàng kinh ngạc nhìn soi mói không chút do dự đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Vừa rồi còn một thân sát ý Diệp Tiêu Tiêu thần sắc sững sờ, trên thân sát khí lập tức không còn sót lại chút gì. Tiêu Tiêu, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Sư Minh ta một mực đang lo lắng ngươi có bị thương hay không. Lo lắng đứng ngồi không yên, tâm lực tiểu thụy. Hận không thể lập tức tới ngay ngươi bên người. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm. Diệp Bất Phàm chậm rãi buông ra Diệp Tiêu Tiêu, hai tay vịn bả vai nàng, một mặt thâm tình ngắm nhìn nàng ôn nhu nói. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lấp lánh, trong mắt sát ý hoàn toàn rút đi, biến thành thanh tịnh linh vận ngây thơ bộ dáng, tiểu kiều yếu ớt mở miệng hỏi, thật sao Sư Minh? Sư Minh sẽ không lại là lại lừa gạt Tiêu Tiêu a? Làm sao biết? Sư Minh ta a, thương nhất Tiêu Tiêu. Diệp Bất Phàm hai tay dâng Diệp Tiêu Tiêu mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn, lời nói nhu tình và phần. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng vạn phần cảm động, lập tức liền nhào vào Diệp Bất Phàm trong ngực, đem gương mặt dán tại hắn lồng ngực. Diệp Bất Phàm ôm sát trong ngực giai nhân, nhẹ vỗ về nàng mềm mại phía sau lưng. Diệp Tiêu Tiêu thân thể rất nhỏ nhắn xinh xắn, ôm vào trong ngực mềm mại, tựa như là cái bút bê vừa tay. Diệp Bất Phàm treo cao ở trong lòng lợi kiếm cũng để xuống. Nhìn qua Diệp Tiêu Tiêu rúc vào trong ngực ngây thơ ngốc manh bộ dáng, cơ bản xác định nàng đã khôi phục lúc đầu đáng yêu nhân cách. Vẫn là cái tiểu nhi tử này dễ dụ. Sư Minh, vậy ngươi thích nhất là Tiêu Tiêu, đúng không? Sẽ vĩnh viễn lưu tại Tiêu Tiêu bên người đúng không? Dựa sát vào nhau một lát sau, Diệp Tiêu Tiêu từ Diệp Bất Phàm trong ngực dương mắt lông mày nhìn về phía hắn, đầy cõi lòng chờ mong nhìn chăm chú lên hắn liên tục hỏi. Đương nhiên, Sư Minh thích nhất chính là chúng ta gia Tiêu Tiêu, nhất định sẽ vĩnh viễn lưu tại Tiêu Tiêu bên người. Thân là một giới tình thánh, Diệp Bất Phàm biết giờ khắc này tuyệt đối không có thể có nửa phần do dự, nhất là đối mặt cái tiểu nhi tử này. Thật vất vả mới dỗ đến nhân cách kia trở về, tuyệt không thể để nàng trở ra. Nghe được Diệp Bất Phàm không chút do dự trả lời, Diệp Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra rực rỡ nét mặt tươi cười. Các vị tỷ tỷ nhóm nghe được đi, Sư Minh hắn thích nhất là Tiêu Tiêu a, lời này vừa nói ra, Diệp Bất Phàm thần sắc giật mình, tâm lý trong nháy mắt thịch một tiếng. Một đạo kiều giận lạnh lẽo âm thanh từ hắn phía sau vang lên. A, nguyên lai ngươi thích nhất là nha đầu này. Diệp Bất Phàm thân thể căng cứng, cứng ngắc chậm rãi xoay người. Chỉ thấy Tần Hồng Liên chẳng biết lúc nào đứng ở hắn sau lưng, loại hồng ngọc đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hồng Liên. Diệp Bất Phàm nhẹ giọng kêu gọi nói. Tần Hồng Liên lánh mâu ngưng tụ, đưa tay ở giữa tay ngọc trống rỗng thêm ra một thanh vẽ có hỏa phượng hồng liên đỏ quạt. Diệp Bất Phàm kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại. Hồng Liên, đừng xúc động. Ngươi nếu là ở chỗ này giấy lên thiên hỏa, toàn bộ Lạc Diệp thành đều sẽ hóa thành tro tàn. Mặc dù nhân giới có thiên đạo khống chế lực áp chế, nhưng Tần Hồng Liên thiên hỏa hồng liên một điểm tinh hỏa cũng đủ để đem nơi này đốt cái gì đều không thừa. Tần Hồng Liên không có vội vã động thủ, khóe miệng có chút dương lên, cười lạnh hỏi, nàng là ngươi thích nhất người, vậy bản tiểu thư là cái gì? Diệp Bất Phàm, ngươi là ta vị hôn thê, đương nhiên là ta yêu nhất người. Diệp Bất Phàm cái khó lo cái khôn, vội vàng mở miệng nói ra. Sao câu trả lời này đến không sai biệt lắm, Tần Hồng Liên hài lòng mỉm cười. Ngay tại Diệp Bất Phàm thở dài một hơi thì, bên cạnh một bên khác lại truyền ra một đạo thanh âm một dạng quặn khuế âm thanh, vậy ta đâu, phu quân? Diệp Bất Phàm. Ân. Diệp Bất Phàm sững sờ, quay đầu nhìn về phía một bên khác ngõ hẻm. Trong ngõ nhỏ đi ra một đạo tuyệt mỹ quận cung é, như trích tiên hạ phàm bạch đi tiên tử. Người đến rõ ràng là kiếm đế, Tô Dao. Tô Dao dẫn theo tiên kiếm, khuôn mặt lãnh diễm tuyệt mỹ, đen nhánh sáng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào hắn. Còn không đợi Diệp Bất Phàm muốn ra lý do thoái thác, lại một đường chúng tinh quanh quần tuyệt mỹ thân hình xinh đẹp chậm rãi từ phía chân trời bay xuống, đứng ở trên mái hiên. Không cần quay đầu lại, Diệp Bất Phàm liền biết là tinh nguyệt đến. Kì hỉ. Thật náo nhiệt nha, thêm tiếp thân một cái thôi, Cửu Ly cũng từ một bên khác ngõ hẻm đi ra, đôi tay vòng ngực, nở năng ngạo nhân thân thể mềm mại dựa vào ở trên vách tường, tay ngọc nhẹ vô về sau lưng vây quanh trước người đôi cáo, khuôn mặt vũ mị cười mỉm nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm giờ phút này đã là mặt xám như cho. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới năm nữ toàn bộ đi theo hắn đã rơi vào nhân giới, còn đều cùng một thời gian tìm được hắn. Lần này, xong. Chương 4, các ngươi đều là ta tình cảm chân thành. Năm đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm, tràn diện một lần tĩnh mịch. Năm nữ vô luận là cái nào, Diệp Bất Phàm đều có tuyệt đối lòng tin đơn độc không tốt, không để cho nàng tức giận. Nhưng nếu là nam nữ đồng thời ở đây, hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ cần đối với một người khác lấy lòng, mặt khác tứ nữ liền sẽ ăn dấm tức giận, thậm chí ra tay đánh nhau. Cái này tựa như lâm vào một cái khó giải tử cục. Bết bát nhất là, nếu để cho nam nữ ở chỗ này đánh lên, sợ là cả nhân giới cũng phải bị phá hủy. Nhân giới có thể không có tiên giới như vậy khẳng đánh. Nhìn qua Dương cung bạc kiếm, bầu không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, Diệp Bất Phàm sợ các nàng thật một lời không hợp lại lớn đánh võ, vội vàng sớm quên nhủ, nương tử nhóm, nơi này chính là nhân giới, các ngươi cũng không thể độc thủ, không phải nhân giới sẽ phải gặp hạo kiếp. Nói đúng cho nên bản tiểu thư có một cái đề nghị. Tần Hồng Liên ngắm nhìn Diệp Bất Phàm, thần sát trêu tức cười một tiếng, giơ cây quạt che khuất nửa bên gò má cười duyên đề nghị, các vị, các ngươi cùng bản tiểu thư đồng dạng, mục đích cũng là vì Bất Phàm. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đem hắn chia đều 5 phần, đều cầm đi 1 phần như thế nào? Như vậy, chúng ta cũng không cần tranh giành. Diệp Tiêu Tiêu cái thứ nhất mặt lộ vẻ hưng phấn, một mặt si ngốc nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm. Hừ hừ, vậy ta muốn sư huynh đầu, ta muốn đem sư huynh đầu bày ở trên giường, dạng này sư huynh về sau trong mắt cũng chỉ có Tiêu Tiêu một người, mỗi lúc trời tối bồi tiếp Tiêu Tiêu chìm vào giấc ngủ Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Tiểu nhi tử này lại là một mặt đáng yêu nói ra đáng sợ như vậy sự tình. Cái này cũng nói rõ nàng căn bản là còn không có khôi phục ngày thường nhân cách. Vừa rồi ngụy trang đều chỉ là vì moi ra hắn nói, nếu không lấy sư muội hắn ngốc manh đáng yêu tính cách, làm sao biết nói ra như vậy xấu bụng khủng bố nói. Đứng tại trên mái hiên Tinh Nguyệt trầm mặc không nói, cũng coi là chấp nhận. Mà đổi thành một bên Tô Dao nhưng là nhẹ vỗ về cái cằm, thần sát tựa hồ là đang do dự. Không cần vẻ mặt thành thật suy nghĩ đáng sợ như vậy vấn đề a. Diệp Bất Phàm trong lòng không khỏi nổ nước bọt nói. Cửu Ly cũng hưng phấn giơ cánh tay lên, không kịp chờ đợi nói ra, cái kia thiếp thân muốn hôn yêu nửa người dưới cây tiên là đủ rồi, dạng này thiếp thân mỗi ngày liền có thể nhấm nháp phu quân mùi vị rất lời. Cửu Ly mặt lộ vẻ yêu mị, rũa ra mê người lưỡi đỏ liếm lắp một cái khóe miệng. Bộ dáng kia tí xíu đều không giống như là nói đùa bộ dáng. Diệp Bất Phàm nửa người dưới siết chặt, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cửu Ly. Nghĩ không ra đây còn có cái càng biến thái. Ở đây bao quát Diệp Bất Phàm ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều là sợ ngây người. Biết Cửu Ly thì yêu tộc Cửu Bí rất lớn mật, không nghĩ tới to gan như vậy. Với lại nghe xong các nàng cũng đông nhiên muốn. Diệp Bất Phàm biết, nếu là lại tiếp tục để chúng nữ thảo luận tiếp, hắn hôm nay sợ là thật muốn bị phân 5 phần. Nương tử nhóm, là vi phu sai. Diệp Bất Phàm thở nhẹ một hơi, thần sắc nghiêm túc không người hướng chúng nữ biểu thị ra ấy nấy. Đây đã là hắn duy nhất có thể nghĩ đến phá giải biện pháp. Cái kia chính là cầu xin các nàng tha thứ. Chúng nữ sững sờ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Bất Phàm như thế thành khẩn đối các nàng xin lỗi. Chỉ thấy Diệp Bất Phàm chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay đặt ở ngực, mười phần thành khẩn tiếp tục nói, là vi phu cô phụ các ngươi tâm ý. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, vi phu tuyệt không phản kháng. Nhưng vi phu đối với các ngươi mỗi người đều là tuyệt đối chân tâm. Vi phu không muốn xem lại các ngươi vì ta ra tay đánh nhau. Các ngươi đều là ta tình cảm chân thành, bất kỳ người nào thụ thương, ta đều sẽ không nỡ, sẽ thương tâm. Chỉ cần các ngươi có thể hài lòng, vi phu tùy các ngươi xử trí. Dứt lời, Diệp Bất Phàm đột nhiên bàn tay che miệng, đột nhiên ho hai tiếng, lòng bàn tay nhiều hơn một bãi máu tươi. Diệp Tiêu Tiêu, sư minh, Tô Dao, phu quân, Tần Hồng Liên, Bất Phàm, Cửu Ly, thân ái, Tinh Nguyệt. Nhìn thấy máu tươi trong mắt, nam nữ sắc mặt cũng vì đó biến đổi, từng cái thần sắc bối rối lách mình đi tới Diệp Bất Phàm trước người. Diệp Bất Phàm đầu buông xuống, khoe miệng âm thầm hiện lên một vệt mỉm cười. Kế hoạch thông, vi phu không có việc gì, chỉ là thụ chút nội thương mà thôi. So sánh các ngươi nội khí, đây bị thương không tính là gì. Diệp Bất Phàm ngẩng đầu, thần sắc hơi suy yếu nói ra. Nam nữ nghe vậy, cũng không khỏi mặt lộ vẻ tự trách. Diệp Bất Phàm mở ra đôi tay, bày ra một bộ tùy ý xử trí khẳng khái chịu chết bộ dáng. Tới đi, nương tử nhóm, vi phu tùy các ngươi xử trí. Chúng nữ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng khẽ thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái, đều đem tiên binh cất vào đến. Hừ, bản tiểu thư cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Trên người ngươi đồ vật, bản tiểu thư mới không có thèm đâu. Tần Hồng Liên đầu thoáng nhìn, có chút ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng nói ra. Cái khác tứ nữ cũng không có nói thêm gì nữa. Kỳ thực các nàng đã sớm đều biết Diệp Bất Phàm cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Mỗi nữ nhân đều là đi theo Diệp Bất Phàm phi thăng tiên giới, nương theo ở bên cạnh hắn mấy trăm năm, trong lòng cũng đều rất rõ ràng những người khác trong lòng hắn trọng yếu bực nào. Hắn tuyệt không có khả năng sẽ buông tha cho bất kỳ người nào. Nhưng tâm lý khó tránh khỏi lẫn nhau muốn biết hai tại hắn tâm lý hơi trọng yếu hơn. Kết quả là, nam nữ tụ cùng một chỗ bày ra cùng ngày đồng thời cử hành hôn lễ, muốn khảo nghiệm một cái Diệp Bất Phàm sẽ đi tham gia ai hôn lễ, hoặc là chân thân sẽ lưu tại ai bên người. Kết quả Diệp Bất Phàm hắn lại vẫn cứ làm năm cỗ thần hồn hóa thân riêng phần mình tham gia mỗi người hôn lễ. Chân thân lại đang bên ngoài tiêu giao khoái hoạt, còn tại cùng tiên giới những nữ nhân khác chuyện trò vui vẻ. Thoáng một cái liền chọc giận năm nữ, từng cái bạo thân bay đi muốn tìm Diệp Bất Phàm tính sổ sách. Cuối cùng biến thành tiên giới ngũ đế chi chiến. Trong lòng các nàng không nghĩ lấy thật giết chết Diệp Bất Phàm, liền đang chờ lấy hắn một câu xin lỗi mà thôi. Bây giờ Diệp Bất Phàm đã nói ra xin lỗi, các nàng tự nhiên cũng không có dự định lại truy cứu. Chúng nữ đều lựa chọn tha thứ hắn lần này. Diệp Bất Phàm cao hứng trực tiếp đem bên cạnh chúng nữ đều kéo vào trong ngực, cảm động kém chút lã chã rơi lệ. Đây cũng không phải hắn ngụy trang, mà là thật có loại sống sót sau tai nạn cảm động. Nam nữ rốt cục tha thứ hắn. Đây chẳng phải là nói, nam nữ cùng giường chung gối không còn làm động. Diệp Bất Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, không kịp chờ đợi dò hỏi, nương tử kia nhóm, chúng ta là không phải có thể. Tinh Nguyệt, có thể cái gì? Diệp Tiêu Tiêu, sư minh, sẽ không muốn ôm Tiêu Tiêu bên ngoài nữ nhân a. Tô Dao, phu quân, chẳng lẽ muốn chúng ta cùng nhau phục thị ngươi? Tần Hồng Liên, thử. Thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Diệp Bất Phàm còn chưa có nói xong, ngoại trừ Cửu Ly bên ngoài, cái khác tứ nữ liền từng cái mắt lạnh nhìn chăm chú hắn. Diệp Tiêu Tiêu liêm đao đều kém chút buông xuống. Diệp Bất Phàm nuốt một ngụm nước bọt, đằng sau nói cũng không dám nói. Không hổ là hắn nương tử nhóm, hắn suy nghĩ gì đều biết. Nhưng mà Cửu Ly lại là ngoài ý muốn giơ tay lên, Vũ Mị cười nói, thiếp thân có thể nha, nếu như mọi người muốn cùng nhau chơi đùa nói lời này lập tức liền dẫn tới cái khác tứ nữ căm thù chừng nàng một chút. Tha thứ quy nguyên lượng, cũng không đại biểu lấy các nàng sẽ tiếp nhận những nữ nhân khác. Thú hổ, sao có thể tiện nghi ra hòa này? Chương 5, nữ nhân, thế nhưng là dùng để yêu thương năm nữ cùng giường chung gối mộng đẹp lại lần nữa phá toái, Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ tiếc hận một tiếng. Bất quá có thể lấy được năm nữ thông cảm, đã coi như là khoảng cách mộng đẹp thành công một nửa. Còn lại cũng bất quá vấn đề thời gian thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Bất Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, cánh tay vung lên, quạt xếp mở ra, đối bên cạnh chúng nữ cười nói, khó được trở về nhân giới, vi phu mang nương tử nhóm du ngoạn một phen dứt lời, Diệp Bất Phàm dẫn đầu hướng phía trước tiêu sái đi đến. Đâu còn có nửa điểm vừa rồi tự trách cái nấy, hoàn toàn nhìn không ra trên người có nửa điểm tổn thương bộ dáng. Cái này đáng ghét ra hỏa, lại cho hắn lựa gạt. Tần Hồng Liên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thở phì phì dậm chân nói ra, chúng ta không phải đã sớm đều biết hắn chính là như vậy sao? Một bên Tinh Nguyệt nhìn qua Diệp Bất Phàm thân ảnh, lời nói ôn nhu tinh tế tỉ mỉ, mang theo cương triều nói ra, ở đây chúng nữ đều đi theo Diệp Bất Phàm bên người rất lâu, một đường đi cùng đến nay, như thế nào lại nhìn không ra hắn là ở trước mặt các nàng diễn kịch đâu? Chỉ bất quá các nàng đều đang cấp Diệp Bất Phàm cùng các nàng lẫn nhau một cái hạ bậc thang mà thôi. Cho dù biết hắn là đang làm bộ, ta cũng không muốn nhìn thấy hắn thụ thương. Tô Giao lông mày mắt nhẹ hợp, ôn nhu phụ hòa nói. Sau đó nhẹ bước đi thong thả bước liên tục đi theo Diệp Bất Phàm bên cạnh. Cái khác chúng nữ đều là cùng Tô Giao đồng dạng ý nghĩ, đều lựa chọn tạm thời ngưng chiến. Tần Hồng Liên tiểu hừ một tiếng, không tình nguyện cũng liền bận bịu đuổi tới Diệp Bất Phàm bên cạnh. Lúc này Diệp Tiêu Tiêu cũng khôi phục lúc đầu hồ đồ ngây thơ đáng yêu bộ dáng, đôi tay ôm Diệp Bất Phàm cánh tay, dính tại hắn bên cạnh. U Minh kết giới cũng theo đó tiêu tán. Lạc Diệp Thành thời gian lại lần nữa lưu động. Đối với Lạc Diệp Thành cư dân đến nói, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua. Khác biệt là, vừa rồi đường đi bên trên một thân một mình Diệp Bất Phàm, trong chớp mắt không hiểu nhiều hơn năm cái tuyệt đại phong hoa, khuôn mặt khuynh thế khuynh thành nữ tử đi theo bên người. Cái này không chỉ là nữ tử, liền ngay cả bốn phía tất cả nam tử ánh mắt cũng đều hội tụ đến Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ trên thân. Một cái từ không hẹn mà cùng xuất hiện tại mỗi người trong đầu, thần tiên quyến lữ. Chỉ có đây từ mới có thể hình dung Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ. Chỉ bất quá một nam chen chúc năm nữ, thật sự là tiện sát người bên cạnh. Đám người đối với Diệp Bất Phàm đều căng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Thật tình không biết Diệp Bất Phàm giờ phút này như ngồi bàn trông, mỗi một cái động tác đều cẩn thận. Mỗi khi hắn muốn đối nó bên trong một nữ làm ra càng thêm thân mật cử động thì, lập tức liền sẽ có mặt khác bốn ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Diệp Tiêu Tiêu vừa rồi nhân cơ hội chiếm đoạt Diệp Bất Phàm một cánh tay kia tắc bị Cửu Ly cướp được tay. Diệp Tiêu Tiêu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người gần sát cánh tay vẫn còn tốt, Cửu Ly lại là hoàn toàn đem hắn cánh tay nhét vào mềm mại to lớn giữa hai vú. Cái kia mềm mại như bông vải một dạng xúc cảm thỉnh thoảng kích thích hắn mỗi một tấc thần kinh. 9, Cửu Ly a, ngươi có thể hay không dán quá gần? Diệp Bất Phàm nguyện chuyển nói ra. Cũng không phải hắn không thích, hoàn toàn tương phản, hắn rất ưa thích. Nhưng bây giờ tình huống là không cho phép hắn ưa thích. Cửu Ly tiểu mị cười một tiếng, đem nạo nhân dáng người càng thêm dán chặt Diệp Bất Phàm thân thể, trong miệng phun mê người hương thơm nói ra, gần sao? Thiếp thân cảm thấy còn chưa đủ gần đâu, thiếp thân muốn cùng thân ái gần hơn một chút. Thân thể tương dung Cửu bị yêu hồ chí yêu đến mị, nói ra mỗi một câu nói thậm chí thổi ra một hơi đều có dụ hoặc tâm thần kỳ hiệu. Cho dù là nghe trên người nàng mùi thơm, cũng biết kìm lòng không được đắm chìm trong đó. Cửu Ly lần này dụ hoặc lớn mật lời nói, trực tiếp lệnh Diệp Bất Phàm gương mặt có chút nổi lên hồng nhuận phân tớt. Cái này mê người tiểu hồ ly tinh là càng lúc càng lớn mật. Nàng tuyệt đối là cố ý, nhưng hắn còn không phải không nhịn xuống đến. Thật vất vả lấy được năm nữ thông cảm, không cần bị đuổi giết. Nếu như hắn lúc này làm ra cử động gì, nhất định sẽ dẫn tới cái khác tứ nữ bất mãn. Sự thật cũng đích xác như thế. Đi theo Diệp Bất Phàm sau lưng Tần Hồng Liên, Tô Giao cùng Tinh Nguyệt ba người nguyên bản bởi vì trễ một bước không có cướp đến tay cánh tay bên cạnh vị trí mà tâm tư đoán nghiệm. Hiện tại lại gặp được Cửu Ly liều mạng cọ lấy Diệp Bất Phàm thân thể, khuôn mặt sớm đã xanh đen, gương mặt nhịn không được có chút run rẩy. Cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, lại muốn dùng cái kia dơ bẩn hạ lưu thân thể dụ hoặc nàng Bất Phàm. Bất Phàm cũng là, ngươi đỏ mặt cái gì a? Ngươi nếu là dám động cái kia hồ ly tinh hạ lưu thân thể một cái, liền làm thịt ngươi. Tần Hồng Liên khí răng bạc thẳng cắn, giống máy quét đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm nhất cử nhất động. Đây trần trụi tử vong ánh mắt Diệp Bất Phàm tự nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể kéo căng, cứng rắn càng khối sắt đồng dạng, các phương diện. Sau lưng ba cỗ quán niệm đều nhanh ngưng tụ thành hình. Không dám không động đậy dám động. Đúng lúc này, đường đi phía trước bu đầy người đàn, tựa hồ chuyện gì xảy ra. Diệp Bất Phàm đội vàng nhân cơ hội rút tay ra cánh tay, một cái lắc mình chạy tới trước đám người phương. Nương tử nhóm, vi phu đi trước nhìn xem phía trước chuyện gì xảy ra. Sư Minh. Cánh tay bỗng nhiên rời khỏi người, Diệp Tiêu Tiêu bất mãn cong lên miệng. Cửu Ly lại nhìn Diệp Bất Phàm đội vàng hấp tấp thân ảnh che miệng Vũ Mị cười một tiếng. Tại đám người phía trước, một người quần áo lam lũ, khuôn mặt thanh tú thoát tục thiếu nữ nằm trên mặt đất. Thiếu nữ toàn thân trải rộng vết thương, phía sau lưng tức thì bị đánh ra chóp thịt bong, máu tươi chảy đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Tại thiếu nữ đứng phía sau một tên trắng hán, trong tay cầm đùi gai đằng tiên, thần sắc dữ tợn nhìn xuống trên mặt đất thiếu nữ. Tiện tay vung vẩy một roi trùng điệp quất vào thiếu nữ vốn là vết thương chồng chất phía sau lưng. Tiểu tiện nhân, cũng dám đánh lén tổn thương nhà ta nhị thiếu gia. Ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tại tráng hán sau lưng, đứng sừng sững lấy một cái thân mặc áo gấm, sắc mặt âm lệ thiếu niên. Thiếu niên trên gương mặt nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết cắt, hai mắt hung dữ nhìn chăm chú trên mặt đất thiếu nữ. Đi lên trước đoạt lấy tráng hán trong tay đằng tiền, một cước dẫm tại thiếu nữ phía sau lưng, nội điên đồng dạng quất vào thiếu nữ phía sau lưng. Thiện nhân, tổn thương bản thiếu gia tôn quý mặt, đừng tưởng rằng có thể dễ dàng như vậy chết đi. Thiếu nữ một mặt kiên nghị, bàn tay gắt gao nắm lấy mặt đất, nghiến chặt hàm răng, sửng sốt không có phát ra một tiếng kêu đau. Như vậy nghị lực để Diệp Bất Phàm không khỏi thưởng thức. Nàng này đã sớm tới cực hạn, vẫn còn kiên trì đến bây giờ không khuất phục. Xung quanh vây xem đám người đều không đành lòng nhìn thẳng, mặt lộ vẻ thương hại, nhưng chính là không một người dám lên trước ngăn cản. Chỉ vì thiếu niên kia là Lạc Diệp Thành có quyền thế nhất Trần gia nhị tử, Trần Bân. Trần gia ỷ thế hiếp người, tại thành bên trong muốn làm gì thì làm, đám người cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Khi nhai đánh chết người cái gì, cũng thường có phát sinh. Kết quả đến cuối cùng đều sẽ không giải quyết được gì. Bây giờ tại Lạc Diệp Thành không ai dám trêu chọc Trần gia. Trần Bân khuôn mặt dữ tợn, chuyển động chân tại thiếu nữ phía sau lưng vừa đi vừa về vào bạn, nhìn thiếu nữ đau đến cơ hồ hôn mê, hắn lại là một mặt sung sướng hưởng thụ. Trong tay đằng tiên lần nữa hung hăng quất hướng thiếu nữ. Đây một roi quất xuống, thiếu nữ tuyệt đối sẽ chết. Đám người không đành lòng bỏ qua một bên ánh mắt, mà một đạo phiêu giật thân ảnh lại chậm rãi rậm trận tại chỗ mà ra, tại đằng tiên rơi vào thiếu nữ trước người, vững vàng tiếp được. Diệp Bất Phàm một tay thả lỏng phía sau, một tay nắm lấy đằng tiên ôn hòa cười nói, "Nữ nhân, thế nhưng là dùng để yêu thương sao có thể bên dưới nặng tay như thế?" Chương 6, trên đời này không ai có thể vũ nhục ta nữ nhân. Đám người nhao nhao hiếu kỳ nhìn phía Diệp Bất Phàm. Người kia là ai? Hắn dám trêu chọc Trần gia, không muốn sống nữa a? Ta nhớ ra rồi. Hắn đó là từ trên trời rơi xuống, đầu óc có từng điểm ngây ngốc công tử. Khó trách. Ở đây cũng có người rất nhanh nhận ra Diệp Bất Phàm, không nhịn xuống mặt lộ vẻ tức hận. Nhiều tuấn tú công tử, đáng tiếc chọc tới không nên dây vào người. Người tờ mở là ai? Trần gia sự tình ngươi cũng dám quản. Tráng hán không nói hai lời, trực tiếp cơ nắm đấm đánh tới hướng Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm lù lù bất động, con mắt đều không mang theo nháy. Tráng hán toàn lực một quyền đập ầm ầm tại Diệp Bất Phàm trên mặt. Một tiếng hét thảm lập tức vang vọng toàn bộ Lạc Diệp Thành. Nhưng mà tiếng hét thảm này lại cũng không là Diệp Bất Phàm, mà là tên kia tráng hán. Tại nắm đấm bung nện ở Diệp Bất Phàm khuôn mặt trong nháy mắt, tráng hán nắm đấm tựa như làn đện ở cứng rắn vô cùng bàn thạch bên trên đồng dạng. Diệp Bất Phàm không chỉ có lông tóc không thường, ngược lại là hắn cánh tay toàn bộ đứt gãy. Tráng hán khoanh tay cánh tay đau nhức tê tâm liệt phế. Diệp Bất Phàm khẽ cho mày, cũng chính là gãy mất cánh tay mà thôi, về phần kêu cùng muốn chết đồng dạng. Ngay cả trên mặt đất cái kia dáng người nhỏ yếu thiếu nữ cũng không bằng. Lão tử muốn giết ngươi. Tráng hán khuôn mặt giữ tợn ngoan lệ, lần nữa nâng quyền phóng tới Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm tay áo bung lên, bàn tay thậm chí không có chạm đến tráng hán. Tráng hán liền trong nháy mắt biến thành cho bụi tiêu tán thiên địa, ngay cả một câu kêu thảm đều không có phát ra. Mọi người tại đây thậm chí còn không có phản ứng, cái kia tráng hán liền như là một trận gió đồng dạng từ trước mắt biến mất, không có ai biết xảy ra chuyện gì. Ai nha, không có khống chế tốt cường độ, không cẩn thận trục chết. Diệp Bất Phàm nhìn mình bàn tay mây trôi nước chảy nói ra, tại tiên giới ở lâu, trong lúc nhất thời trở lại nhân giới không có cách nào nắm giữ tốt cường độ, hắn đều đã tận lực tu tay, không nghĩ tới vẫn là cạo chết. Thất sách thất sách. Một bên Trần Bân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chỉ vào Diệp Bất Phàm quát lớn, "Ngươi, ngươi là ai? Đối với ta gia nô làm cái gì? Chỉ bất quá không cẩn thận chụp chết chỉ ong ong gọi con muỗi mà thôi." Diệp Bất Phàm khẽ cười nói, lần này hơi hợt nói để đám người không rét mà run. Trần Bân càng là dọa đến trốn đến mấy tên thị vệ sau lưng, liếc nhìn trên mặt đất tiểu nữ, phản phất minh bạch cái gì, tức giận nói, "Ta đã biết, ngươi cùng tiện nhân kia khẳng định là một đám. Ngươi có biết đắc tội ta Trần gia hạ chàng, ta ngược lại thật ra thật tò mò sẽ có kết cục gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không?" Diệp Bất Phàm khinh thường cười nói, từ khi phi thăng tiên giới về sau, thật lâu không có gặp phải loại này không có đầu óc người. Khoan hay nói, quái hoài niệm. Tại hắn bước vào tiên đế đến nay, tiên giới ai không biết. Đối với hắn đều là tất cung tất kính, ôn tồn hòa khí, một chút ý tứ đều không có. Hay là tại nhân giới thì mới có thể tìm về đến ban đầu tu tiên niềm vui thú. Lúc này, Tô Giao chờ chúng nữ cũng từ trong đám người chậm rãi đi ra, đi tới Diệp Bất Phàm bên cạnh. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy tư sắc dung mạo không giống nhau, lại từng cái tuyệt thế yêu nhan nam nữ, lập tức đều sợ ngây người. Đây năm cái tuyệt thế nữ tử, vậy mà đều là nam tử này nữ tử. Quá phận. Trần Bân nhìn thấy nam nữ, con mắt trong nháy mắt liền chuyển không mở, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Giao đám người, ánh mắt tràn đầy tà dâm tham lam. Ngươi hỏi sẽ có kết cục gì đúng không? Vậy bản thiếu gia liền lòng từ bi nói cho, ngươi sẽ được chặt đứt tay chân, với tư cách người lợn nhận hết tra tấn, cầu ta giết ngươi. Mà ngươi nữ nhân, sẽ cầu để bản thiếu gia tha ngươi, cam tâm tình nguyện lựa chọn phục thị bản thiếu gia. Ta sẽ ở ngươi trước mặt lăng nhục các nàng, ha ha ha. Ỷ vào thị vệ trước người, Trần Bân sắc mặt điên cuồng chỉ vào Diệp Bất Phàm càn rỡ cười to nói: Những thị vệ này cũng không phải tráng hán loại kia tu vi thấp gian nô có thể so sánh. Mỗi một cái đều có linh hải cảnh tu vi, là gia tộc chuyên môn phái tới bảo hộ hắn tinh anh. DS cảnh giới phân chia, ngưng khí cảnh, linh hải cảnh, động huyền cảnh, tử phụ cảnh, hóa thần cảnh, thần tướng cảnh, thiên cơ cảnh, hư thần cảnh, chân thần cảnh, thần vương cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh thiên cảnh, thánh vương cảnh, thánh đế cảnh, tiên tôn tiên đế. Chúng nữ mắt lạnh ngó nhìn, đặt đến lông mày nhẹ trao lại, trong lòng đã là đối với Trần Bân có sát ý đang muốn động thủ thì lại bị Diệp Bất Phàm ngăn lại. Nương tử nhóm, loại thời điểm này liền nên giao cho vi phu. Diệp Bất Phàm dương mắt mắt, thâm thúy đôi mắt triển lộ vô tận sát ý, thật lâu không người nào dám đối với hắn nữ nhân nói đến đây. Nghe hắn lời này, loại chuyện này tựa hồ cũng không có bất làm, giữ lại cũng là tai họa. Khủng bố sát ý trong nháy mắt bao phủ tại Trần Bân trên người một người, doa đến Trần Bân trong lòng run lên, thân thể hoàn toàn không cách nào động đậy. Tử vong sợ hãi để hắn ngăn không được run rẩy mở miệng nói, "Giết." giết hắn, cho bản thiếu gia giết hắn. Một đám thị vệ rút đao phóng tới Diệp Bất Phàm, từng cái thân mang sát khí. Diệp Bất Phàm đối với những người này chẳng thèm ngó tới, nhẹ nhàng thổi hơi thở, một đám thị vệ không có phát ra bất kỳ thanh âm, cùng tráng hắn kia đồng dạng theo một trận khói bụi từ thế gian tiêu tán. Đám người kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Đây chính là mấy vị linh hải cảnh cường giả a. Cứ như vậy thổi hơi thở diệt sạch. Trần Bân sợ vỡ mật, muốn chạy trốn, thân thể lại run rẩy vô pháp động đậy. Diệp Bất Phàm chậm rãi chắp tay đi tới Trần Bân trước người, trên mặt hòa ái thân thiết mỉm cười. Chỉ là đây thân thiết nụ cười tại Trần Bân trong mắt tựa như ác ma đồng dạng. "Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta là Trần gia nhị thiếu." "A a a." Trần Bân nói còn chưa rơi xuống, tay chân bỗng nhiên liền đều bị vô hình lưỡi dao chặt đứt. Thẳng tắp ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi, không ngừng thống khổ kêu rên. Giờ khắc này hắn rốt cục cảm nhận được tử vong sợ hãi. "Van cầu ngươi, đừng có giết ta. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi." Trần Bân không lo được tứ chi không ngừng phun ra ngoài máu tươi, hung hăng liều mạng cầu xin tha thứ. Diệp Bất Phàm có chút túi người, cười lạnh. Trên đời này không ai có thể vũ nhục ta nữ nhân. Dứt lời, ba một tiếng, Diệp Bất Phàm đánh từng tiếng lượng búng tay. "Chờ." "A a a." Trần Bân nói còn chưa nói ra miệng, toàn thân trong nháy mắt bị một cỗ liệt hỏa thôn phệ, thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Thương hực trong liệt hỏa, thân hồn cực độ thống khổ và mẹo, từ từ dập tắt. Trong chốc lát, Trần Bân thân thể liền biến thành tro tàn. Trên mặt đất ngay cả cái đốt cháy khét vết tích đều không có. Thân hồn bị đốt diệt, hắn ngay cả rơi vào luân hồi tư cách đều không có. Chân chính tử thế gian tiêu tán. Theo Trần Bân bị đốt diệt, đường đi bên trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nằm trên mặt đất thiếu nữ chứng kiến toàn bộ quá trình, sáng tỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm thân ảnh. Cái kia phiêu giật mà chẳng thèm ngó tới miệt thị dáng người thật sâu khắc tại nàng trong đầu. Hắn thật là lợi hại. Hắn đến cùng là ai? Diệp Bất Phàm chậm rãi đi tới thiếu nữ trước người ngồi xuống thân, ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú lên nàng, mười phần tự nhiên dắt nàng bàn tay, ôn nhu nói, "Ta mỹ lệ cô nương, ngươi không sao chứ?" Thiếu nữ sững người nhẹ gật đầu. Còn không đợi Diệp Bất Phàm tiếp tục mở miệng, sau lưng liền cảm nhận được mấy đạo lạnh lẽo sát ý. Một cái tinh tế tay ngọc đặt tại hắn thiên linh bên trên, chỗ cổ một trái một phải trên kệ đao kiếm. Đao kiếm hàn mang rõ ràng phản chiếu lấy hắn khuôn mặt. "Phu quân." Chương 7, mềm lòng thiện lương Diệp Bất Phàm Tô Giao chúng nữ gắt gao nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm. Đây đáng ghét ra hỏa. Không để ý, liền lại bắt đầu. Diệp Bất Phàm lúc này mới nhớ tới sau lưng năm vị nữ tử, thanh cục một tiếng, yên lặng buông lòng ra thiếu nữ bàn tay. Không cẩn thận bệnh cũ lại phạm vào, tay này cùng miệng đó là khống chế không nổi mình. Diệp Bất Phàm từ tiên giới bên trong lấy ra một mai chữa thương phục hồi như cũ đan dược, ngón tay gảy nhẹ, đan dược bay vào thiếu nữ trong miệng. Lúc đầu hắn là muốn tự tay đút vào thiếu nữ trong miệng, nhưng là suy nghĩ một chút có nhất định phong hiểm, thôi được rồi. Thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng, đan dược liền tiến vào trong miệng nàng. Trong chốc lát, toàn thân bỗng cảm giác vô cùng khô nóng, một cô nóng bỏng dòng nước ấm tràn vào nàng thể nội, tại nàng thân thể bốn phía va chạm. Ngươi cho ta ăn vào cái gì? Thân thể nóng quá. A ân. Thiếu nữ sắc mặt ửng hồng, nhịn không được phát ra một tiếng khẽ ngâm. Dòng nước ấm tập quyển toàn thân, một loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác bắn ra. Tô Giao đám người ánh mắt liếc xéo, đều lấy một loại hoài nghi xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm. Phản phất như là đang hoài nghi hắn có phải hay không cho người ta tiểu cô nương hạ dược. Diệp Bất Phàm đội vàng giải thích nói, "Cô nương, ta cho ngươi chỉ là chữa thương thư kinh đan dược mà thôi, đừng có hiểu lầm ta." Thiếu nữ nghe vậy, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện mình thật không tiếp tục cảm nhận được trên thân bất kỳ đau sót cảm giác. Không chỉ có như thế, trên thân vết thương cũng tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Toàn thân cao thấp không có một chỗ vết sẹo. Thể nội bị hao tổn kinh lạc cũng tận số khôi phục, bàng bạc linh lực làm dịu toàn thân. Cơ hồ là đạt đến khởi tử hồi sinh hiệu quả. Đây rốt cuộc là cái gì tiên đan? Lại có thể có như vậy kỳ hiệu. Thiếu nữ thần sắc khiếp sợ, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Thật tình không biết lúc này thiếu nữ quần áo tả tơi, phiến lấy quần áo nạm che ngọc thể, mảng lớn trắng như tuyết da thịt trần trụi bên ngoài, mơ hồ xuân quang chợt hiện. Diệp Bất Phàm nhiều nhìn chăm chú hai mắt về sau, lấy ra một bộ trường bào ôn nhu khoác ở thiếu nữ trên thân. Hắn nhưng là chính nhân quân tử. Thiếu nữ nhìn qua trên thân trường bào, trong lòng cảm động không thôi. Không biết bao lâu nàng không có trải nghiệm qua loại này ấm áp. Khi thiếu nữ lúc ngẩng đầu lên, Diệp Bất Phàm đã tại Tô Giao đám người cùng đi chậm rãi rời đi. Thiếu nữ thần sắc nhất định, khẽ cắn môi đỏ, vội vàng đuổi tới Diệp Bất Phàm sau lưng, phù phù một tiếng quỳ xuống, chính thanh thỉnh cầu nói, "Tiền bối, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ." Từ Diệp Bất Phàm cùng xung quanh chúng nữ trên thân nàng liền có thể cảm nhận được một cô phi phàm khí chất. Mấy vị linh hải cảnh cường giả trong chớp mắt liền được hắn chém giết, có thể thấy được tu vi của người này cao thâm, tối thiểu là hóa thần cảnh cường giả. Nếu là có thể trở thành người này đệ tử, gia tộc báo thủ liền có hy vọng. Diệp Bất Phàm dừng bước lại, nghi hoặc xoay người, hỏi, "Ngươi muốn bái ta làm sư?" "Vâng, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ." Thiếu nữ thần sắc trịnh trọng dập đầu đáp. Diệp Bất Phàm không có vội vã làm quyết định, mà là ánh mắt xét lại một lần thiếu nữ. An bảo tiên đan về sau, vết thương biến mất, khuôn mặt rực rỡ hẳn lên, dài cũng coi như bên trên là hoa nhường nguyệt hẹn. Tại trong cơ thể nàng còn có thế gian này cực kỳ hiếm thấy băng phách linh căn, thiên tư cũng không kém. Ngày sau cho dù không có hắn dạy bảo, tương lai phi thăng tiên giới cũng có nhiều khả năng. "Ngươi vì cái gì muốn bái ta làm sư?" Diệp Bất Phàm dò hỏi. "Vì báo thù, vì ác nhân trừng phạt đúng tội." Thiếu nữ ngẩng đầu, kiên nghị ánh mắt bên trong lộ ra báo thù lửa giận. Nàng tên là Hạ Nhã, vốn là đây Lạc Diệp thành hạ gia chi nữ, sinh hoạt mỹ mãn an lành. Gia tộc thường xuyên giúp người làm niềm vui, thích hay làm việc thiện, tại thành bên trong cũng rất có hy vọng. Mà ở nào đó một đêm, Trần gia bỗng nhiên dẫn người tập kích các nàng Hạ gia. Hạ gia hơn 100 cái người, cơ hồ trong một đêm bị bọn hắn tàn sát hầu như không còn. Còn lại người cơ bản cũng đều là biến thành nô lệ bị giàn vật đến chết. Nàng là Hạ gia một cái duy nhất may mắn đào tẩu. Vì thế nàng một mực tiềm phục tại thành bên trong mấy tháng, chờ đợi báo thù thời cơ. Làm sao tu vi quá thấp, đánh lén thất bại, ngay cả Trần Bân bên người một người thị vệ cũng đánh không lại. Tại nàng sắp tuyệt vọng từ bỏ thì, Diệp Bất Phàm xuất hiện ở nàng trước người, lấy chút sức lực liền giết Trần Bân đám người. Đây để nàng lần nữa thấy được hy vọng. Diệp Bất Phàm nhẹ vỗ về cái cằm nghiêm túc suy tư phút chốc. Thu cái tiểu đồ đệ bổ dưỡng, với tư cách tại nhân giới ngoài định mức niềm vui thú cũng không tệ. Tựa như nuôi cái tiểu sủng vật đồng dạng. Hắn là cố ý thu Hạ Nhã làm đồ đệ, nhưng bây giờ hắn nói không tính. Nương tử nhóm, các ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Bất Phàm mười phần thức thời quay đầu nhìn về phía sau lưng chúng nữ. Các nàng không nói lời nào, hắn không dám đáp ứng. Vì trên mặt đất Hạ Nhã hiếu kỳ kinh ngạc nhìn qua Tô Dao đám người, ánh mắt bên trong nhiều hơn một tia khẩn cấp kỳ vọng. Không nghĩ tới trước mắt nam tử thực lực tu vi khủng bố như thế, lại tựa hồ như rất sợ hai hắn nương tử nhóm. Bất quá hắn nương tử nhóm thật xinh đẹp. Tô Dao đám người đều đánh giá Hạ Nhã, đôi mi thanh tú nhẹ chau lại. Các nàng đối với Diệp Bất Phàm thu đồ không có ý kiến gì, nhưng vấn đề là đó là cái nữ nhân. Các nàng nhất không hy vọng đó là Diệp Bất Phàm bên người lại nhiều ra nữ nhân. Bốn cái hồ ly tinh liền đã đủ khó chơi. Phu quân, ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ thu nàng làm đồ sao? Tô Dao hướng Diệp Bất Phàm mở miệng hỏi. Diệp Bất Phàm không trả lời ngay, mà là cấp tốc suy tư đứng lên. Đây là một đạo mất mạng để vẫn là đưa phân đề. Nếu như thành thật trả lời sẽ có hay không có sự tình. Tô Dao nhìn ra Diệp Bất Phàm thần sắc trầm ngâm, phong tình bạn trượng lường hắn một cái. Phu quân, ngươi thành thật trả lời chính là, ta chỉ là muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Nương tử nhóm biết, vi phu nhất là mềm lòng địa lương. Dạng này một cái yếu đuối cô nương lưu lạc đầu đường, bị người hãm hại, không khỏi quá đáng thương. Đã Tô Dao đều nói như vậy, Diệp Bất Phàm cũng liền thành thật trả lời, thần sắc vô cùng nghiêm túc thành khẩn. Chúng nữ không hẹn mà cùng đều trắng một chút Diệp Bất Phàm. Trước kia làm sao không gặp ngươi mềm lòng tiện lương thời điểm? Tô Dao lại hỏi, vậy nếu như nàng là một cái nam tử, phu quân ngươi còn sẽ thu nàng làm đồ sao? Sẽ không. Diệp Bất Phàm thần sắc kiên định, không chút do dự hồi đáp. Dưỡng thành tiểu đồ đệ đương nhiên phải là nữ mới được, nam có ý gì? Như vậy quả quyết trả lời để mọi người tại đây cũng vì đó vô ngữ. Gia hỏa này, tại một số phương diện ngoài ý muốn thành thật đâu. Đương nhiên, thành thật đại giới đó là đếm song tay ngọc hung hăng nắm chặt hắn lỗ tai, vặn chặt hắn bên hông thịt. Đau đau đau, nương tử nhóm, các ngươi nói qua sẽ không làm khó vi phu. Diệp Bất Phàm đội vàng cầu xin tha thứ. Hắn cũng biết, nữ nhân nói không tin được. Bị lừa rồi. Chúng nữ hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Các nàng một lần hoài nghi hắn thu đồ ý đồ chân chính. Ngươi muốn thu nàng làm đồ đệ có thể, bản tiểu thư không có ý kiến. Nhưng nếu như bị bản tiểu thư phát hiện ngươi không thành thật nói, ta liền cắn đứt ngươi phía dưới cây kia đồ bật tần hồng liên xích lại gần Diệp Bất Phàm bên hai, nhẹ giọng thì thầm nói ra. Đây để Diệp Bất Phàm không khỏi lần nữa hạ thân giật mình. Đi theo hắn, đệ đệ thật sự là cao phong hiểm đâu. Cái khác chúng nữ cũng không có ý kiến nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong đều mang điểm uy hiếp ý vị. Diệp Bất Phàm đến gần Hạ Nhã trước người, lộ ra như xuân phong ấm áp mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì?
Ta gọi Hạ Nhã.
Hạ Nhã khẩn trương trả lời.
Hạ Nhã,
về sau ngươi chính là ta tiểu đồ đệ. Diệp Bất Phàm đối Hạ Nhã đưa tay ra nói,
là
sư tôn. Hạ Nhã chậm rãi vươn tay nắm chặt Diệp Bất Phàm bàn tay, chẳng biết tại sao nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt chảy ra. Thời gian qua đi mấy tháng, nàng rốt cuộc lần nữa có dựa vào cảm giác, mà nàng còn không biết là lần này bái sư quyết định chính là nàng sau này chính xác nhất quyết định. Chương 8, sư nương nhóm rốt cuộc là ai a? Tiểu Nhã, ngươi bây giờ tu hành nạp linh chi pháp là loại kia? Bái sư xong về sau, Diệp Bất Phàm liền mở miệng dò hỏi. Đã thu đồ đệ, vậy liền tự nhiên là phải bị nhận trách nhiệm hảo hảo nuôi dưỡng. Nạp linh là tu hành căn cơ bản, cũng là thường thấy nhất tu hành phương thức. Một cái tốt nạp linh chi pháp có thể đạt đến làm ít công to hiệu quả, liền tính tư chất độ chênh lệch cũng có thể có không chậm tu hành tốc độ. Sư tôn, ta tu hành là ta Hạ gia thời đại lưu truyền tính hơi thở nạp linh pháp, chỉ cần tính toán điều dưỡng liền có thể khôi phục linh lực. Hạ Nhã thần sắc kiêu ngạo trả lời. Đây chính là nàng Hạ gia thời đại lưu truyền linh giai tiên pháp. Hạ gia cũng là dựa vào bản này cơ sở tiên pháp mới có thể dài lâu không suy. Diệp Bất Phàm nghe vậy lại là hơi nhíu lên lông mày. Đây là cái gì rác rưởi tiên pháp?
Rác
rưởi tiên pháp? Hạ Nhã một mặt kinh ngạc. Đây chính là linh giai tiên pháp a. Thế gian tiên pháp chia làm phàm, huyền, linh, thần, tiên ngũ giai, nàng Hạ gia linh giai tiên pháp phóng tầm mắt toàn bộ Nam Châu đều là khá là ghê gớm tồn tại. Hạ gia gặp tai họa ngập đầu, cũng có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Trần gia tham muốn nàng Hạ gia tính hơi thở nạp linh quyết, mà bản này linh giai nạp linh tiên pháp lại đang Diệp Bất Phàm trong miệng xưng là rác rưởi. Diệp Bất Phàm không nói thêm gì, tiện tay từ tiên giới bên trong lấy ra một bản tản ra ánh kim quang tiên pháp bước xuống Hạ Nhã trong tay. Bản này cơ sở nạp linh tu hành tiên pháp, liền coi làm là vì sư cho ngươi lễ bái sư. Ngươi về sau cứ dựa theo bản này tiên pháp tu hành, chờ ngươi bước vào linh hải cảnh về sau, lại tu hành chính thức tiên pháp. Hạ Nhã cúi đầu nhìn qua trong tay bưng lấy tiên pháp, vô ý thức nhẹ giọng đọc lên tiên pháp tên, Thiên Điệu Nạp Linh Tiên Quyết. Từ tiên pháp trang sách bên trên, Hạ Nhã liền cảm nhận được bàng bạc lan tràn ra linh lực, nồng đậm tiên pháp chi lực thậm chí đạt đến mắt trần có thể thấy trình độ. Nàng chưa từng thấy qua như thế linh pháp quần quần tiên pháp. Đó là gia tộc bên trong cái kia bản linh giai tiên pháp cũng chưa từng gặp qua một tia tiên pháp chi lực, mà bản này lại là nồng đậm đến mức chế không nổi tung bay khắp mà ra. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai tiên pháp? Hạ Nhã thần sắc khiếp sợ, trong lòng càng cảm giác nàng vị sư tôn này bất phàm. Dạng này phẩm giai tiên pháp chí ít cũng là thần giai trở lên, mà hắn lại mặt không đổi sắc, thiện tay liền bước ra cho nàng. Đa tạ sư tôn. Hạ Nhã cảm kích trịnh trọng không người nói cảm ơn. Có bản này tiên pháp, nàng tin tưởng rất nhanh nàng liền có thể tự tay báo thù. Đôi tay ôm lấy tiên pháp, Hạ Nhã cũng không có vội vã bắt đầu tu hành, mà là lại nhìn phía Diệp Bất Phàm bên cạnh Tô Giao đám người, trịnh trọng không người nói cảm ơn, đa tạ mấy vị sư nương. Nếu không phải Tô Giao đám người đáp ứng, có lẽ nàng cũng vô pháp bái Diệp Bất Phàm vi sư. Bất quá nàng một tiếng này sư nương lập tức liền hét lên chúng nữ trong tâm cảm đi. Chúng nữ trên mặt một cái liền lộ ra thân thiết nụ cười. Đã ngươi kêu thiếp thân một tiếng sư nương, cái kia thiếp thân cũng không cho ngươi nói không. Đây thanh linh diên yêu thú trứng liền đưa cho ngươi, chỉ cần linh lực ôn dưỡng chút thời gian, liền có thể phá xác mà ra. Cửu Ly đi lên trước, lật tay lấy ra một mai màu xanh lấy văn yêu thú trứng đưa cho Hạ Nhã. Thanh linh diên. Hạ Nhã đôi tay nâng qua yêu thú trứng, khiếp sợ há to miệng. Thanh linh diên thế nhưng là nghe nói sau khi thành niên chí ít đạt đến thần vương cảnh yêu thú. Đây cái thanh linh diên yêu thú trứng vô luận là màu sắc vẫn là hoa văn, càng là gần như hoàn mỹ vô khuyết trình độ. Đây cái trứng nếu là chạy ra, toàn bộ Nam Châu, không, toàn bộ Cửu Châu đều sẽ có không ít tông môn tranh nhau cướp đoạt. Trước mắt cái này xinh đẹp vũ mị sư nương, lại cứ như vậy tiện tay đưa cho nàng. Sư nương, ta không thể tiếp nhận lễ vật này. Trong lòng mặc dù rất muốn, nhưng Hạ Nhã vẫn là một lần nữa đem thanh linh diên yêu thú trứng đưa tới. Cửu Ly nhẹ nhàng nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Ân, là không vui sao? Cái kia thiếp thân ngày mai cho ngươi đi yêu giới bắt cái mới thích gì cùng sư nương nói đấy. Không, không phải. Sư nương, là lễ vật này quá quý giá. Hạ Nhã đã trợn tròn mắt, vội vàng khoát tay giải thích. Nàng mới vừa không nghe lầm nói, sư nương nói muốn đi yêu giới bắt cái lợi hại hơn. Yêu giới chỗ kia là có thể tùy tiện đi sao? Vì cái gì nàng nói nhẹ nhàng như vậy? Nghe được cũng không phải là ghét bỏ không thích, Cửu Ly tiểu che miệng cười vài tiếng, giọng dịu dàng nói ra, đây cũng không phải là cái gì vật quý trọng, ngươi liền thu cất đi. Coi như sư nương ta cho ngươi lễ gặp mặt, chờ sau này cho ngươi thêm thay cái càng tốt hơn. Hạ Nhã. Hạ Nhã bưng lấy yêu thú trứng không biết làm sao. Cái khác chúng nữ thấy Cửu Ly xuất thủ trước, cũng không cam chịu yếu thế lấy ra đồ vật đưa cho Hạ Nhã. Tuyệt đối không có thể so sánh hồ ly tinh kia kém. Tiểu Nhã, đây là một thanh băng tuyển tiên kiếm. Ngươi tạm thời vô pháp khống chế, cho nên ta giúp ngươi phong ấn tiên kiếm. Tương lai có một ngày thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể tự mình bày ra. Tô Giao lấy ra một thanh toàn thân bị băng tinh ngưng kết bọc lấy tiên kiếm nhét vào Hạ Nhã trong ngực. Tiên kiếm. Đây là thật sao? Hạ Nhã ngây ngốc nhìn qua trong ngực băng tuyển tiên kiếm. Cái kia cố manh liệt kiếm ý cùng hàn ý hoàn toàn không phải nàng đã từng thấy qua vũ khí có khả năng so với. Còn không đợi Hạ Nhã kịp phản ứng, Tần Hồng Liên lại từ đầu bên trên châm gài tóc tháo xuống một mảnh phượng vũ đưa tới trong tay nàng. Phượng vũ tung bay bóng ánh lấy nhiều đốm lửa ánh quang, phía trên còn có đây tiên pháp hoa văn khắc ở trong đó. Đây là bản đại tiểu thư đưa ngươi lễ vật, tâm tư cảm kích thu cất đi, chỉ cần linh lực tôi động phượng vũ, liền có thể thả ra thiên hỏa liệt viêm. Nha, phải cẩn thận thiên hỏa đừng đem chính ngươi đốt đi là được. Là, đa tạ sư nương. Hạ Nhã lần nữa ngơ ngác nói cảm ơn. Tinh Nguyệt vào lúc này cũng đi lên trước, xuất ra một đầu tinh quang sáng chói hạng liên tự tay treo ở nàng cái cổ, nhàn nhạt nôn tiếng nói, lễ vật. Đây là một đầu có thủ hộ chi lực hạng liên, có thể chủ động phát động, hoặc là tại thời khắc nguy cấp cũng biết tự mình phát động. Đa tạ sư nương. Hạ Nhã nhìn ra Tinh Nguyệt tựa hồ so sánh trầm mặc ít nói, không quá thích nói chuyện, nhưng lại có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được nàng liền thành một khối ôn nhu khí chất. Thấy chúng nữ đều đưa ra lễ vật, Diệp Tiêu Tiêu cũng là đúng lấy tiên giới bên trong một trận tìm kiếm, cuối cùng lấy ra một chi xanh biết sáo dọc không có ý tứ đưa cho Hạ Nhã. Tiêu Tiêu giống như chỉ có cái này. Đưa ngươi. Cảm ơn sư nương. Hạ Nhã cảm kích cũng tiếp nhận Diệp Tiêu Tiêu sáo dọc, nhịn không được nhiều đánh giá nàng mấy lần. Trước mắt người sư nương này vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, thật đáng yêu. Nhìn lên năm sau kỳ thậm chí còn giống như không bằng nàng đại. Têu lên sư nương ngược lại có loại là lạ cảm giác. Sư nương, đây là thổi sáo dọc sao? Hạ Nhã nhìn qua trong tay sáo dọc, nghĩ thầm rốt cuộc có cái đưa bình thường lễ vật. Diệp Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu, ngọt ngào cười giản giải, "Ân, chỉ cần thổi, liền có thể triệu hoán vong linh đến bồi ngươi." A. Hạ Nhã sắc mặt trong nháy mắt dọa đến trắng bệnh, đôi tay mềm nhũn, kém chút đem sáo dọc rơi trên mặt đất. "Đây, thứ này mới là nhất không bình thường cái kia a. Triệu hoán vong linh theo nàng cái gì, cũng quá dọa người đi. Sư nương nhóm rốt cuộc là ai a?" Chương 9, nương tử nhóm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy Hạ Nhã sắc mặt biến hóa, còn tưởng rằng là không thích. Trừng mắt ngập nước điểm đạm đáng yêu mắt to hỏi, không vui sao? Thế nhưng là Tiêu Tiêu chỉ có cái này. Không, rất ưa thích. Hạ Nhã đa tạ các vị sư nương. Hạ Nhã trong ngực ôm lấy các dạng lễ vật, vội vàng khoát tay trịnh trọng cảm kích nói. Trong lòng sớm đã khiếp sợ nên nói cái gì. Mỗi cái sư nương cho nàng lễ vật tựa hồ đều không phải bình thường. Vốn cho rằng sư tôn của nàng liền rất là thần bí cường đại, hiện tại xem ra bên người mấy vị sư nương tựa hồ cũng không tầm thường. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy Hạ Nhã nhận lấy lễ vật về sau, lập tức giắt nàng tay, lộ ra như nguyệt nha vui vẻ đáng yêu nét mặt tươi cười. Nhìn lên đến liền cùng bình thường thiếu nữ khả ái không có bất kỳ cái gì khác nhau. Hạ Nhã cũng không khỏi nhìn đến xuất thần, có chút đỏ bừng mặt. Người sư nương này thật nho nhỏ chỉ, thật đáng yêu. Nàng thậm chí đều phải hoài nghi có phải hay không sư tôn của nàng gạt đến thiếu nữ. Diệp Bất Phàm nhìn qua Hạ Nhã hoàn toàn lâm vào Diệp Tiêu Tiêu đáng yêu thế công bên trong, không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. Lại một cái bị hắn tiểu sư muội đáng yêu bề ngoài che đậy. Chờ thấy được nàng tức giận hoặc là ăn dấm về sau, thay đổi hoàn toàn một người bộ dáng, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Diệp Bất Phàm nhìn một chút Hạ Nhã trong ngực các dạng bảo vật. Liên tính Hạ Nhã hiện tại không tu hành, chỉ dựa vào mấy dạng này bảo vật, cũng đầy đủ trên thế gian sofa. Diệt đi cái kia nho nhỏ trần ra, càng là dễ như trở bàn tay. Lúc này sắc trời cũng từ từ đã mượn, Diệp Bất Phàm mang theo chúng nữ thuận tiện tìm một chỗ khách sạn. Khách sạn trưởng quý vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm đám người dọa đến hồn đều nhanh bay ra ngoài. Hôm nay bọn hắn tại đường phố bên trên diệt Trần gia nhị thiếu gia Trần Bân một bọn người, toàn bộ Lạc Diệp thành đều chuyển khắp. Bọn hắn nào dám cùng Diệp Bất Phàm bọn hắn dính líu quan hệ. Trưởng quý vội vàng chạy tới Diệp Bất Phàm trước người, còn chưa mở miệng, Diệp Bất Phàm liền biết hắn muốn nói gì, mười phần dứt khoát trực tiếp ném ra một khối lớn vàng óng ánh linh thạch. Cả gian khách sạn ta muốn. Khách sạn trưởng quý. Trưởng quý tối đầu liếc nhìn trong tay linh thạch, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn chưa từng thấy qua độ tinh khiết như thế cao linh thạch. Như vậy một khối to, sợ là toàn bộ Lạc Diệp thành đều có thể mua. Khách quan. Không đúng, đại nhân. Đây là khách sạn chìa khóa, trưởng quỹ không nói hai lời móc ra khách sạn chìa khóa đưa cho Diệp Bất Phàm, vẻ mặt tươi cười rực rỡ. Lập tức thu dọn đồ đạc trong đêm ra khỏi thành. Đắc tội không nổi Trần gia, còn không trốn thoát sao? Có linh thạch này, đi cái nào đều có thể tiêu xài khoái hoạt. Khục, Tiểu Nhã, thời điểm không còn sớm, ngươi trước hết đi nghỉ ngơi a. Tại trưởng quỹ sau khi rời đi, Diệp Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, lời nói thấm thía đối nàng dặn dò. Vâng, sư tôn. Hạ Nhã không có suy nghĩ nhiều, thành thành thật thật gật đầu đáp. Quay người tùy tiện tìm một gian phòng. Hạ Nhã sau khi rời đi, ở đây cũng chỉ còn lại có Diệp Bất Phàm cùng nam nữ. Diệp Bất Phàm kiềm chế lại trong lòng kích động tâm tình, ánh mắt nhìn về phía nam nữ, ý vị thâm trường nói ra, "Nương tử nhóm, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi ngủ. Ngày hôm nay chính ngươi ngủ đi." Tần Hồng Liên trừng Diệp Bất Phàm một chút, tiêu hừ một tiếng nghiêng đầu qua, hiển nhiên là cự tuyệt cùng Diệp Bất Phàm cùng giường chung gối. Diệp Bất Phàm tiếc nuối lại đem ánh mắt nhìn phía Tô Dao. Tô Dao khuôn mặt lạnh lùng, lãnh đạm nói ra, "Tối nay ta muốn ngồi xuống tu hành." Lại bị cự tuyệt một cái, Diệp Bất Phàm ánh mắt vừa nhìn về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt bất động thanh sắc, yên lặng lui về phía sau một bước, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiêu Tiêu nhớ, ngô ngô ngô. Diệp Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ hoan hỉ, chính là muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Tần Hồng Liên từ phía sau một tay bịt miệng. "Không, ngươi không muốn." Tần Hồng Liên hung dữ trừng mắt liếc Diệp Tiêu Tiêu. Các nàng mấy người sớm đã trong bóng tối liên hợp, định cho Diệp Bất Phàm một điểm nho nhỏ trừng phạt. Ai đều không cho đối với Diệp Bất Phàm thân mật, phải làm vì trừng phạt vắng vẻ hắn một trận mới được. Không phải gia hỏa này gặp các nàng dễ dàng như vậy tha thứ hắn, rất dễ dàng đắc ý quên hình. Bất quá Tần Hồng Liên vẫn là tính sót một cái. Lớn nhất đối thủ. Cửu Ly nhân cơ hội xích lại gần Diệp Bất Phàm bên người, lại đem nở nang ngạo nhân hai ngọn núi giáng tại hắn trên thân, cười nhẹ nhàng nói ra, đã các vị tỷ muội cũng không muốn, cái kia thiếp thân liền không khách khí chúng nữ xem xét, đương nhiên không vui. Tứ nữ lập tức liên hợp từ Diệp Bất Phàm trên thân đem Cửu Ly lốt bốt xuống dưới, từng cái hung dữ nhìn chằm chằm nàng, xích lại gần trước người nàng nhỏ giọng nói ra, chết hồ ly tinh, đừng nghĩ an ngủ. Đêm nay nói xong, ai đều không cho đối với gia hỏa kia xuất thủ. Ngươi đây là đang phong túng hắn. Hừ. Tốt đa đối mặt tứ nữ uy hiếp, Cửu Ly chỉ đành chịu buông tay đáp ứng. Nàng một người còn cùng lắm thì một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác đối Diệp Bất Phàm lộ ra một mặt tiếc nuối thần sắc. "Thân ái, thật sự là xin lỗi tiếp thân đêm nay cũng không thể giúp ngươi Diệp Bất Phàm." Diệp Bất Phàm bó tay rồi. Không nghĩ tới nam nữ sẽ liên hợp vắng vẻ hắn. Ý là đêm nay hắn lại muốn một thân một mình phòng không gối chiếc. Đây đã là không biết bao lâu chưa từng có đã trải qua. Nam nữ từng cái đều trừng mắt liếc Diệp Bất Phàm về sau, riêng phần mình tùy ý tuyển một gian phòng, khép lại cửa phòng. Chỉ còn lại có Diệp Bất Phàm trơ trọi đứng tại khách sạn đại sảnh. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, cũng tùy tiện tìm một gian phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Từ khi biết nam nữ bắt đầu, hắn cho tới bây giờ không có giống đêm nay dạng này một mình nằm tại trên giường đâu. Lần nào không phải mỹ nhân gối nằm tại hắn bên người. Đường đường tiên đế, nghèo túng a. Ngay tại Diệp Bất Phàm không khỏi cảm thán thì, cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra. Mặc dù rất cẩn thận, không có phát ra một tia động tĩnh, nhưng vẫn là bị hắn đã nhận ra. Có người đi vào rồi. Đối phương còn ẩn nấp khí tức, có thể tránh đi hắn khí tức cảm giác, chỉ có thể là nam nữ trong đó một người. Sẽ là ai chứ? Như vậy chi kỷ tới tìm hắn Diệp Bất Phàm làm bộ đi ngủ nằm tại trên giường. Chỉ chốc lát sau, bóng người liền đi tới giường trước, một cái lắc mình lặng yên không một tiếng động chui vào hắn ổ chăn. Ổ chăn dưới, một đôi tay bảo vệ môi trường ở hắn bên hông, một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dán tại trên người hắn. Tiêu Tiêu, từ đây xúc cảm, đây cái cửa. Diệp Bất Phàm rất nhanh liền đoán được người đến. Diệp Tiêu Tiêu từ trong chăn thò đầu ra, lộ ra như nguyệt nha đáng yêu tinh lịch nét mặt tươi cười. Sư Minh, trước kia nàng thường xuyên đều là bị Diệp Bất Phàm ôm lấy đi ngủ, một thân một mình ngủ thực sự không quen. Nàng thích nhất đó là bị bản thân Sư Minh ôm lấy ngủ, cho nên nàng vẫn là quyết định bụng trộm giấu giếm chúng nữ chạy tới. Cùng lắm thì chờ sáng sớm thời điểm trước thời gian trở về liền tốt. Diệp Bất Phàm nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu đến, trong lòng cảm động hết sức, kích động ôm chặt lấy trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại thân thể, cúi đầu hung hăng gặm một cái nàng tiểu xảo môi đỏ. Vẫn là tiểu nhi tử này tốt, biết tới cùng hắn. Thư Ân. Hắc ám bên trong, Diệp Tiêu Tiêu đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhưng khắp khuôn mặt là hoan hỉ. Càng thêm thân cận dán vào Diệp Bất Phàm trên lồng ngực, hai mắt nhắm lại hưởng thụ lên trong lồng ngực ấm áp. Có cái khác chúng nữ tại căn phòng cách vách, Diệp Bất Phàm cũng không dám làm cái gì, thành thành thật thật như ôm lấy một cái gối ôm đồng dạng ôm Diệp Tiêu Tiêu nhắm hai mắt lại. Có người ôm lấy ngủ cùng một thân một mình ngủ đây chính là có cách biệt một trời. Nhưng lại tại Diệp Bất Phàm chuẩn bị tiếp đi thì cửa phòng lại một lần được mở ra. "Chương 10, ngươi cũng tới?" "Ân, là ai?" Diệp Bất Phàm kinh hãi. Người đến đồng dạng ẩn nấp khí tức, hắn căn bản không phát hiện được là ai. Diệp Bất Phàm túi đầu liếc nhìn trong ngực ngủ say Diệp Tiêu Tiêu, thấy nàng không có tỉnh ngủ, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vàng tại người kia chưa đi vào phòng trước, dùng hơi mỏng ga giường đem ngủ say Diệp Tiêu Tiêu cuốn lên đến đóng gói nhét vào cuối giường. Sau đó giả bộ như vô sự phát sinh, tiếp tục yên tĩnh nằm ở trên giường. Rất nhanh, bóng người đi tới đầu giường trước, ngón tay nhỏ nhắn vẩy lên, rút đi trên thân quần áo, vén chăn lên nằm tiến đến. Nghe được quần áo rơi xuống đất âm thanh, Diệp Bất Phàm còn tưởng rằng đến sẽ là Cửu Ly. Ấn tượng bên trong cũng chỉ có Cửu Ly cái kia yêu nữ to gan nhất trực tiếp. Có thể cái kia băng cơ ngọc phu thân thể mềm mại dán tại trên người hắn thì, hắn mới phát giác không đúng. Người vừa tới không phải là Cửu Ly. Trên thân không phải loại kia làm cho người say mê hương thơm, mà là một cố đẹp và tĩnh mịch thanh nhã hương, quan trọng hơn là dán tại trên người hắn kích cỡ mềm mại trình độ không đúng. Cửu Ly càng thêm sóng cả mềm mại, mà đây người nhưng là thẳng tắp tròn trịa. Tô Dao. Diệp Bất Phàm thử mở miệng nói ra. Ân. Phu quân. Tô Dao nhẹ giọng lên tiếng, đối với Diệp Bất Phàm có thể tại nàng ẩn nấp khí tức cùng hắc ám bên trong nhận ra nàng cảm thấy rất là cao hứng. Đồng thời cũng đối với chính mình rút đi quần áo, chỉ để lại thiếp thân cái yếm liền chui vào Diệp Bất Phàm trong ngực lớn mật hành vi cảm nhận được mười phần ngượng ngùng. Liền ngay cả Diệp Bất Phàm cũng rất là giật mình. Muốn nói trong đám người ai nhất có tiên tôn khí chất, cái kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Tô Dao. Một ghế tiên váy bạch đi liễu, khuôn mặt lạnh lùng phát tục, tựa như không dính khói lửa trần gian ra trần trích tiên. Hắn là thật không nghĩ tới Tô Dao sẽ lớn mật đến đột kích ban đêm. Nàng vừa rồi không phải nói muốn ngồi xuống tu hành tới. Phu quân. Tô Dao chủ động ngẩng trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc hôn lên Diệp Bất Phàm. Nàng ngày bình thường bởi vì thận trọng lúc cần phải thì khắc chế mình hành vi, không dám biểu hiện kiêng quá lớn gan. Có thể đây không có nghĩa là nàng không thích dán tại Diệp Bất Phàm bên người. Nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu cùng Cửu Ly hai nữ luôn luôn dính tại Diệp Bất Phàm bên người, nàng đã hâm mộ lại lo lắng. Trái lo phải nghĩ, dứt khoát thừa dịp đêm nay vụng trộm cùng Diệp Bất Phàm thân mật một phen, đền bù hôm nay mất đi thời gian. Giai nhân như thế chủ động, nào có cự tuyệt đạo lý. Diệp Bất Phàm thâm tình hôn trả lại, bàn tay từ nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ phía sau lưng nhẹ nhàng mơn trớn, thuận tay giải khai phía sau cài yếm dây buộc. Mà đúng lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Cửa phòng lần nữa bị nhẹ nhàng thôi động. Diệp Bất Phàm cùng Tô Dao đồng thời giật mình. Diệp Bất Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức nhặt lên trên mặt đất quần áo đưa cho Tô Dao, đối nàng làm một cái im lặng thủ thế, để nàng trốn đến giường chỗ tốt nhất. Bởi vì sợ bị bắt được tại chỗ, Tô Dao ẩn nấp khí tức ngoan ngoãn nằm bên cạnh giường, không dám phát ra một điểm âm thanh. Muốn thuộc khẩn trương nhất vẫn là Diệp Bất Phàm. Hắn hiện tại gian phòng bên trong thế nhưng là nhét ba người. Các ngươi đột kích ban đêm có thể hay không đừng đều lựa chọn cùng một ngày a? Dạng này sẽ để cho hắn áp lực rất lớn. Ai? Lần này Diệp Bất Phàm không tiếp tục yên tĩnh nằm ở trên giường, mà là ngồi dậy nhẹ giọng dò hỏi. Mặc dù giường chiếu rất lớn, nhưng nếu là lại để cho một cái nữ nhân chui đi lên, khó tránh khỏi có bị phát hiện nguy hiểm. Vâng, là bản đại tiểu thư rồi. Hắc ám bên trong, Tần Hồng Liên nhấp nhẹ lấy môi đỏ không có ý tứ trả lời. Rõ ràng là nàng nói ra muốn cho Diệp Bất Phàm một điểm trừng phạt, nhưng đến đầu đến nàng lại mình bụng trộm chạy tới. Nội tâm luôn cảm giác đối với những khác người thật không có ý tốt. Tô Dao nghe được Tần Hồng Liên âm thanh, hơi nhíu lên lông mày, tâm lý rất là bất mãn. Chính mình nói còn lạnh lùng hơn hắn, lại vụng trộm chạy tới muốn trộm ăn. "Đỏ, Hồng Liên a, muốn như vậy tới có chuyện gì không?" Diệp Bất Phàm lúc này cũng không dám đem Tần Hồng Liên lưu lại. Tại phía sau hắn nhưng còn có cái gần như lộ ra trọn vẹn Tô Dao ở bên trong đâu. Đây nếu như bị phát hiện nhưng rất khó lường. Tần Hồng Liên cái tiểu nhi tử này ngày bình thường rất là điêu ngoa ngạo kiều, nhưng nóng giận cũng là khó khăn nhất hống cái kia. Hắn cũng không biết bị nàng đốt qua bao nhiêu lần. Tần Hồng Liên sắc mặt đỏ bừng, một bên nắm đuốt ngón tay, một bên giọng dịu dàng nói ra, "Chà, còn không phải lo lắng chính ngươi một người, bản tiểu thư thương hại ngươi, đặc biệt cố ý tới cùng ngươi. Ngươi cần phải cho bản tiểu thư tâm tư cảm kích." Dứt lời, Tần Hồng Liên ngượng ngùng lấy đẩy ra trên thân áo lông, mở ra linh lung duyên dáng đường cong. Toàn thân cao thấp chỉ còn lại có đỏ tươi cốt ngực cùng quần lót. "Ngươi cũng tới." Nếu như là bình thường, Diệp Bất Phàm nhất định sẽ vui vẻ chết, không kịp chờ đợi đưa nàng bổ nhào. Nhưng là bây giờ hắn một điểm cũng không dám động. Ngược lại là khẩn trương cái trán lưu lại mồ hôi lạnh. Đây nên làm cái gì? Online chờ. Rất gấp. Tần Hồng Liên nhìn thấy Diệp Bất Phàm thần sắc của quái, đặt trước kia đã sớm đi lên ôm nàng, lần này lại thờ ơ, không khỏi thật sâu nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Thua thiệt nàng ngâng lên như vậy đại rũ khí, cố ý tới theo nàng, hắn lại là cái phản ứng này. "Uy, bản đại tiểu thư cố ý tới cùng ngươi, ngươi tựa hồ rất không cao hứng." "Cao hứng? Làm sao biết không cao hứng đâu? Ta chỉ là giật nảy mình mà thôi. Nhà ta Hồng Liên vẫn là xinh đẹp như vậy, làm ta mê muội." Diệp Bất Phàm đội vàng mở miệng dụ dỗ nói. Tần Hồng Liên nghe vậy, cũng là sắc mặt đỏ bừng túi lầu xuống, hiển nhiên rất là hưởng thụ. "Thứ tính ngươi con mắt còn không có mù. Với tư cách ban thượng, nay, đêm nay ngươi, ngươi nếu là muốn nói, cũng không phải không thể." "Muốn?" Diệp Bất Phàm rất muốn lớn tiếng trực tiếp kêu đi ra. Nhưng là bây giờ cục diện thật không cho phép a. Thật làm, hắn khẳng định phải chết rất thảm. "Hồng Liên, các nàng còn tại sát vết đâu, sẽ bị phát hiện." Diệp Bất Phàm chỉ có thể dưng dưng cự tuyệt cái này mỹ diệu đề nghị. Tại hắn phía sau lưng, đã có thể cảm thụ đạo nhất cố lạnh buốt hàn ý. Tần Hồng Liên suy nghĩ một chút cũng là, với tư cách phát động lạnh lùng Diệp Bất Phàm đề nghị người, nếu như bị bắt bao hết coi như lúng túng. Suy tư một phen về sau, đành phải xấu hổ biểu thị nói, "Cái kia, vậy tối nay ta cứ như vậy cùng ngươi ngủ ngon." "A?" Diệp Bất Phàm dọa đến há to miệng. Tần Hồng Liên lần nữa nhăn nhăn đôi mi thanh tú, "Ngươi làm gì rất sợ hãi bộ dáng? Làm sao? Sợ bản đại tiểu thư ăn ngươi a? Ngươi sẽ không phải không biết cái gì?" Diệp Bất Phàm trong nháy mắt đem tim nhảy tới cổ rồi. Sẽ không bị phát hiện a? Ngươi sẽ không phải là ghét bỏ bản tiểu thư đi? Tần Hồng Liên trong tức giận lộ ra thương tâm chất vấn. Trước kia nàng nói phải bồi hắn cùng một chỗ ngủ thời điểm, đều là thật cao hứng. Bây giờ lại do dự dự. Làm sao lại thế? Hồng Liên ngươi thế nhưng là ta vị hôn thê thấy cũng không có bại lộ. Diệp Bất Phàm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem Tần Hồng Liên kéo vào trong ngực, nhẹ vỗ về nàng đỏ rực mái tóc ôn nhu nói: "Hừ, đây còn tạm được." Tần Hồng Liên hài lòng nhắm hai mắt lại, thuận thế giúp vào Diệp Bất Phàm trên lồng ngực. "Cái kia, vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút a." Tần Hồng Liên nhẹ nhàng đẩy lên Diệp Bất Phàm, cứ như vậy gối lên hắn cánh tay nhắm hai mắt lại, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Diệp Bất Phàm coi như bị lão tội. Trước người Tần Hồng Liên, sau lưng Tô Dao, dưới chân còn có cái Diệp Tiêu Tiêu, hắn làm một chút cũng không dám động. Thân thể thẳng băng cùng căn cốt thép đồng dạng. Đáng sợ nhất là, cũng không lâu lắm nhi, cửa phòng lại bị đẩy ra. Chương 11, đây gọi hắn tốt như vậy cự tuyệt. Còn tới, đây cũng là vị nào? Diệp Bất Phàm dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không có Diệp Tiêu Tiêu cái thứ nhất lúc đến hưng phấn cùng khoái trá. Hiện tại hắn chỉ muốn nghĩ biện pháp sống qua đêm nay. Tần Hồng Liên nghe được cửa phòng bị nhẹ nhàng thôi động tiếng vang cũng là dọa đến hoa dung thất sắc. Là nàng chủ động phát động đối với Diệp Bất Phàm vấn vẻ, nếu như bị người phát hiện nàng ban đêm vụng trộm chui vào Diệp Bất Phàm ổ chăn, cái kia nàng thật sự là hết đường chối cãi. Tần Hồng Liên đứng dậy cuống quýt đánh giá mắt phòng bên trong bốn phía, tìm kiếm có thể ẩn thân địa phương. Phản ứng đầu tiên muốn xoay người vượt qua Diệp Bất Phàm, trốn đến hắn phía sau đi. Diệp Bất Phàm kinh hãi, vội vàng đưa tay ngăn lại Tần Hồng Liên. Hắn sau lưng thế nhưng là nằm Tô Dao ở đây. Đây nếu để cho nàng cũng nằm đi vào, cái kia chẳng phải bại lộ. Diệp Bất Phàm trở tay đem Tần Hồng Liên nhét vào giường phía dưới, thuận tiện đưa nàng trên mặt đất quần áo đóng gói nhét đi vào. Toàn bộ quá trình không cao hơn 2 giây. Làm tốt đây hết thảy một sát na, một đạo tịnh lệ thân ảnh vừa lúc đi vào gian phòng bên trong. Tinh Nguyệt, nhìn ngươi tới, Diệp Bất Phàm cũng là cảm thấy giật mình. Hắn vốn cho rằng lần này tới sẽ là Cửu Ly, không nghĩ tới đến lại là Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt với tư cách hắn hồng nhan tri kỷ, bình thường không thích nói chuyện, lại có thể xem hiểu hắn rất nhiều tâm tư. Ngày bình thường liền tính hai người một mình ở chung thì, nàng biểu hiện cũng đều là rất xấu hổ huyền chuyện. Hoàn toàn nghĩ không ra nàng cũng tới đột kích ban đêm. Tinh Nguyệt không nói gì, yên lặng đi tới giường bên cạnh ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, "Ta nghĩ đến bồi bồi ngươi." Tinh Nguyệt âm thanh mười phần nhu hòa thanh nhã, có một loại thành thục mà ôn nhu cảm giác, nghe đứng lên tựa như loại kia ưu nhã hiền thục quý phụ nhân. Bất quá nàng mặc dù xưa nay sẽ không giống cái khác nữ tử như vậy nũng nịu tranh thủ tình cảm, hoặc là cố tình gây sự, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng sẽ không ăn dấm cùng tức giận. Chỉ là nàng được bị mắt, xưa nay sẽ không biểu hiện tại trên mặt mà thôi. Quanh năm bồi dưỡng thành ưu nhã tư thái khiến nàng cũng rất khó giống cái khác nữ tử đồng dạng đối với người thương nũng nịu tranh thủ tình cảm. Tinh Nguyệt biết rõ mình dạng này rất khó cùng chúng nữ tranh đoạt, cho nên muốn thừa dịp lúc ban đêm không người, cùng Diệp Bất Phàm hai người một mình ở chung một quãng thời gian. Một mặt là vì mình thiếu nữ kia một dạng tư tâm, một phương diện khác cũng là vì không cho Diệp Bất Phàm phòng không gối trước cảm thấy thất lạc. Tại phân biệt thì, nàng liền chú ý tới Diệp Bất Phàm trên mặt thất lạc thân sắc. Thế là liền định đêm khuya qua đi một mình tới bồi bồi hắn. Nếu như là bình thường nói, Diệp Bất Phàm khẳng định sẽ rất cao hứng, rất cảm động. Thế nhưng là hắn hiện tại thật là nhức đầu. Lần này làm thế nào? Ngươi không cao hứng sao? Tinh Nguyệt tâm tư cũng rất kín đáo, một cái liền đã nhận ra Diệp Bất Phàm tựa hồ không giống ngày xưa như vậy khoái trá, sắc mặt vô cùng khó coi. Không có việc gì, ta chính là có chút mệt mỏi. Diệp Bất Phàm khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Tinh Nguyệt nghe vậy, không nói hai lời ôm lấy Diệp Bất Phàm đầu ôm vào trong ngực, để hắn dán chặt lấy nàng ôn nhu ý chí, bàn tay nhẹ vỗ về hắn đầu. Đây là hai người một chỗ thì thường xuyên biết làm cử động. Mỗi khi Diệp Bất Phàm có chuyện phiền lòng, hoặc là đơn thuần muốn nghỉ ngơi một chút, Tinh Nguyệt đều sẽ chủ động ôm lấy hắn ôm vào trong ngực, hoặc là để hắn gối lên nàng trong ngực hoặc là hai đầu gối bên trên nghỉ ngơi. Cảm thụ được gương mặt mềm mại mùi thơm ôm ấp, Diệp Bất Phàm vô ý thức liền buông lỏng thân thể, từ từ đắm chìm trong ấm áp thôn quê bên trong. Thằng đến trốn ở bên cạnh giường Tô Dao có chút vén chăn lên, dùng đến giết người một dạng lánh mâu từ phía sau lưng nhìn chăm chú lên hắn, hắn mới như mộng bừng tỉnh. Rốt cục nhớ tới đến trong phòng lúc này cũng không chỉ hắn cùng Tinh Nguyệt hai người, còn có mặt khác ba nữ nhân đâu. Diệp Bất Phàm vội vàng từ Tinh Nguyệt trong lồng ngực lưu luyến không rời rời đi. Suy tư nên tìm như thế nào lấy cớ trước đem nàng quên đi. Sau đó lại từng cái chậm rãi đem Tần Hồng Liên cùng Tô Dao cũng hướng đi, cuối cùng lại vụng trộm đem Diệp Tiêu Tiêu đưa về nàng gian phòng liền tốt. Tối nay nguy cơ liền tính qua. Nhưng mà ý nghĩ rất tốt, hiện thực lại thường thường sẽ có đủ loại đột phát ngoài ý muốn. Còn không đợi Diệp Bất Phàm tìm ra lấy cớ trước đem Tinh Nguyệt quên đi, ngoài cửa sổ liền thổi qua một đạo thân ảnh. Lần này không đi cửa, trực tiếp đổi leo cửa sổ. Diệp Bất Phàm phản ứng cấp tốc, lập tức ôm lấy Tinh Nguyệt, đưa nàng nhét vào gian phòng bên trong tủ quần áo. Tủ quần áo đóng lại trong nháy mắt. Diệp Bất Phàm còn chưa tới kịp trở lại trên giường, một tấm tiểu mỹ động lòng người, trên đầu mọc ra hai hổ dung nhan yêu mị từ cửa sổ phía dưới nô ra. Hi hi ha ha thân ái nhớ tiếp thân sao Cửu Ly tiểu mỹ cười một tiếng, cười giống con ăn vụng rảo hoạt hồ ly đồng dạng bò vào gian phòng bên trong. Cửu Ly a, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Diệp Bất Phàm cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mỗi một lần đem người giấu đến đều như vậy cực hạn, thật là muốn hắn mạng già. Nếu không phải hắn tu vi đủ cao, có thời khắc duy trì cảnh giác tối tốt, hắn sớm đã bị bắt được. Chỉ là trước mắt tình huống cũng rất không thể lạc quan a. Hiện tại năm nữ đến đông đủ, toàn bộ dấu ở hắn gian phòng bên trong. Cửu Ly vẫn là năm nữ bên trong không tốt nhất đối phó cái kia. Nàng cùng với những cái khác tứ nữ so sánh, lớn nhất khác biệt đó là nàng rất lớn mật ngay thẳng, phi thường trực tiếp. Cửu Ly nhìn thấy Diệp Bất Phàm đứng tại tủ quần áo trước rất là kinh ngạc, lập tức lại vũ mị yêu kiều cười trêu chọc nói, thân ái muộn như vậy không ngủ, khẳng định là biết tiếp thân đêm nay muốn đi qua phục thị ngươi đúng không? Nói lấy, Cửu Ly vung lên quần áo, lộ ra thon cao trắng nõn cặp đùi đẹp, tay ngọc vẩy lên, rút đi trên thân quần áo. Trên thân chỉ còn lại có thiếp thân màu sắc cá hiếm, trắng nõn trần trụi da thịt tắm rửa ở dưới ánh trăng, trước ngực nạn cản miêu tả sinh động ngạo nhân ngọc phong. Diệp Bất Phàm gian nan nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt khó mà từ Cửu Ly trên thân. Nạn đỉnh, đây gọi hắn tốt như vậy cự tuyệt. Cửu Ly thấy Diệp Bất Phàm ngơ ngác nhìn chăm chú lên nàng, không chỉ có không có chút nào ngượng ngùng kiếp đảm, ngược lại che miệng tiểu mị cười một tiếng, ưỡn ngực ngọc phong, vũ mị hỏi, thân ái, thiếp thân đẹp không?
Đẹp.
Diệp Bất Phàm vô ý thức liền đáp. Cửu Ly vui vẻ triển lộ ra sau lưng đôi cáo nhẹ nhàng đong đưa, đi vào Diệp Bất Phàm trước người, đem mềm mại ngọc phong dán vào hắn trước ngực, trong miệng phun ra một ngụm mê người say mê hương thơm. Cái kia thân ái ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Diệp Bất Phàm rất muốn động thủ, nhưng lý trí nói cho hắn biết tuyệt không thể động thủ. Đây nếu là động thủ, nhất định phải chết. Phòng bên trong hiện tại tối thiểu tam đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn. 9, Cửu Ly, các nàng còn tại sát vết đâu, sẽ bị phát hiện. Diệp Bất Phàm tìm cái cớ cự tuyệt nói, tâm lý lại là mọi loại không bỏ. Đêm nay số đào hoa không biết đến cùng coi là tốt vẫn là tính kém đâu. Nam nữ rõ ràng đều tới, lại một cái cũng ăn không được không thể chạm vào. Cửu Ly nghe được Diệp Bất Phàm cự tuyệt nàng, thần sắc rất là khiếp sợ. Dĩ vãng Minh Dạ Thần đã sớm nhào lên mới đúng, đêm nay làm sao thành thật như vậy? Cửu Ly trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ khi Diệp Bất Phàm là sợ hãi bị cái khác tứ nữ phát hiện, sinh lòng khiếp đảm mà thôi. Vì vậy tiếp tục gần sát thân thể mềm mại, có dụ hoặc lời nói tại hắn bên tai nói ra, không có việc gì thân ái thiếp thân đến thời điểm cố ý nhìn một chút, các nàng gian phòng đều không có bất kỳ động tĩnh, đã sớm đều nghỉ ngơi, ngươi yên tâm thiếp thân đêm nay sẽ không phát ra quá lớn tiếng âm. Diệp Bất Phàm. Chương 12, việc này thật không thể chỉ trách hắn. Các nàng gian phòng đương nhiên không có động tĩnh, bởi vì các nàng hiện tại đều tại phòng của hắn a. Diệp Bất Phàm trong lòng nhịn không được gào thét nói, đương nhiên, hắn là tuyệt đối không thể nói ra miệng, không phải rất khó giải thích. Trốn ở các nơi chúng nữ cũng không khỏi nhíu mày, âm thầm đối với Cửu Ly mắng một tiếng, cái này chết không biết xấu hổ tao hổ ly tinh, cũng dám thừa dịp đêm khuya chạy tới ăn vụng. Diệp Bất Phàm đôi tay để lại Cửu Ly bà bay, đưa nàng thoáng đẩy ra một chút. Cửu Ly, đêm nay thật không được, xảy ra nhân mạng. Đối với Cửu Ly nhiệt tình mời, hắn chỉ có thể nhịn đau lần nữa cự tuyệt. So sánh một lần ân ái, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Cửu Ly nghe vậy khẽ giật mình, thần sắc không hiểu, sau đó giống như là minh bạch cái gì đồng dạng, thiên tiểu bá mị liếc một cái Diệp Bất Phàm, nhịn không được che miệng cười quyến rũ nói, "Ôi thân ái, tối nay là không có ý định buông tha thiếp thân ý tứ sao? Không có việc gì, thiếp thân tiếp nhận ở thân ái đêm nay đối với thiếp thân làm sao thu bạo điểm đều có thể nha." Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm bó tay rồi. Hắn không phải ý tứ này a? Rất hiển nhiên, Cửu Ly hiểu lầm hắn ý tứ. "Cửu Ly, ta không phải ý tứ này." "Ân, cái kia chẳng lẽ là sợ thiếp thân đêm nay ăn ngươi?" "Yên tâm, thiếp thân sẽ cố gắng khắc chế." Cửu Ly lần nữa cười rồi nói, mặc dù nàng có ý nghĩ này, nhưng sẽ không thật làm như vậy. Huống hồ xung quanh gian phòng cái khác chúng nữ còn ở đây, nàng sẽ không làm như vậy quá phận. Vạn nhất ngày mai Diệp Bất Phàm không xuống giường được, đây chẳng phải là liền bại lộ. "Cửu Ly, ta cũng không phải ý tứ này. Kỳ thực ta..." "Đại di cha đến." Diệp Bất Phàm tùy tiện tìm cái cớ trịnh thanh nói ra. Hắn thực sự nghĩ không ra nên dùng cái gì lý do cự tuyệt Cửu Ly nhiệt tình. "Lớn, đại di cha? Đó là cái gì?" Cửu Ly khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, chưa từng nghe qua lý do thoái thác. "Đại di cha đó là nam tử mỗi tháng đều sẽ có như vậy một đoạn thời gian không dễ vận động dữ dội, cần nghỉ ngơi dưỡng sức." Diệp Bất Phàm chứng chặt đàng hoàng giải thích nói. "Là như vậy phải không?" Cửu Ly bán tín bán nghi. Vì cái gì nàng chưa từng có nghe nói qua nam tử có đại di cha loại thuyết pháp này? Với lại Diệp Bất Phàm đều đã thân là tiên đế, chẳng lẽ còn sẽ bị loại này thân thể nhân tố ảnh hưởng sao? Trước kia tại sao không có nghe hắn nói lên qua? "Là như thế này." "Không có ý tứ Cửu Ly, đêm nay ngươi liền đi về trước a." Diệp Bất Phàm nhân cơ hội đẩy Cửu Ly đi hướng ngoài cửa phòng. Đây không kịp chờ đợi đuổi đi nàng cử động lập tức liền dẫn tới Cửu Ly ngờ vực vô căn cứ, đôi mắt đẹp liếc nhìn trên giường bọc lấy thật dày đệm chăn. Dưới đệm chăn tựa hồ có cái gì phi tốc tránh đi nàng ánh mắt. Mặc dù lẫn mất rất nhanh, nhưng vẫn là bị nàng chú ý tới. Khó trách nàng nói là cái gì Diệp Bất Phàm đội vã đuổi nàng đi đâu, thì ra là thế. Có người so với nàng sớm một bước đến a. Cửu Ly khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra tà mị cười một tiếng. "Lần này coi như có ý tứ thân ái đã ngươi không thể vận động dữ dội, vậy cũng không quan hệ, thiếp thân có thể dùng miệng giúp ngươi tựa như trước kia hai ta chơi qua như thế." Cửu Ly một cước ổn định thân hình, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Diệp Bất Phàm tiểu mị cười nói. Dứt lời, mê người linh xảo lưỡi đỏ tham lam một dạng liếm lắp một cái khóe miệng. Nhìn lên đến muốn nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Khô khô cụ. Diệp Bất Phàm đống nhiên ho hai tiếng, thần sắc kinh ngạc nhìn qua Cửu Ly. Hắn cùng nàng trước đó chơi qua như thế sao? Hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Ngay tại Diệp Bất Phàm sững sờ thời khắc, Cửu Ly đôi tay đã là câu được hắn phần gáy, chủ động hôn lên hắn đôi môi. Linh xảo lưỡi đỏ vươn vào hắn trong miệng, tùy ý du đãng hấp thu. Bàn tay bắt lấy Diệp Bất Phàm cổ tay, đem hắn bàn tay chủ động đặt ở nàng hùng vĩ mà mềm mại trên ngọc phong, mắt hiếp như ti nhẹ giọng dụ dỗ nói, "Thân ái, đêm nay để thiếp thân hảo hảo phục thị ngươi đi." Thiếp thân học được mấy loại mới tư thế, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Diệp Bất Phàm yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là yêu tộc nữ đế, chi yêu đến mị tiểu vị yêu hồ, mấy câu liền câu hắn miệng đắng lưỡi khô. Lần này còn không đợi Diệp Bất Phàm cự tuyệt, gian phòng bên trong ẩn nút mấy người khác đã là nhịn không nổi nữa. "Đáng chết tao hồ ly tinh." dám ăn vụng, còn không theo bản tiểu thư vị hôn phu bên người rời đi. Tần Hồng Liên từ dưới giường leo ra, khuôn mặt giận dữ, một tay nắm cây quạt cưới cựu ly cái cổ trắng ngọc, một tay còn nắm đuốt quần áo che chắn lấy nửa thân trần thân thể mềm mại. Chuyện đột nhiên xảy ra, nàng một mực chưa kịp đem quần áo mặc vào. Trốn ở giường dưới đệm chăn Tô Dao cũng mặt lạnh lùng, đồng dạng gần như nửa thân trần giơ tiên kiếm chỉ vào cựu ly. Tần Hồng Liên nhìn thấy Tô Dao bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc mười phần kinh ngạc. Nàng làm sao cũng tại? Tần Hồng Liên như loại hồng ngọc đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Bất Phàm, khuôn mặt càng tức giận. Khó trách không cho nàng trốn trên giường. Nguyên lai trên giường sớm đã có một cái. Đúng lúc này, Tiên Lặng giấu ở tủ quần áo Tinh Nguyệt cũng ngồi không yên, chậm rãi đẩy ra tủ quần áo đi ra. Dù cho che bị mắt, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng lạnh lẽo nhìn chăm chú. Diệp Bất Phàm biết, xong, đầy đủ xong. Nhưng giảng đạo lý, việc này thật không thể chỉ trách hắn. Ai biết nam nữ cùng giải quyết một đêm toàn bộ đến tìm hắn đâu? Tô Dao, ngươi không phải nói ngươi đêm nay muốn tu hành sao? Đây chính là người tu hành. Tần Hồng Liên dẫn đầu đối với Tô Dao nổi giận chất vấn. Tô Dao lạnh lùng dung nhan tuyệt thế hiện ra một tia không có ý tứ, nhưng rất nhanh chấn định tự nhiên, không chút hoang mang hỏi ngược lại, vậy còn ngươi? Không phải nói sau này mọi người cùng nhau không được để ý tới phu quân sao? Đây là ngươi đưa ra. Ta sớm biết các ngươi trở về, đó là cố ý đến bắt các ngươi. Tần Hồng Liên đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, quả thực là mạnh miệng giải thích. Chỉ là nàng trần trụi nửa người cùng cởi xuống quần áo, thật sự là không có cái gì sức thuyết phục. Ngoài ý muốn nhất vẫn là Cửu Ly. Nàng lúc đầu coi là chỉ là trên giường ẩn nút một cái mà thôi. Nàng cũng không biết đối phương là ai, muốn cố ý dẫn đối phương đi ra, kết quả lập tức liền dẫn ra ba nữ nhân. Thật sao nàng coi là cũng chỉ có một mình nàng nhịn không được vụng trộm tới, kết quả đến cùng, cơ bản đều đã tới. Nàng đến vẫn là trễ nhất một cái. Thân ái thật sự là thật có nhã hứng nha, loại sự tình này thân ái liền nên gọi bên trên thiếp thân nha. Thiếp thân không ngại Cửu Ly che miệng yêu kiều cười, phát ra như chuông bạc tiếng cười, hoàn toàn đó là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ lộ ra một mặt cười khổ. Ở đây ngoại trừ Cửu Ly bên ngoài, cái khác chúng nữ đều là dương mắt lạnh lẽo hắn. Xem ra chỉ có chúng ta bốn người đến. Cửu Ly lại đánh giá một vòng gian phòng, thấy không có Diệp Tiêu Tiêu thân ảnh cảm thấy rất là kinh ngạc. Nàng không tin lắm cái kia yêu nhất dính tại Diệp Bất Phàm bên người tiểu nha đầu không có tới. Cũng liền tại nàng vừa dứt lời, nghe được gian phòng ồn ào động tĩnh, Diệp Tiêu Tiêu xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ từ cuối giường bò lên thân. Nháy mắt to nghi hoặc nhìn qua Diệp Bất Phàm đám người, đôi mắt dần dần đóng băng sát ý sư minh, các ngươi đang làm gì? Chúng nữ nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu cũng xuất hiện, trong thần sắc nhiều tăng thêm một điểm băng hàn. Nguyên lai nàng cũng đã sớm đến. Thân ái, ngươi giấu thật là tốt hử. Hạ Lưu, phu quân. Chúng nữ trong mắt tràn đầy đối với Diệp Bất Phàm xem thường, thất vọng cùng tức giận. Diệp Bất Phàm không lời nào để nói, nhưng có một chút hắn không hiểu, vì cái gì chúng nữ toàn bộ đều đang chỉ trích hắn a? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn mới hẳn là người bị hại mới đúng, bây giờ lại phải tiếp nhận chúng nữ thay nhau chỉ trích. Chương 13, ngươi nếu là xuất thủ, vậy ta coi như động thủ. Sáng sớm hôm sau, ngồi tại trên giường Hạ Nhã mở hai mắt ra, trên mặt khó nén kinh hỉ. Đi qua một đêm ngồi xuống tu hành, nàng nhất cử đột phá linh hải cảnh. Từ ngưng khí cảnh cũng không bước vào đến linh hải cảnh, trực tiếp vượt ngang một cảnh giới. Tu hành một đêm, toàn thân không chỉ có không có cảm thấy bất kỳ mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng, tinh lực dồi dào. Nay thiên địa nạp linh quyết tu hành tốc độ đơn giản viễn siêu tưởng tượng. Hạ Nhã kinh hỉ bật phần, vội vàng bỏ xuống giường, dự định nói cho Diệp Bất Phàm cái tin tức tốt này. Khi Hạ Nhã ôm lấy yêu thú trứng mở cửa phòng thì Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ đã ngồi ở trước bàn, bầu không khí có một chút vi diệu. Chúng nữ từng cái thần sắc không vui, không phải đôi tay ôm ngực, nhắm mắt lạnh lẽo, đó là dứt khoát bất mãn, tiểu giận nhìn chăm chú lên Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ khẽ thở dài. Kết quả là tối hôm qua một đêm hắn cuối cùng vẫn một người vượt qua. Chúng nữ tại lẫn nhau ầm ĩ một trận, kém chút lại muốn động thủ về sau, cũng đều tức giận trở lại mình gian phòng. Buổi sáng cùng một chỗ đến vô luận là ai, cũng đều không chào hỏi hắn. Tựa hồ lại bắt đầu đối với hắn vắng vẻ xử phạt. Cửu Ly thì nguyện ý phản ứng hắn, nhưng mức bách tại cái khác từ nữ uy áp, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập. Hạ Nhã thấy bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu, cẩn thận từng ly từng tí đối với Diệp Bất Phàm đám người chào hỏi, "Sư tôn, sư nương nhóm, buổi sáng tốt lành." Tối hôm qua nàng trong phòng cũng mơ hồ nghe được Diệp Bất Phàm gian phòng bên trong động tĩnh, tựa hồ là thật náo nhiệt. Làm sao buổi sáng bầu không khí lạnh như vậy đâu? Nàng chuẩn bị nói cho tin tức tốt cũng không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng. "Ngươi đã đột phá linh hải cảnh, rất không tệ." Diệp Bất Phàm liếc mắt liền nhìn ra Hạ Nhã bây giờ tu vi đã đột phá đến linh hải cảnh, hết sức vui mừng nhẹ gật đầu. Xem ra nàng tối hôm qua liền đã đang cố gắng tu hành. Đây đều dựa vào sư tôn truyền dạy tiên quyết. Hạ Nhã đối với Diệp Bất Phàm không người cảm kích nói, bước vào linh hải cảnh, thoáng một cái liền để nàng nhìn thấy báo thù hy vọng. Đúng lúc này, khách sạn bên ngoài vang lên dậy đập mà ồn ào tiếng bước chân. Hơn 10 người đem khách sạn đoàn đoàn bao vây. Phanh, một tiếng, một cái thần sắc kiệt ngạo nam tử đá vang đại môn, xuất lĩnh lấy một đám thị vệ xâm nhập khách sạn bên trong. Nam tử bên cạnh còn đi theo một vị trên mặt có lưu vết sẹo lão giả. Lão giả thần sắc lãnh đạo, một đôi mắt ương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bất Phàm đám người. Tại tiến đến trong chớp mắt ấy cái kia, nam tử cùng lão giả đám người nhìn thấy Tô Dao chúng nữ dung nhan tuyệt thế thì cũng vì đó giật mình. Dẫn đầu nam tử âm thầm liếm láp một cái khóe miệng, toàn thân sát ý lẫm liệt đi lên trước hỏi, "Đó là các ngươi giết đệ đệ ta Trần Bân?" "Không sai, là ta giết." Diệp Bất Phàm giơ ly trà, mặt mỉm cười nói ra. Cái kia khinh miệt tùy ý thái độ cùng phi phàm hình dạng khí chất khiến cho Trần Kiệt không vui nhíu mày, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là mở miệng nửa uy hiếp nửa khuyên bảo nói ra, mặc dù không biết các hạ là người nào, nhưng tại đây Lạc Diệp Thành, thậm chí toàn bộ Nam Châu trêu chọc ta Trần gia, đều không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Các hạ giết ta Trần gia một đám thị vệ cùng đệ đệ ta, phải chăng nên cho cái hợp lý giải thích?
Tốt, liền để các ngươi cái chết rõ ràng.
Lý do có hai. Thứ nhất, hắn mạo phạm nương tử của ta nhóm, ngươi Trần gia nhất định vong. Thứ hai, ta tiểu đồ đệ cùng ngươi Trần gia có thù, cho nên ngươi Trần gia vẫn là muốn vong. Diệp Bất Phàm nhấp một ngụm trà thủy về sau, dựng thẳng lên hai ngón tay từ tốn nói, vô luận là cái nào, đều chú định Trần gia diệt vong. Như vậy thần sắc lạnh nhạt tự nhiên nói ra cùng ngạo như vậy nói, lệnh ở đây Trần gia đám người vì thế mà kinh ngạc. Nô lão, người này là tu vi gì? Trần Kiệt có chỗ kiêng kỵ, tiến đến lão giả bên thai tiếng cười dò hỏi. Nô Hạo Thương mắt gắt gao nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm cùng sau lưng chúng nữ, sau đó khóe miệng có chút dương lên, cười khẩy. Lấy nam tử kia trên thân phát ra linh lực đến xem, bất quá động huyền cảnh tu vi thôi. Cái kia ôm lấy yêu thú trứng nữ hoa cũng chỉ bất quá mới vừa vặn bước vào linh hải cảnh, mà đổi thành bên ngoài năm cái nữ nhân thậm chí không có nửa điểm tu vi. Nghe được Diệp Bất Phàm có động huyền cảnh tu vi, Trần Kiệt cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, bởi vì hôm qua truyền đến tin tức, đó là hắn một kích diện sát mấy vị linh hải cảnh thị vệ, có động huyền cảnh tu vi là thật bình thường. Bất quá làm hắn kinh ngạc là, Hạ Nhã lại có linh hải cảnh tu vi. Đây chẳng phải là giống như hắn? Hắn rõ ràng nhớ ký Hạ gia bị diệt môn thì, nàng thậm chí còn không đến ngưng khí cảnh tu vi mới là, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, vậy mà đột phá đến linh hải cảnh. Mặc dù có chỗ kinh ngạc, nhưng Trần Kiệt trong lòng đã có dự định. Nhìn về phía Diệp Bất Phàm không còn có trước đó kiêng kỵ, thay vào đó tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Chỉ là một cái động huyền cảnh mà thôi, kém chút liền hù dọa hắn. Hạ Nhã, ngươi Hạ gia bây giờ chỉ còn lại có ngươi một người. Ngươi phản kháng nhất định là phí công. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng, miễn cho gặp thống khổ. Ngươi nếu là lựa chọn phục thị ta, cố gắng ta cao hứng, có thể cho ngươi một cái thống khoái. Trần Kiệt đi lên trước, nhìn qua đứng tại Diệp Bất Phàm sau lưng Hạ Nhã trêu tức rêu cợt nói. An bảo qua chữa thương tiên đan về sau, Hạ Nhã trên thân thương thế khôi phục, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhìn lên đến ngoài định mức tú mỹ mấy phần. Trần Kiệt sinh lòng đùa bỡn một phen lại đem hắn giằn bật đến chết ý nghĩ. Hừ, không bao lâu, ta liền sẽ diệt ngươi Trần gia, vì ta Hạ gia hơn 100 nhân khẩu báo thù rửa hận. Hạ Nhã đôi mắt trừng trừng, khí toàn thân run rẩy, nhịn không được trực tiếp rút ra băng tuyển tiên kiếm nhảy lên thẳng hướng Trần Kiệt. Diệp Bất Phàm không nhúc nhích tí nào, yên tĩnh ngồi tại chỗ, không có chút nào dự định ngăn cản Hạ Nhã. Hừ, chỉ bằng ngươi, ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn diệt ta Trần gia, người si nói mộng. Trần Kiệt chẳng thèm ngó tới, rút kiếm phi thân thẳng hướng Hạ Nhã. Hai người mũi kiếm tương giao, khâm vang lên trong trẹo, Trần Kiệt trong tay trường kiếm tại chỗ đứt gãy hai đoạn. Cái này sao có thể? Trần Kiệt sau khi hạ xuống một mặt kinh ngạc. Trong tay hắn thế nhưng là một thanh linh kiếm, làm sao lại một kiếm liền được chặt đứt? Hạ Nhã mình cũng có chút kinh ngạc. Nàng nhất thời bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc rút kiếm xuất thủ, không nghĩ tới trong tay băng kiếm uy lực lợi hại như vậy. Hạ Nhã vui mừng quá đỗi, nhân cơ hội cầm kiếm thẳng hướng Trần Kiệt. Trần Kiệt, chịu chết đi. Địa Nham Thuẫn. Trần Kiệt giật nảy cả mình, ném ra một cái thuẫn bài pháp bảo ngăn tại trước người. Băng kiếm chém xuống, như mở ra trang giấy đồng dạng tùy tiện chém ra tấm thuẫn, mũi kiếm xẹt qua Trần Kiệt lồng ngực. A a a. Trần Kiệt bị đau đến cùng, ngực có lưu một đạo đẫm máu vết kiếm, máu tươi ngăn không được phun ra ngoài. Nô trưởng lão, cứu, cứu ta. Trần Kiệt sợ hãi, liều mạng hướng phía sau xê dịch thân thể, hướng phía sau lưng Nô Hạo đưa tay kêu cứu. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ngày xưa ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào Hạ Nhã hai chiêu liền đánh bại hắn. Hạ Nhã rút kiếm đi tới Trần Kiệt sau lưng, giơ lên cao cao băng khí quanh quần tiên kiếm. Dừng tay. Một cái không biết sống chết tiểu bối cũng dám ngay trước lao phu mặt giết ta Phệ Hồn Tông đệ tử. Nô Hạo phi thân bạo khởi, một trường đánh út về phía Hạ Nhã. Mà liền tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Bất Phàm giống như quỷ mị xuất hiện ở Nô Hạo trước người, một tay thả lỏng phía sau, một tay đơn chỉ điểm tại hắn lòng bàn tay. Tiểu bối giữa luật bàn, ngươi nếu là xuất thủ, vậy ta coi như động thủ. Nô Hạo đầy dây khiếp sợ, thân hình tựa như dừng lại ở giữa không trung đồng dạng vô pháp động đậy mảy may. Hắn thậm chí đều không có nhìn thấy Diệp Bất Phàm lúc nào xuất thủ. Chương 14, sư tôn xoáy khí cường đại lại ôn nhu tiền, tiền bối. Nô Hạo gian nan mở miệng nói ra. Còn không đợi hắn nói hết lời, Diệp Bất Phàm liền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt thì thầm, "Diệt." Một giây sau, tại Nô Hạo hoảng sợ nhìn soi mói, hắn thân hồn cùng nhau như một sợi vân yên tiêu tán giữa thiên địa. Mà hắn lúc sắp chết thậm chí không thể phát ra một tiếng. Đến chết hắn cũng đoán không ra vì sao động huyền cảnh tu vi Diệp Bất Phàm sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Nô Hạo không biết là, Diệp Bất Phàm trên thân phát ra động huyền cảnh linh lực tu vi, cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn cho dù toàn lực áp chế cộng thêm nhân giới hạn chế dưới, như cũng ngăn không được từ thể nội tràn ngập ra linh lực. Nô Hạo hóa thành một sợi vân yên một khắc này, nằm trên mặt đất Trần Kiệt cũng bị Hạ Nhã một kiếm chém đầu. Đầu người lăn xuống mặt đất. Ở đây cái khác Trần gia thị vệ hoàn toàn ngu ngơ tại chỗ, không thể tin được ngắn ngủi trong nháy mắt, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tài, Trần gia đại thiếu gia Trần Kiệt cứ như vậy bị người chém đầu. Phệ Hồn Tông một vị tử phụ cảnh trưởng lão cũng bị trước mắt cái này nhìn lên đến càng tuổi trẻ tuấn giật thiếu niên một chỉ diệt sát. Diệp Bất Phàm ánh mắt liếc nhìn Trần gia một đám thị vệ. Một đám thị vệ chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, trong đầu chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, trốn. Một đám thị vệ phi thân bật lên, một giây sau, ba một tiếng, ngồi tại trước bàn một tay sử nghiêm mặt Tần Hồng Liên đánh cái vang rội búng tay, tất cả thị vệ trong chớp mắt tự cháy mà lên, biến thành cho tàn. Hạ Nhã ngơ ngác nhìn qua trước mắt đây rung động một màn, trong lòng tràn đầy đối với Diệp Bất Phàm cùng Tần Hồng Liên đám người khâm phục. Nàng sư tôn cùng sư nương nhóm thật vô cùng ghê gớm. Tất cả mọi người tại sư tôn của nàng trước mặt bọn hắn, liền phảng phất sâu kiến đồng dạng, không đúng, là tựa như nhỏ bé bụi trần, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Sư tôn, ta thành công giết hắn. Thấy Diệp Bất Phàm bay người đi tới, Hạ Nhã lập tức tiến lên đón cao hứng báo cáo nói, trên mặt còn dính lấy Trần Kiệt vẩy ra đi ra máu tươi. Có thể tự tay chính tay đâm cựu địch, để nàng cảm thấy 10 phần cao hứng cùng hưng phấn. Làm tốt. Diệp Bất Phàm đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ Hạ Nhã trên gương mặt máu tươi, đối nàng tán dương. Kết quả đương nhiên là hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Nếu là thân là hắn đồ đệ, ngay cả một cái nho nhỏ linh hải cảnh cũng không thể lại qua, cái kia truyền đi sợ là muốn tại tiên giới bị trò cười trăm năm. Hạ Nhã tu vi đã bước vào linh hải cảnh, trong tay băng tuyển tiên kiếm mặc dù bị phong ấn lại, nhưng uy lực như cũng không phải bình thường tiên kiếm có khả năng so với. Cầm chuôi tiên kiếm này, nàng tùy tiện đi cắt tử phủ cảnh tu sĩ cũng không dám chọi cứng. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ linh hải cảnh. Ngoại trừ chuôi tiên kiếm này bên ngoài, Hạ Nhã trên thân cái khác mấy món tần hồng liên đám người đưa đồ vật, cũng đủ để tùy tiện giết Trần Kiệt. Cuộc tỉ thí này từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định. Mặc dù biết Diệp Bất Phàm chỉ là vì nàng lau trên mặt vết máu, nhưng gương mặt bị nhẹ nhàng mơn trớn thì Hạ Nhã vẫn là không nhịn được hơi ửng đỏ mặt. Sư tôn không chỉ có xoáy khí cường đại, còn rất ôn nhu. Mấy đạo tử vong ánh mắt tụ tập đến trên thân, Diệp Bất Phàm ho nhẹ một tiếng đội vàng thu tay về. Không cẩn thận lại thói quen xuất thủ. Lại nhiều đụng một giây đồng hồ, hắn đều cảm giác các nàng muốn móc vũ khí. Hạ Nhã, chúng ta đi thôi. Diệp Bất Phàm vì chuyện gì chúng nữ lực chú ý, giả bộ như vô sự đồng dạng nói ra. Đi cái nào sư tôn? Hạ Nhã không hiểu hỏi. Diệp Bất Phàm trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng. Đương nhiên là đi báo thủ. Lấy Hạ Nhã trên thân tiên bảo, đủ để hủy diệt Trần gia. Hắn đây người không thích đem sự tình ngưng, có thủ trực tiếp báo. Lạc Diệp Thành, Trần gia phủ đệ trong thính đường, một cái thần sắc lạnh lẽo, giữ lại tròm râu dê rừng trung niên nam tử ngồi tại trong hành lang. Bốn phía mấy vị Trần gia trưởng lão tề tụ một đường, từng cái thần sắc hung ác lạnh lẽo. Một mỹ phụ nhân ghé vào trung niên nam tử bên chân kêu rên khóc kể lể, "Lão gia à, chúng ta bảo bối con thứ hai cứ như vậy chết thảm, vẫn là chết tại nội thành, ngay cả cỗ thi thể đều không có lưu lại. Ngươi có thể nhất định phải cho chúng ta hài tử làm chủ a." Phu nhân yên tâm, đây Lạc Diệp Thành bên trong vẫn chưa có người nào dám ngỗ nghịch ta Trần gia. Đối phương dám giết ta nhi, ta nhất định sẽ làm cho đối phương gấp trăm lần hoàn lại. Trần Sơn một trường bóp nát cái ghế lan can, thần sắc vô cùng phẫn nộ dữ tợn. Vừa nghe đến tin tức, hắn liền lập tức từ bên ngoài chạy về trong nhà. Không nghĩ tới Hạ gia Dương Nghiệt dám dẫn người bên đường giết hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử. Hắn phát thể chờ nắm đến đối phương, nhất định phải đối phương sống không bằng chết. Từng tận thế gian tất cả cực hình. Gia chủ cùng phu nhân yên tâm. Đại thiếu gia đã trước dẫn đầu người đi bắt đối phương, Phệ Hồn Tông Ngô trưởng lão cũng cùng nhau đi tới, bọn hắn chạy không được. Không sai. Đến lúc đó lão phu lột bọn hắn ra, tế điện nhị thiếu gia, lại giam cầm bọn hắn thần hồn, để bọn hắn nhận hết phệ hồn thống khổ. Xung quanh mấy vị Trần gia trưởng lão nhao nhao tức giận mở miệng phụ họa nói, dám bên đường giết Trần gia nhị thiếu gia, đơn giản đó là không có đem bọn hắn Trần gia để vào mắt. Nghe được đám người nói, Trần Sơn giữ tợn sắc mặt thoáng chậm lại một chút. Có Phệ Hồn Tông Ngô trưởng lão bồi Trần Kiệt cùng nhau đi tới bắt người, cái kia hẳn là liền không cần hắn lo lắng nhiều. Tiếp xuống chỉ cần chờ Trần Kiệt đem những người kia bắt trở lại là có thể. Trần Sơn trong lòng như vậy nghĩ đến. Đúng lúc này, mái hiên bỗng nhiên bị nện phá, một quả tròn vo đầu trực tiếp rơi xuống đến đại đường trung ương. Đám người giật nảy mình, tập trung nhìn vào, phát hiện lại là Trần Kiệt đầu lâu. Đại thiếu gia chết. Mỹ phụ nhân vừa nhìn thấy Trần Kiệt đầu lâu, tại chỗ liền mất đi. Trần Sơn cùng Trần gia chúng trưởng lão thần sắc từ hoảng sợ chuyển thành cực độ phẫn nộ, vỗ cái ghế bay lên không bật lên, phá bơ nóc phòng sông lên chân trời. Trần gia trên tòa phủ lệ không, Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ lăng lập giữa không trung. Hạ Nhã đứng thẳng Diệp Bất Phàm sau lưng một bên, giơ kiếm chỉ hướng Trần Sơn, nghiêm nghị nói ra, "Trần Sơn, hôm nay ta liền báo ta Hạ gia thủ diệt môn." "Tốt, tốt, tốt, ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là dám chủ động đưa tới cửa. Vừa vặn đã giảm mất đi ta đi tìm ngươi thời gian. Ta hối hận nhất đó là hôm đó để ngươi tiện nhân kia từ Hạ gia đào tẩu, làm hại ta nhi chết thảm. Hôm nay ta muốn dùng ngươi máu, ngươi thân hồn tế điện ta chết đi nhi tử." Trần Sơn lúc này đã là khí hai mắt xuống huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhã thâm độc nói ra. Bên cạnh Diệp Bất Phàm đám người hắn chỉ là liếc qua liền không tiếp tục để vào mắt. Chỉ là một cái linh hải cảnh mà thôi, không đủ gây sợ. Chúng trưởng lão nghe lệnh, cho ta đem cái kia Hạ gia Dư Nghiệt bắt lấy, ta muốn sống đến. Từng chút chậm rãi hành hạ chết nàng, mới có thể tiêu ta mối hận trong lòng. Trần Sơn đưa tay chỉ hướng Hạ Nhã hạ lệnh. Gia chủ yên tâm, đây tiểu tiện nhân hôm nay chạy không được. Mấy vị Trần gia trưởng lão cùng nhau rút kiếm phi tốc phóng tới Hạ Nhã, mỗi một vị tu vi đều có động huyền cảnh. Lấy Hạ Nhã bây giờ linh hải cảnh tu vi, mặc dù có băng tuyển tiên kiếm trong người, cũng khó có thể đồng thời đối kháng mấy vị động huyền cảnh cường giả. Cho nên Hạ Nhã quả quyết lựa chọn thổi lên Diệp Tiêu Tiêu tặng cùng nàng sáo dọc. Châm đồng tiếng địch thổi lên, một đỏ một lam hai đạo lưu quang từ sáo dọc bay ra, tại Hạ Nhã trước người hiện thực hóa hiện hình. Chương 15, là ta làm, như thế nào? Một đỏ một lam hai cỗ hài cốt khô lâu xuất hiện tại mọi người trước người. Một bộ người khoác tiên giáp, eo đường trường đao, toàn thân thiêu đốt đỏ tươi như máu xích diễm. Một bộ thân mang tiên bảo, tay cầm pháp cầu, trên thân thiêu đốt hừng hực lam sắc hỏa diễm. Hai cỗ khô lâu xuất hiện lập tức chấn nhiếp mọi người tại đây. Khô lâu trên thân phát ra khí tức tử vong để Trần gia đám người cũng không khỏi vì đó run rẩy. Cái kia trống rỗng khô lâu con mắt đốt liệt hỏa phảng phất tựa như là đang nhìn chăm chú đám người. Đây, đây là cái gì yêu vật? Trần gia chúng trưởng lão kinh hãi ngừng thân thể, lăng lập giữa không trung kiên kỵ nhìn chăm chú lên hai cỗ khô lâu. Liền ngay cả triệu hồi ra đây hai cỗ khô lâu Hạ Nhã mình cũng là giật nảy mình, kém chút liền gọi ra tiếng. nghiêng đầu sang chỗ khác xin giúp đỡ nhìn phía Diệp Bất Phàm. "Sư tôn, đây là cái gì?"
"Đừng sợ, đây là hai cỗ pháp thi. Pháp thi lấy khi còn sống người tu vi cao thâm thi thể luyện chế mà thành, mặc dù không có thần trí, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Nhưng pháp thi sẽ bảo lưu lấy khi còn sống tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng sở học tiên pháp. Ngươi chỉ cần đối bọn hắn hạ lệnh liền có thể." Diệp Bất Phàm ung dung giải thích nói. "Đây hai cỗ pháp thi tu vi mặc dù chỉ có thần vương cảnh, nhưng ngoại trừ những cái kia tuyệt đỉnh tông môn bên ngoài, đủ để trên thế gian sống pha. Diệt đi một cái nho nhỏ Trần gia căn bản không nói chơi." Diệp Tiêu Tiêu lộ ra thiên chân khả ái mỉm cười, nói bổ sung, "Đây là Tiêu Tiêu tự mình luyện chế a, bọn hắn rất lợi hại a." Hạ Nhã yếu đất đáp. Trong lòng đối với Diệp Tiêu Tiêu có mới đổi mới. Thực sự nghĩ không ra cái này bề ngoài nhất là thiên chân khả ái sư đương, lại là cái biết luyện chế pháp thi kinh khủng tồn tại. "Pháp thi nghe lệnh, giết bọn hắn." Hạ Nhã chỉ vào Trần gia trưởng lão đám người lạnh giọng hạ lệnh. Màu đỏ tiên giáp pháp thi một cái bước xa lách mình đi vào Trần gia trưởng lão trước người, bên hông trường đao xuất vỏ, một đạo sĩ diễm hồng quang chợt lóe lên. Trần gia mấy vị trưởng lão trong nháy mắt tan thành mây khói. Mặt khác mấy vị đứng ở phía sau Trần gia trưởng lão thấy thế, thần sắc hoảng sợ, không chút do dự quay người thoát đi. Cái quái vật này tu vi căn bản không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Tiên bảo pháp thi trong tay pháp cầu quang mang long lánh, mấy cái hỏa tiễn từ pháp cầu bên trong lướt đi. Hỏa tiễn quán xuyên đám người lồng ngực, liệt hỏa trong nháy mắt đem cái kia đảo tẩu mấy vị Trần gia trưởng lão thôn vệ hầu như không còn. Trong chốc lát, Trần gia mấy vị trưởng lão toàn bộ ngã xuống. Trần Sơn nhìn thấy một màn này giật nảy cả mình. Cho dù là tử phụ cảnh tu vi hắn cũng căn bản nhìn không thấu cái kia hai cỗ pháp thi tu vi. Cái kia hỏa tiễn đổi lại là hắn, cũng không có nửa điểm lòng tin ngăn lại. Thứ hôm nay về sau, Lạc Diệp Thành lại không Trần gia. Hạ Nhã nhìn qua Trần Sơn lạnh lùng nói ra. Lúc này Trần Sơn lại không nửa điểm lúc trước phẫn nộ cùng ngạo khí, đội vàng mở miệng đe dọa nói, "Ta Trần gia chính là Phệ Hồn Tông sở thuộc, các ngươi can đảm dám đối với ta Trần gia xuất thủ, Phệ Hồn Tông tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi." Hạ Nhã nghe vậy, mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời lâm vào do dự. Phệ Hồn Tông chính là Nam Châu lục đại tông một trong, thế lực càng khổng lồ. Chốc lát xuất thủ diệt Trần gia, nhất định sẽ dẫn tới Phệ Hồn Tông trả thù. Nàng một thân một mình, ngược lại là không sợ hãi, nhưng lo lắng sẽ cho sư tôn gây phiền toái. Hạ Nhã khó xử quay đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn ý kiến. Diệp Bất Phàm thần sắc lạnh nhạt, mười phần ngạo khí mà cương triều nói ra, "Ngươi cứ việc tuân theo bản tâm là được, muốn làm cái gì làm cái gì. Còn lại vi sư đều sẽ thay ngươi giải quyết, không cần lo lắng." "Vâng." Nghe Diệp Bất Phàm lời nói này, Hạ Nhã thần sắc kiên nghị, không có tiếp tục mảy may do dự, đối pháp thi hạ lệnh quả quyết hạ lệnh, đem Trần gia san thành bình địa. Tiên bảo pháp thi trong tay pháp cầu ném giữa không trung, pháp cầu lượn vòng, cuốn lên từng trận liệt hỏa. Trong chốc lát liền hình thành một quả cực đại như thiên thạch một dạng hỏa cầu khổng lồ từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng Trần gia. Trần Sơn bị cỗ này khủng bố sóng nhiệt sợ vỡ mật, không chần chờ chút nào, không để ý đến Trần gia những người khác. Một mình bằng nhanh nhất tốc độ trốn hướng về phía phương xa. Trực giác nói cho hắn biết, chốc lát hỏa cầu này nện xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà tiên giáp pháp thi sớm đã ngăn tại hắn trước người, một đao chém xuống, Trần Sơn tứ chi đứt đoạn, như là đoạn dây chơi diều rơi xuống Trần gia. Trần Sơn bị đau ngã trên mặt đất kêu rên, quay người nhìn quan nện xuống hỏa cầu, chỉ có thể tuyệt vọng phát ra không cam lòng gào thét, a a a a. Khi hỏa cầu rơi xuống, toàn bộ Trần gia, thậm chí gần nửa cái Lạc Diệp Thành đã vì đất bằng. Trên mặt đất chỉ còn sót lại một cái sâu không thấy đáy hố to. Nóng hổi sóng nhiệt hướng bốn phương tám hướng tập quyển mà đi, cơ hồ liên quan phá hủy phương viên vài dặm tất cả. Cũng may là Diệp Bất Phàm xuất thủ bảo hộ ở Lạc Diệp Thành sau lưng, nếu không chỉ sợ toàn bộ Lạc Diệp Thành đều sẽ hóa thành tro tàn. Hạ Nhã ngu ngơ nhìn qua trước mắt hủy thiên diệt địa một dạng tiên pháp, tại chỗ ngốc trệ tại chỗ. Mặc dù là nàng hạ lệnh dẹp tiên toàn bộ Trần gia, nhưng đây tiên pháp uy lực cũng thật sự là quá mức kinh người. Nếu không phải sư tồn tại, kém chút ngay cả nàng cùng nhau cũng hóa thành tro bụi. Đây hai cỗ pháp thi đến cùng là dạng gì tu vi? Hạ Nhã trong lòng không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, đồng thời cũng đối với nàng sư Tôn Diệp Bất Phàm cùng một đám sư nương có mới nhận biết. Giống tiên kiếm cùng đây hai cỗ pháp thi đều có thể tùy tiện đưa cho nàng, sư Tôn bọn hắn tu vi khả năng xa so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Giống như làm có chút quá lửa, lần này có thể sẽ gây nên những lão gia hỏa kia chú ý. Diệp Bất Phàm nhìn qua trước mắt hô to, có chút bất đắc dĩ nói ra. Như vậy đại động tĩnh, rất có thể sẽ gây nên tiên giới chú ý, người của tiên giới bình thường là không thể tùy ý trở xuống nhân giới, không phải sẽ có mất các giới cân bằng. Chốc lát phát hiện trở về nhân giới giả, tiên giới đồng dạng đều sẽ tiên giới đội chấp pháp đến đây đuổi bắt. Mặc dù hắn một chút sợ hãi những cái kia tiên giới đội chấp pháp chính là, thật có lỗi sư tôn. Hạ Nhã ấy nãy nói ra. Nàng mặc dù nghe không hiểu Diệp Bất Phàm đang nói cái gì, nhưng cảm giác nàng hẳn là cho hắn trong lúc vô hình tăng thêm phiền toái. Diệp Bất Phàm tùy ý khoát tay áo, ra hiệu nàng không cần để ý không có việc gì, không phải chuyện phiền phức gì. Dù sao cũng là hắn cho phép Hạ Nhã tùy ý xuất thủ, tự nhiên là sẽ không trách cứ nàng. Về sau nếu không phải trong lúc nguy cấp, không nên tại tùy tiện sử dụng sư mẫu của ngươi nhóm đưa đồ vật. Diệp Bất Phàm lại đối Hạ Nhã ngoài định mức dặn dò. Lần này cho phép nàng sử dụng là bởi vì muốn cho nàng mau chóng báo thù, miễn cho trong lòng lấp đầy báo thù chấp niệm, bất lợi cho ngày sau tu hành lâu dài. Nếu là thường xuyên sử dụng những này tiên bảo uy lực, nàng có lẽ có thể xưng bá nhân giới, nhưng đối nàng tu hành nhưng là không có chút nào trợ giúp. Ngược lại rất có thể sinh ra ỷ lại tâm lý. Cho nên Diệp Bất Phàm mới chịu khuyên bảo nàng, không đến trong lúc nguy cấp, tận lực không cần sử dụng những cái kia tiên bảo. "Vâng, đồ nhi biết." Hạ Nhã trịnh trọng không người đáp, đưa tay triệu hồi hai cỗ pháp thi. Bây giờ đại thù đến báo, trong nội tâm nàng cơ bản không có vướng víu.
còn lại tâm nguyện đó là đi theo sư tôn bên người cố gắng tu hành, trở thành sư tôn như thế cường giả. Nàng tưởng tượng các vị sư nương đồng dạng lưu tại sư tôn bên người. Diệp Bất Phàm vui mừng nhẹ gật đầu. Đang muốn mang chúng nữ lúc rời đi, chân trời nơi xa lại nhanh chóng bay tới hai bóng người. Hai người một nam một nữ nhìn qua trên mặt đất lưu lại linh lực kinh khủng cùng hơi thở nóng bỏng hố sâu, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trần gia? Không có. Kinh khủng như vậy uy lực, đến cùng là người nào làm? Nam tử nhìn về phía cách đó không xa Diệp Bất Phàm đám người, khẽ nhíu mày, ngữ khí bất thiện hỏi, "Trần gia là các ngươi diệt?" Diệp Bất Phàm ung dung đạp không đi hướng hai người, mỉm cười nói, "Là ta làm, như thế nào?" Chương 16, không có ý tứ, ta đồng dạng chỉ nhớ rõ mỹ nữ các hạ có biết Trần gia là ta phệ hồn tông cấp dưới. Nam tử thần sắc âm trầm đối với Diệp Bất Phàm chất vấn. "Biết, cho nên" Diệp Bất Phàm thản nhiên nói, cái kia cuồng ngạo cũng có không coi ai ra gì một dạng thần sắc lệnh một nam một nữ đều thật sâu nhíu mày. Quá cuồng vọng. Biết rõ Trần gia là phệ hồn tông người cũng dám hạ sát thủ, đơn giản liền không có đem bọn hắn phệ hồn tông để vào mắt. Tại đây Nam Châu, cho dù là cái khác ngũ đại tông môn cũng không dám như thế tùy tiện. Vậy ta phệ hồn tông nô trưởng lão cũng là bị các ngươi giết. Nữ tử đi lên trước một bước chất vấn. Nàng cùng chúc quỷ hai người cố ý chạy đến, cũng là bởi vì đã nhận ra Ngô Hạ hồn bài phá toái. Các đại tông môn nhân vật trọng yếu đồng dạng đều sẽ sắp đặt hồn bài, bên trong độ có một tia thần hồn ở bên trong. Chốc lát bên ngoài ngã xuống, tông môn cũng có thể trước tiên nhận được tin tức, triển khai truy tra. Biết được Ngô Hạo đi đến Lạc Diệp thành Trần gia làm khách, nàng cùng chúc quỷ rời cái này gần nhất, phụ mệnh chạy tới xem xét. Không nghĩ tới tính cả Trần gia ở bên trong đều bị hủy diệt. Ngô trưởng lão, vị nào? Không có ý tứ, ta đồng dạng chỉ nhớ rõ mỹ nữ, đối với những khác người không có gì ấn tượng. Diệp Bất Phàm hồi tưởng một phen, hoàn toàn nhớ không nổi đến đúng phương chỉ là người nào. Sau lưng chúng nữ cũng không khỏi hùng dữ liếc một cái Diệp Bất Phàm. Gia hỏa này làm sao có ý tứ nói ra lời này? Hạ Nhã xích lại gần Diệp Bất Phàm bên cạnh, đưa lô thai nhỏ giọng nói ra, "Sư tôn, cái kia Ngô trưởng lão hẳn là bị ngươi một chỉ diện sát người kia." "Húc húc, nguyên lai là hắn a." Diệp Bất Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Trong nháy mắt đem hắn trục chết, hắn liền cùng không có ấn tượng. "Hừ, đã thừa nhận, vậy liền chịu chết đi." Thiên điểu phệ hồn. Chúc quỷ bay lên không bật lên, ống tay áo bung ra, trong cửa tay áo bay ra mấy ngàn đèn kịt phi điểu đánh út về phía Diệp Bất Phàm. Hắn nhìn ra Diệp Bất Phàm trên thân tu vi chỉ có động huyền cảnh mà thôi, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Tử phủ cảnh Ngô Hạo làm sao lại chết tại một cái động huyền cảnh trong tay? Đợi hắn bắt lấy tiểu tử này, mới hào hào ép hỏi một phen. Lần này không đợi Diệp Bất Phàm xuất thủ, tại bên cạnh hắn Diệp Tiêu Tiêu liền không vui nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Nàng rất không thích có người khác xem nhẹ nàng sư mình. Diệp Tiêu Tiêu đôi mắt ngưng tụ, hư không bên trong một vết nước đột nhiên phun nước. Vết nước bên trong một cái đen kịt như áo to lớn ma trưởng nổ ra, một thanh liền đem chúc quỷ bóp thành một vũng máu nước đọng. Làm xong đây hết thảy, ma trưởng lại lặng yên không một tiếng động chui trở về vết nước bên trong. Vết nước khép lại tiêu tán, chân trời trở về như lúc ban đầu. Phản phất chuyện gì đều không phát sinh đồng dạng. Diệp Bất Phàm cùng với những cái khác chúng nữ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Hạ Nhã lại là đầy dây khiếp sợ, thần sắc ngốc trệ. Đây cũng là thứ gì? Đơn giản như vậy liền xé nát hư không? Toàn bộ Nam Châu bên trong chỉ sợ đều không người làm đến xé mở hư không a. Vị kia phệ hồn tông trưởng lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng sức phản kháng, cứ như vậy bị bóp con muỗi đồng dạng bóp chết. Cùng Hạ Nhã đồng dạng khiếp sợ còn có cùng chúc vị cùng nhau đến đây Đinh Như. Chỉ bất quá nàng trong thần sắc ngoại trừ khiếp sợ, còn có vô tận sợ hãi. Chúc vị thực lực nàng rõ ràng nhất. Đây chính là cùng nàng đồng dạng có tử phụ cảnh đỉnh phong tu vi, lại cứ như vậy chết. Đối phương đến cùng là thần thánh phương nào? Phệ hồn tông đến cùng treo chọc phải một vị như thế nào nhân vật? Đinh Như không dám suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh đem tin tức này truyền lại hồi tông môn. Đinh Như không dám do dự nửa miểu, trong tay tế ra thần hành trăm dặm đột phủ. Đây chính là nàng một mực giữ ở bên người chỉ có bảo mệnh phụ lục, một mực không nỡ dùng qua. Bây giờ đã không còn là có thể làm cho nàng do dự thời khắc. Thần phù tự cháy, bá một cái, Đinh Như trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ không thấy. Hừ, mạo phạm ta sư mình. Tiêu Tiêu sẽ không bỏ qua các ngươi. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt lập tức liền khóa chặt đến ngoài trăm dặm chạy trốn Đinh Như trên thân, đang muốn giơ bàn tay lên chụp vào nàng thì lại bị Diệp Bất Phàm đưa tay ngăn lại. "Chờ một chút Tiêu Tiêu, vừa vặn để nàng mang cái đường." Diệp Bất Phàm nhìn qua trốn đi thật xa Đinh Như khẽ cười nói. Diệp Tiêu Tiêu nhu thuận để tay xuống cánh tay, lên tiếng, "A." Phệ Hồn Tông đại điện bên trong một vị Phệ Hồn Tông đệ tử tay cầm giấy viết thư, cao giọng thì thầm, "Hôm nay ta Phệ Hồn Tông lại diệt ba tông tiểu phái, Phệ Hồn lão tổ lấy dẫn đầu tông môn bộ phận đệ tử tiến về Phàm Tiên Tông. Không ra hôm nay, Phàm Tiên Tông chắc chắn toàn diệt." Nghe nói tiền tuyến truyền đến tin tức, mấy vị phệ hồn tông trưởng lao vui vẻ ra mặt hướng phía ngồi tại trên đại điện tông chủ Từ Nghị chúc mừng nói, "Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Chỉ cần cuối cùng diệt đi đây Phàm Tiên Tông, Nam Châu lục đại tông bên trong là thuộc ta phệ hồn tông thế lực lớn nhất. Không hơn trăm năm, ta phệ hồn tông đem xưng bá toàn bộ Nam Châu. Cái khác ngũ tông đều là cần cúi đầu xưng thần." "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt." Từ Nghị nghe nói tin tức, cao hứng không ngậm miệng được, vung tay lên, phóng khoáng nói ra, "Thông tri trên tông môn dưới, đêm nay bày xuống tiệc rượu nên đón lão tổ Khải Hoàn trở về. Tông môn bên trong tất cả rượu ngon cùng giam giữ nam nữ đều có thể thỏa thích hưởng dụng. Đa tạ tông chủ đại nhân." Mấy vị trưởng lão cùng kêu lên hét to nói, trong mắt đều là hiện lên hưng phấn vẻ tham lam. Trong đó có một vị trưởng lão mặt lộ vẻ lo lắng lên tiếng hỏi, "Tông chủ, nghe nói cái kia Phàm Tiên Tông mấy trăm năm trước chính là một vị uy danh hiển hách tiên tôn sáng lập, nội tình thâm hậu, có thể hay không không tốt bắt lấy?" "Hừ, ngươi vậy cũng là bao lâu trước đó nghe đồn. Liên tính thật sự là như thế, cái kia Phàm Tiên Tông lão tổ tiên tôn sớm đã phi thăng tiên giới, hạ giới sự tình hắn có thể không xem vào. Bây giờ Phàm Tiên Tông sớm đã xuống dốc, sớm bị loại bỏ lục đại tông môn bên ngoài. Chỉ bằng Phàm Tiên Tông cái kia nho nhỏ phá tông môn, ta phệ hồn lão tổ trong chốc lát liền có thể bắt lấy. Một vị trưởng lão khác nghe vậy, thần sắc chẳng thèm ngó tới ngạo nghễ nói ra. Hơn trăm năm trước bọn hắn phệ hồn tông bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ Phàm Tiên Tông, bây giờ Phàm Tiên Tông sớm đã không có ngày xưa phồn vinh, biến thành tam lưu tông môn. Căn bản cũng không có thể là hắn phệ hồn tông đối thủ. Mấy vị trưởng lão khác cũng đều là có đồng dạng ý nghĩ, không có chút nào bất kỳ lo âu nào. Qua hôm nay, Nam Châu lại không Phàm Tiên Tông. Chúng ta chỉ cần lặng chờ phệ hồn lão tổ trở về liền có thể. Ha ha ha, nói cực phải, ngay tại đại điện bên trong tràn ngập hoan thanh tiếng ngữ thì, một đạo thân ảnh nhanh chóng xâm nhập đại điện bên trong, bối rối hoảng sợ hô lớn, "Tông chủ, tông chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn." "Xảy ra chuyện gì?" Đội vàng hấp tấp. "Ta không phải để ngươi cùng Trúc Quỷ đi tìm kiếm Ngô Hạo nguyên nhân cái chết sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Trúc Quỷ đâu? Làm sao lại ngươi một người trở về?" Đang tại khoái trá cao hứng thì bị người bỗng nhiên đánh gãy, Từ Nghị khẽ nhíu mày, thần sắc không vui dò hỏi. "Trúc, hạ trưởng lão hắn cũng hy sinh." Đinh Như ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ trả lời. "Cái gì? Trúc Quỷ cũng đã chết?" Đại điện bên trong đám người nghe vậy, thần sắc trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên. Liên tiếp tổn thất hai vị tử phủ cảnh trưởng lão, đây đối với Phệ Hồn Tông đến nói cũng là cực lớn tổn thất. "Là ai làm?" Từ Nghị phẫn nộ từ trên chỗ ngồi đứng người lên, lạnh giọng hỏi. Đinh Như đang muốn mở miệng trả lời, Phệ Hồn Tông bên ngoài lại vang lên từng trận thống khổ kêu rên tiếng cầu cứu. Chương 17, chỉ là đau từng cái mà thôi, không cần sợ hai bên ngoài xảy ra chuyện gì. "Làm sao biết như vậy ồn ào?" Từ Nghị thần sắc không vui, nhíu mày lớn tiếng chất vấn. Rất nhanh, đại điện bên ngoài tiếng ồn ào liền toàn bộ biến mất, uy về hoàn toàn tĩnh mịch. Đinh Như phảng phất là đoán được cái gì, thần sắc trở nên vô cùng hoảng sợ. Hai vị cách đại điện bên ngoài gần nhất trưởng lão nhíu mày, đứng dậy hướng phía đại điện đi ra ngoài, dự định tìm tòi hư thực. Khi hai người mở ra đại điện đại môn trong nháy mắt đó, vô số lệ hồn đống nhiên tràn vào đại điện bên trong, trong nháy mắt liền đem hai đôi trưởng lão thôn vệ hầu như không còn. Gào ô ô. Đến hàng vạn mà tính lệ hồn phiêu đãng tại đại điện bên trong, như là như châu chấu lít nha lít nhít, làm cho người không rét mà run. Sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy lệ hồn? Nhanh, nhanh thi triển phệ hồn thuật. Giết, giết không được. Những này lệ hồn mỗi một cái đều có ít nhất tử phủ cảnh trở lên tu vi. Không có khả năng. Làm sao lại có như thế nhiều tu vi khủng bố lệ hồn? Đại điện bên trong đám người thần sắc sợ hai phần, toàn bộ chen một lượng, nơm nớp lo sợ nhìn qua đỉnh đầu phiêu đãng vô số lệ hồn. Chỉ cần những này lệ hồn nào tới, bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều trốn không thoát. Nam Châu bên trong khi nào có một vị điều khiển lệ hồn khủng bố như thế cường giả? Liên xem như bọn hắn lấy vệ hồn vì nghe tiếng vệ hồn tông lão tổ, cũng không dám nói có thể thao túng như thế số lượng khổng lồ lệ hồn mà không bị phản vệ. Không bao lâu, một đạo dáng người đáng yêu, khuôn mặt thiên chân khả ái thiếu nữ chậm rãi bước đi vào đại điện bên trong. Bốn phía lệ hồn mười phần nhu thuận tối lui đến hai bên, nhường đường ra. Từ Nghị đám người nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện, thần sắc mười phần khiếp sợ. Chính là cái này hình dạng đáng yêu thiếu nữ điều khiển nhiều như vậy lệ hồn diệt bọn hắn toàn bộ phệ hồn tông. Tiền bối là người nào? Vì sao phải đối với ta phệ hồn tông xuất thủ? Từ Nghị đứng ra thân, đè nén lửa giận trong lòng đối với Diệp Tiêu Tiêu chất vấn. Diệp Tiêu Tiêu một mặt ngây thơ nói ra, "Sư Minh nói muốn tiêu diệt các ngươi, cho nên Tiêu Tiêu liền xuất thủ." Sư Minh của ngươi là người nào? Ta phệ hồn tông thế nhưng là có đắc tội qua." Từ Nghị không hiểu truy vấn. "Ta Sư Minh hắn là thế gian ôn nhu nhất thiện lương, thương nhất Tiêu Tiêu người." Diệp Tiêu Tiêu bụ mặt gò má thẹn thùng nói ra. "Đám người?" Phệ hồn tông đám người một mặt mờ mịt, hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Tiêu Tiêu đang nói cái gì. "Bọn hắn hỏi không phải cái này a? Vì Sư Minh, các ngươi có thể đi chết sao?" Diệp Tiêu Tiêu lộ ra như nguyệt nha nụ cười đối Từ Nghị đám người ngây thơ cười nói. Một giây sau, vô số lệ hồn hướng phía bọn hắn đám người đánh tới. Mấy vị trưởng lão không có lực phản kháng chút nào liền được lệ hồn xé nát tuôn vệ. Từ Nghị hoảng sợ không thôi, đội vàng tế ra chấn hồn cờ cắm ở trước người. Đây chấn hồn cờ chính là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được, là có thể so sánh tiên khí pháp bảo. Vừa lúc đối với có chấn nhiếp lệ hồn tác dụng. Nhìn qua bốn phía không còn dám tùy tiện tới gần lệ hồn, Từ Nghị trong lòng tạm thời nuối lòng một ngụm, nhìn về phía Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt cực kỳ kiên kỵ. Hình dáng này mạo cử chỉ ngây thơ thiếu nữ tu vi trên hắn rất ra. Tại sao phải phản kháng đâu? Chỉ là đau từng cái mà thôi, không cần sợ hãi. Diệp Tiêu Tiêu bất mãn mân mê khoe miệng, đưa tay ở giữa vô số lệ hồn nổi điên giống như không muốn sống đi Từ Nghị trước người chấn hồn cờ kết giới đánh tới. Trong chốc lát, Từ Nghị trước người kết giới xuất hiện vết rách, trong tay chấn hồn cờ cũng bắt đầu xuất hiện đứt gãy. Vì cái gì những này lệ hồn có thể như thế không sợ sinh tử liều mạng vọt tới hắn? Từ Nghị lần nữa mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng hét lớn, "Chờ một chút, ngươi không thể giết ta. Đợi ta phệ hồn tông lão tổ từ Phàm Tiên Tông trở về, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Ngay tại lệ hồn sắp đánh vỡ chấn hồn kết giới thì, một đạo ôn hòa âm thanh bỗng nhiên ngắt lời nói, "Tiêu Tiêu, chờ một chút." Diệp Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức dừng tay. Tất cả lệ hồn lập tức thành thật thật phiêu đãng giữa không trung. Diệp Bất Phàm chậm rãi từ phía sau đi tới Diệp Tiêu Tiêu bên cạnh, đi theo phía sau Tô Giao chủ nữ. Hạ Nhã nhìn qua che khuất bầu trời một dạng vô số lệ hồn, doa đến nắm lấy Diệp Bất Phàm cánh tay. Sau lưng chúng nữ đều ánh mắt như có như không liếc xéo nhìn chăm chú lên nàng. Nhìn thấy Diệp Bất Phàm đến, Diệp Tiêu Tiêu mặt lộ vẻ ngây thơ rực rỡ mỉm cười, lập tức liền dính đi lên. Diệp Bất Phàm luốt luốt Diệp Tiêu Tiêu đầu, mang theo chúng nữ nhanh chân đi đến Từ Nghị trước người. Từ Nghị nhìn qua Diệp Bất Phàm, nhìn thấy trên người hắn linh lực tu vi chỉ có động huyền cảnh, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Ngươi là người nào? Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề liền tốt. Ngươi vừa rồi nâng lên Liễu Phàm Tiên Tông đúng hay không? Diệp Bất Phàm ngưng lông mày, thần sắc nghiêm túc hỏi. Tại hắn tiến vào trước đại điện, hắn liền nghe đến hắn gieo họ. Nghe được có quan hệ Phàm Tiên Tông tin tức, Diệp Bất Phàm cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì đây Phàm Tiên Tông vừa lúc đó là hắn phi thăng tiên giới trước đó sáng lập bên dưới tông môn. Hắn nhưng là Phàm Tiên Tông lão tổ tông. Đối mặt Diệp Bất Phàm hỏi thăm, Từ Nghị đành phải nói rõ sự thật, đồng thời chuyển ra Phệ Hồn Tông lão tổ danh hiệu. Không sai, ta Phệ Hồn Tông lão tổ đã mang theo một bộ phận Phệ Hồn Tông đệ tử tiến về Phàm Tiên Tông. Đợi lão tổ diệt đi Phàm Tiên Tông, chắc chắn sẽ trở về. Các hạ nếu là hiện tại thu tay lại, đối với ta Phệ Hồn Tông hành động ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa nghe đến muốn tiêu diệt Phàm Tiên Tông, Diệp Bất Phàm trong mắt triển lộ ra sát ý cùng nghi hoặc. Hắn nhớ ký tại hắn phi thăng tiên giới trước, Phàm Tiên Tông không chỉ là Nam Châu đệ nhất đại tiên môn, phóng tầm mắt toàn bộ thế gian cũng là số một số hai cường đại tông môn. Lúc này mới qua mấy trăm năm, làm sao lại luân lạc tới sắp bị diệt môn? Đây nếu là truyền đến tiên giới, hắn đây tiên đế mắc cỡ trên người. Không được, hắn được thật tốt đi xem một chuyến. Tại Diệp Bất Phàm suy tư thời khắc, Từ Nghị cầm ra thời cơ, đột nhiên nô ra móng vuốt lấy sắc bén chi thế chộp tới Diệp Bất Phàm. Người này chỉ có động huyền cảnh tu vi, xung quanh những người khác bao quát cái kia điều khiển lệ hồn thiếu nữ đều vây quanh hắn, chỉ cần hắn bắt giữ hắn làm con tin, lượng thiếu nữ kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó tại cùng lão tổ tụ họp, tất nhiên muốn những người này đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cơ hồ giết hắn toàn bộ Phệ Hồn Tông mấy trăm năm cơ nghiệp, làm sao có thể thật cứ như vậy buông tha những người này. Ngay tại móng đuốt sắp chạm đến Diệp Bất Phàm biết hầu thì, Từ Nghị đã không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng mà một giây sau thần sắc cũng bị chậm lại. Một đạo ngân quang chớp mắt hiện lên, Từ Nghị bộ mặt duy trì cởi trộm, toàn bộ thân thể từ giữa đó bị dựng thẳng chém làm hai nửa. Tô Dao chậm rãi buông xuống nâng lên bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đều chết hết Từ Nghị. Chỉ bằng ngươi, cũng như toan đụng đến ta phu quân. Nàng chiêu này đao đã là đem Từ Nghị chạm thân hồn câu diệt. Hạ Nhã, ngươi biết Phàm Tiên Tông sao? Diệp Bất Phàm hướng bên cạnh Hạ Nhã dò hỏi. Hạ Nhã cẩn thận suy tư một phen, nhẹ gật đầu. Lúc trước có nghe trong nhà tiền bối nói qua, nghe nói Phàm Tiên Tông đã từng là Nam Châu thậm chí thế gian nghe tiếng tông môn, về sau dần dần xuống dốc. Bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng xem như Nam Châu cảnh nội một cái Tam Lưu tông môn. Tam Lưu tông môn? Diệp Bất Phàm nghe được Tam Lưu hai chữ, tâm lý tựa như giữ nguyên cây gai đồng dạng khó chịu. Hắn tại tiên giới hao phí mấy trăm năm thời gian đánh tới tiên giới thiên đế vị trí, hắn Diệp gia hậu đại dòng dõi lại đem hắn sáng lập tông môn xuống dốc lưu lạc làm Tam Lưu mặt hàng. Thậm chí hiện tại còn nhanh bị người ta tới cửa diệt môn. Diệp Bất Phàm sắc mặt âm trầm khó coi một chút, quay người hướng phía chúng nữ nói ra, "Nương tử nhóm, đi đi Phàm Tiên Tông." Chương 18, đây người có chút quen mặt. Phàm Tiên bên ngoài tông mấy chục đạo bóng người lăng lập trên đường chân trời, cao cao nhìn xuống một tòa rách nát tiêu điều tông môn. "Diệp tông chủ, lão phu quên ngươi vẫn là thức thời ngoan ngoãn từ bỏ đi. Ngoan cố nghịch kháng, chỉ làm cho ngươi Phàm Tiên Tông mang đến họa diệt môn. Ngươi nếu là ngoan ngoãn quy thuận ta Phệ Hồn Tông, cố gắng có thể thành vị lão phu song tu lô đỉnh, lão phu có thể phù hộ ngươi Phàm Tiên Tông thời đại hưng thịnh." Một vị thân mang đấu đồng đen, sắc mặt âm u, trong tay sử lấy quải trượng lão giả cao giọng đối Phàm Tiên Tông bên trong mọi người nói. Da nua mà tản ra tinh quang hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm một vị thân chịu trọng thương nữ tử. Thiếu nữ khuôn mặt trắng non tú lệ, đầu buộc cao đuôi ngựa, dáng người tinh tế thon cao. Một đôi thanh tịnh sáng tỏ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Ngạ, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ. "Hừ, ta Diệp Tranh Thanh cho dù chết, cũng sẽ không để Phàm Tiên Tông khuất phục tại Phệ Hồn Tông phía dưới, càng sẽ không trở thành ngươi lão bất tử này lô đỉnh. Muốn ta Phàm Tiên Tông, trừ phi trước tử ta trên thi thể bước qua đi." Diệp Tranh Thanh giơ trường kiếm lên chỉ hướng Từ Ngạn tức giận quát lớn. "Hừ, không biết sống chết. Đây chính là chính ngươi lựa chọn. Từ hôm nay, ngươi Phàm Tiên Tông đem biến mất khỏi thế gian. Ngươi đệ tử đều sẽ bởi vì ngươi gặp lột ra Phệ Hồn thống khổ, mà ngươi sẽ biến thành ta Phệ Hồn Tông trên dưới mấy bạn đệ tử dùng chung lô đỉnh." "Ha ha ha." Từ Ngạn giận quá thành cười, một thân dày đặc lạnh lẽo linh lực từ thể nội bạo phát, ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn nụ cười. Diệp Tranh Thanh khí toàn thân run rẩy, trong lòng không khỏi phát lên một vẻ bi thương. Nhớ ngày đó gia gia của nàng còn tại thì, từ nhỏ đã không ngừng cùng nàng giảng thuật Diệp gia lão tổ đến cỡ nào yêu nghiệt. Từ một giới phàm nhân đến tiên tôn, không hơn trăm năm, tuổi còn trẻ đã là xưng bá thế gian, du lịch thế gian các nơi, lưu lại uy danh hiển hách. Thế nhân không ai không biết, không người không hiểu. Về sau trở lại tổ địa Nam Châu, tại đây sáng lập xuống cực thịnh một thời Phàm Tiên Tông. Làm sao Diệp gia lão tổ phi thăng tiên giới về sau, Phàm Tiên Tông cũng theo đó bắt đầu đi hướng không rơi xuống. Ngoại trừ lão tổ bên ngoài, Diệp gia từ đó lại không xuất hiện qua bất luận một vị nào tiên tôn. Không chỉ có như thế, mỗi một thời đại thiên tư ngược lại càng ngày càng kém. Càng về sau toàn bộ tông môn càng là ỷ vào lão tổ tông lưu lại tài nguyên vượt qua xa hoa dâm đãng, an nhàn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Từ từ, đã từng không ai bị nổi Phàm Tiên Tông đừng nói thế gian nhất lưu tông môn, ngay cả Nam Châu nhất lưu tông môn tên tuổi đều không bảo trụ. Bây giờ càng là đã luân lạc tới trở thành một giới tam lưu tông môn. Tuy nói nàng thiên tư coi như không tệ, không đến 40 năm ở giữa, nàng liền đã đạt đến hóa thần cảnh tu vi. Là Diệp gia mấy trăm năm nay đến khó được xuất thế thiên tài. Ở trên thay mặt Diệp gia gia chủ vẫn lạc về sau, nàng đương nhiên kế nhiệm Liễu Phàm Tiên Tông tông chủ. Nhưng mà cho dù nàng tâm tư trấn hưng tông môn hùng tâm ý chí, nhưng làm sao có một mình nàng hữu tâm vô lực. To lớn tông môn bây giờ chỉ còn lại có bao quát nàng ở bên trong không đến 50 người. Nguyên lai còn có hơn 100 người, vừa nghe đến phệ hồn tông đánh tới, thu sạch nhặt đồ vật đều trốn. Trên tông môn bên dưới không có một vị cầm xuất thủ đệ tử, tu vi thiên tư đều là bình thường vô cùng, cơ bản đều là chút những tông môn khác không ai muốn, cho nên mới tới nàng Phạm Tiên Tông. Bây giờ phệ hồn tông muốn diệt Phạm Tiên Tông, nàng biết rõ bất lực phản kháng, chấn hương tông môn tâm nguyện tại nàng sinh thời là vô vọng gặp được. Phạm Tiên Tông cuối cùng một đời cũng liền muốn như vậy biến mất tại trong tay nàng. Diệp Tranh Thanh thật sâu thở dài, quay người nhìn phía sau lưng còn sót lại mười mấy cái Phạm Tiên Tông đệ tử, ôn nhu khuyên nhủ, các ngươi cũng đều đi thôi. Thừa dịp hiện tại từ tông môn mật đạo đào tẩu, hẳn là đến trả được đến. Các ngươi đều còn trẻ, không cần thiết vì tông môn dựng vào tính mệnh. Ở đây còn lại Phạm Tiên Tông đệ tử cơ bản đều là nàng từ hài đồng từng cái từ bên ngoài kiếm về, có thể lưu đến bây giờ còn đứng tại bên người nàng, nàng đã cảm thấy rất an ủi. Xem như nổi đối với tông môn, xứng đáng nàng những năm này đối bọn hắn vun trồng. Còn lại Phạm Tiên Tông đệ tử lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, yếu ớt nói ra, tông chủ, ngài nói mật đạo, sớm tại mấy năm trước liền sập ngăn chặn. Diệp Tranh Thanh, có đúng không? Tại sao không có người nói cho ta biết? Diệp Tranh Thanh xấu hổ hỏi. Thân là một tông chi chủ, nàng vậy mà điều này cũng không biết. Đệ tử chi tiết trả lời, tông chủ, phát hiện sau chúng ta có đã nói với ngài. Ngài khi đó nói không cần phải để ý đến, có ngài tại, không cần cái gì chạy trốn mật đạo. Diệp Tranh Thanh, thật có lỗi. Diệp Tranh Thanh không người đối với chúng đệ tử chân thành nói xin lỗi nói. Nàng thật là một cái không hợp cách tông chủ. Chúng đệ tử nhìn nhau cười một tiếng, mặt lộ vẻ kiên nghị. Tông chủ, chúng ta vốn là không có ý định đào tẩu. Không có ngài liền không có chúng ta. Chúng ta thể sống chết cùng tông môn cùng tồn vong. Các ngươi, ai? Diệp Tranh Thanh trong lòng đã cảm động lại đối những này ngốc đệ tử không bỏ được. Hôm nay Phạm Tiên Tông khó thoát diệt môn tai họa, nàng thân là Phạm Tiên Tông tông chủ, lại là Diệp gia dòng dõi hậu đại, tự nhiên là muốn cùng tông môn cùng tồn vong. Bọn hắn lại đều còn trẻ, có thậm chí gia nhập tông môn không đến một năm, căn bản không cần thiết cùng với nàng cùng một chỗ hy sinh. Hừ, thật sự là cảm động tông môn tình nghĩa. Yên tâm, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Từ Ngạn trên thân đen kịt linh lực bốc lên, một tôn cao mấy chục trượng đại hư ảo tượng thần từ hắn sau lưng hiện hiện. Linh lực thành tướng, pháp tướng thiên địa. Đây là thần tướng cảnh tu vi. Diệp Tranh Thanh thần sắc kinh hãi. Như Từ Ngạn chỉ là cùng nàng cùng là hóa thần cảnh tu vi nói, nàng cố gắng còn có thể liệu lên một mạng cùng hắn ngọc thạch câu phần. Nhưng hắn bây giờ đã là bước vào thần tướng cảnh tu vi, nàng tuyệt đối không thể lại là đối thủ. Từ hôm nay, Phạm Tiên Tông liền từ Nam Châu biến mất ta. Từ Ngạn bàn tay chậm rãi hướng Phạm Tiên Tông rồi dưới, sau lưng pháp tướng đánh ra cực đại bàn tay từ phía chân trời đè xuống. Một trưởng vỗ tại Phạm Tiên Tông hộ tông kết giới bên trên, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, toàn bộ kết giới lung lay sắp đổ. Kết giới bên trên xuất hiện từng đạo vết rách. Diệp Tranh Thanh biết rõ tuyệt không thể để Từ Ngạn đem kết giới phá hư, nếu không Phạm Tiên Tông liền thật xong. Diệp Tranh Thanh nhảy lên đằng không bay lên, thể nội linh lực tụ hợp vào trong kết giới, lấy tự thân linh lực gắn bó toàn bộ hộ tông kết giới. Không biết lượng sức, chớ có lại vùng vẫy dãy chết. Người Phạm Tiên Tông đã xong. Từ Ngạn lần nữa giơ bàn tay lên trùng điệp vỗ xuống, to lớn pháp tướng bàn tay trong nháy mắt đánh nát toàn bộ hộ tông kết giới. Diệp Tranh Thanh trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bất lực từ giữa không trung rơi vào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hộ tông kết giới phá toái, cũng liền mang ý nghĩa cuối cùng chống lại thủ đoạn cũng biến mất theo. Diệp Tranh Thanh không cam tâm nắm chặt bàn tay, nhưng trong lòng lại không thể làm gì, mờ mịt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Lão tổ tông, Phạm Tiên Tông liền muốn hủy ở trong tay ta." Diệp gia tử tôn bất hiếu, cô phụ ngài kỳ vọng. Biết liền tốt. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nam tử âm thanh từ Diệp Tranh Thanh sau lưng truyền đến. Diệp Tranh Thanh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một cái sắc mặt phi phàm tuấn mỹ, khí sắc run sợ người nam tử đứng tại nàng sau lưng. Người kia là ai? Lúc nào đến? Vì sao nàng hoàn toàn không có phát giác được? Nhìn lên đến luôn cảm giác có chút quen mặt, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Chương 19, ta là ngươi tổ tông, mặc dù không biết các hạ là người nào, vì sao xuất hiện tại ta Phạm Tiên Tông, nhưng bây giờ nơi đây mười phần nguy hiểm, vẫn là mau chóng rời đi a. Diệp Tranh Thanh hảo tâm đối với Diệp Bất Phàm quyến nhủ. Nhìn đối phương tu vi không phải rất cao bộ dáng, nàng không muốn để cho hắn cuốn vào trong đó, bị phệ hồn tông tàn sát. Diệp Bất Phàm hơi nhíu lên lông mày, một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nhìn qua Diệp Tranh Thanh, nâng lên một tay đao liền bổ vào nàng trên đầu. Ta nếu là không đến, Diệp gia đều phải tuyệt hậu. Diệp Tranh Thanh đầu bị đánh một cái cổ tay chặt, đôi tay ôm đầu, một mặt ngượng ngùng. Tình huống như thế nào? Nàng bị đánh. Bị một cái nhìn lên đến chỉ có bất quá 20 mấy tuổi, tu vi chỉ có linh hải cảnh nam tử đánh. Đối phương cái kia thành thạo tự nhiên thủ pháp cùng ghét bỏ trách cứ ngữ khí, đơn giản tựa như là tiền bối giáo huấn vãn bối đồng dạng. Xung quanh vây quanh một đám Phạm Tiên Tông đệ tử cũng đều là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn tông chủ thế nhưng là hóa thần cảnh tu vi, đây người làm sao dám giống giáo huấn tiểu hải tử đồng dạng giáo huấn bọn hắn tông chủ? Xin hỏi, các hạ là người nào? Diệp Tranh Thanh ngây ngốc nhìn qua Diệp Bất Phàm hỏi. Diệp Bất Phàm nhanh chân hướng về phía trước, từ Diệp Tranh Thanh bên cạnh đi qua, nhàn nhạt lưu lại một câu, ta là ngươi tổ tông. Diệp Tranh Thanh. Diệp Tranh Thanh đầu tung ra một cái to lớn dấu hỏi. Đây người không chỉ có dám động thủ đánh nàng, còn dám chiếm nàng tiện nghi. Diệp Bất Phàm dáng người chậm rãi phiêu lập trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Từ Ngạn đám người, không khỏi thở dài một tiếng lắc đầu. Đó là những người này kém chút giết hắn sáng lập bên dưới Phạm Tiên Tông. Tu vi cao nhất bất quá mới thần tướng cảnh mà thôi. Nhớ ngày đó thánh đế đến cũng không dám thả một cái dám. Hiện tại suýt nữa bị một cái thần tướng cảnh tiểu lâu la kém chút diệt môn. Thật là quá làm cho hắn bó tay rồi. Lão phu còn tưởng rằng Phạm Tiên Tông mời tới cái gì nhân vật lợi hại tỏa chân đâu. Thử, chỉ là linh hải cảnh cũng dám học người ra mặt. Hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là cuồng vọng cực kỳ. Từ Ngạn đôi mắt nhìn về phía bỗng nhiên đến Diệp Bất Phàm, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Vừa nhìn thấy Diệp Bất Phàm xuất hiện, hắn cũng không có phát giác được, giật nảy mình. Còn tưởng rằng Phàm Tiên Tông còn mời tới cái nào đó cao nhân tọa trấn đâu. Dù sao lấy Phàm Tiên Tông mấy trăm năm trước nhân mạch, bảo đảm không chuẩn khả năng thật còn có kết giao cái gì những tông môn khác cao nhân đi. Nhìn kỹ Diệp Bất Phàm chỉ có linh hải cảnh tu vi, Từ Ngạn đơn giản kém chút đều phải không kèm được cười đến rụng răng. Gặp qua mời tổ tông rời núi, chưa thấy qua mời một cái linh hải cảnh tới ra mặt. Tiểu tử, chết đi. Từ Ngạn tay hiện lên ưng chảo bóp hướng Diệp Bất Phàm, sau lưng pháp tướng chuyển động theo, một cái to lớn ưng chảo thủ trưởng đánh út về phía Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm giống như đập rồi tiện tay trước người nhẹ nhàng gỗ, Từ Ngạn sau lưng cả chiếc pháp tướng trong nháy mắt bị hai cái vô hình to lớn bàn tay đập nát. Đây, điều này, làm sao có thể có thể? Ngươi đến cùng làm cái gì? Từ Nghị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không có nhìn ra Diệp Bất Phàm làm cái gì. Tiện tay vỗ, hắn pháp tướng làm sao lại tan vỡ? Phía dưới Diệp Tranh Thanh cùng một đám Phàm Tiên Tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nghi hoặc. Không phải nói pháp tướng thiên địa nhẹ thì di sơn đảo hải, nặng thì điên đảo nhật nguyệt sao? Làm sao như vậy không chịu nổi một kích? Hẳn là Từ Nghị pháp tướng chỉ là chướng nhãn pháp. Nhất thuộc về nghi hoặc khiếp sợ vẫn là Diệp Tranh Thanh. Nàng dám khẳng định Từ Nghị pháp tướng tuyệt đối là hàng thật giá thật. Bởi vì nàng tự mình trải qua một trường kia uy lực, suýt nữa liền muốn nàng tính mệnh. Có thể tại trước mắt nam tử này trước người lại là như thế không chịu nổi một kích. Diệp Bất Phàm thực sự lười nhác cùng Từ Ngạn nhiều lời bất kỳ một câu nhiều lời, giơ ngón tay lên hướng Từ Nghị đám người. Chỉ một thoáng, thương khung mây đen cuộn lên, trong mây mù tiên lôi lấp loé, quần quần tiên lôi ầm ầm nổ vang. Đây là hiệu lệnh thiên điệu tiên lôi tiên pháp. Ngươi đến cùng là ai? Tiên lôi kinh ngạc tiếng vang, Từ Nghị hoàn toàn không có vừa rồi ngạo khí tùy tiện, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trực giác nói cho hắn biết, tùy tiện một đạo thiên lôi rơi xuống, hắn đều sẽ hóa thành cho tàn. Ta đã nói rồi, ta là nàng tổ tông. Diệp Bất Phàm nhẹ nhàng trả lời, cũng coi là để Từ Nghị trước khi chết cái chết rõ ràng. Từ Nghị nghe vậy, trong mắt vẻ hoảng sợ càng lắm. Phàm Tiên Tông lão tổ tông, đây không phải là mấy trăm năm trước tại phàm gian lưu lại vô số uy danh hiển hách chiến tích, đã sớm phi thăng tiên giới truyền kỳ tiên tôn. Hắn trở về, cái này sao có thể? Thiên lôi rơi xuống. Diệp Bất Phàm nhàn nhạt mở miệng phát ra sắc lệnh. Ầm ầm một tiếng, một đạo màu tím thiên lôi lướt qua chân trời, thương khung trong khoảnh khắc phá toái, chói mắt quang mang tránh phía dưới đám người hoàn toàn mắt mở không ra. Từ Nghị bọn người ở tại hoảng sợ cùng hối hận bên trong trừng lớn hai mắt nên đón bọn hắn tử vong. Ngay cả một câu đều rốt cuộc nói không nên lời, liền biến thành hư vô, ngay cả sám đều không thừa. Vẹn vẹn một đạo thiên lôi, liền tiêu diệt Từ Nghị cả đám. Đến lúc này, Phệ Hồn Tông như vậy biến mất khỏi thế gian. Tại mọi người ngu ngơ nhìn soi mói, Diệp Bất Phàm chậm rãi từ phía chân trời bay xuống trên mặt đất. Cũng tại lúc này, chúng nữ khoan thai tới chậm, nhao nhao từ phía chân trời rơi xuống Diệp Bất Phàm bên cạnh. Hạ Nhã vẫn là bị Tô Dao ôm lấy tới, không phải lấy nàng tốc độ, khẳng định không cách nào đuổi theo các nàng. Nhìn thấy như vậy nhiều khuôn mặt tuyệt sắc, dáng người tuyệt đại phong hoa nữ tử xuất hiện ở trước mắt, Phàm Tiên Tông đám người không khỏi nhìn tính ra thần. Cảm giác tất cả phát sinh là như vậy đột nhiên, kết thúc cũng là như vậy đột nhiên, hoàn toàn không có chút nào phòng bị, tựa như giống như nằm mơ. Diệp Tranh Thanh nhìn qua bị chúng nữ vây quanh Diệp Bất Phàm, con mắt không khỏi từ từ trừng lớn, rốt cục hồi tưởng lại cái này quen thuộc thân ảnh. Nàng từng gặp Diệp gia lão tổ chân dung, cái kia bức vẽ giống đến nay đều tồn tại tổ tự bên trong. Chân dung bên trong, lão tổ mặt mỉm cười, hăng hái, bên cạnh bị năm vị tuyệt sắc thiếu nữ ôm chặt. Mà cái kia năm vị tuyển sắc thiếu nữ cũng cùng Tô Dao đám người cực kỳ rất giống. Không hề nghi ngờ, trước mắt nam tử thật là nàng Diệp gia lão tổ tông. Lão tổ tông? Diệp Tranh Thanh nằm mơ cũng không dám nhớ nàng có một ngày có thể tận mắt nhìn đến vị kia truyền kỳ lão tổ tông, con mắt trong nháy mắt bị nước mắt thấm ướt, bịch một tiếng ôm lấy Diệp Bất Phàm bắt đuổi, ủy khuất như cái hơn 40 tuổi hài tử. Lão tổ tông, ngài trở về. Tử tôn bất hiếu, ngài giao phó cho Diệp gia Phàm Tiên Tông kém chút liền bị diệt môn. Mấy ngày này Phàm Tiên Tông tại Nam Châu bên trong nhận hết xúc phạm. Bọn hắn đều ỷ vào ngài không tại, khi dễ ta. Diệp Bất Phàm. Diệp Tranh Thanh một thanh nước mũi một thanh nước mắt kể rõ những năm này nàng cùng tông môn gặp bị quất, hoàn toàn không có một chút tông chủ bộ dáng, ngược lại như đứa bé con hướng phụ huynh cáo trạng khóc lóc kể lể. Diệp Bất Phàm rất bất đắc dĩ, rất nhiều giáo huấn nói cùng muốn hỏi nói cũng đều đành phải tạm thời nuốt xuống bụng bên trong, than nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Diệp Tranh Thanh đầu. "Ai, đứng lên đi." Cho dù đối với đem Phàm Tiên Tông bại ra bại thành dạng này hắn rất tức giận, nhưng xem ở Diệp Tranh Thanh liều chết thủ hộ tông môn quyết tâm, hắn vẫn là rất vui mừng. Chí ít còn không có hoàn toàn để hắn thất vọng. Diệp Tranh Thanh một bên lau nước mắt một bên nhẹ giọng khóc nức nở bỏ dậy, nghiêng đầu sang chỗ khác mới phát hiện một đám Phàm Tiên Tông đệ tử đều một mặt kinh ngạc nhìn qua nàng. Cùng Diệp Tranh Thanh đối mặt bên trên về sau, chúng đệ tử mới cuống quýt làm bộ cái gì đều không nhìn thấy nhìn về phía bốn phía phong cảnh. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường tại trước mặt bọn hắn cường thế nghiêm túc tông chủ đại nhân, còn có như thế tiểu nữ hài tử một mặt. Lần này xong, thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, tông chủ sẽ không giết bọn hắn diệt khẩu a. Chương 20, hắn muốn bệnh lên hắn mộ phần. Diệp Tranh Thanh lúc này mới ý thức được mình vừa rồi thất thố. Nàng thân là Phàm Tiên Tông tông chủ, vậy mà như cái tiểu nữ hài hướng lao tổ tông nũng nịu khóc lóc kể lể. Mấu chốt nhất là một màn này còn bị Phàm Tiên Tông toàn thể đệ tử đều thấy được. Diệp Tranh Thanh xấu hổ kém chút muốn trực tiếp tìm động chui vào, thanh cục một tiếng giả bộ như vô sự phát sinh, khôi phục dị vãng cường thế nghiêm túc thần sắc. Dùng đến uy hiếp ánh mắt trừng mắt liếc đám người. Doa đến chúng đệ tử run lẩy bẩy, lập tức đem trong đầu ghi lại một màn mang tính lựa chọn quên sạch sẽ. Lão tổ tông, những người này là bây giờ Phàm Tiên Tông chỉ còn lại đệ tử. Các ngươi còn không nhanh gặp qua lão tổ tông. Diệp Tranh Thanh đầu tiên là hướng Diệp Bất Phàm cung kính khiêm tốn giới thiệu một chút Phàm Tiên Tông chúng đệ tử, sau đó nhất chuyển uy nghiêm tràn đầy đối với đệ tử quát lớn một tiếng, để bọn hắn nhanh tiến lên hướng lão tổ tông vấn an. Chúng đệ tử cùng nhau đi đến Diệp Bất Phàm trước người, ánh mắt hiếu kỳ lén lén đánh giá trước mắt cái này tuấn dật phi phàm nam tử, cung kính xoay người ân cần thăm hỏi nói, "Lão tổ tông tốt." Cho tới bây giờ, bọn hắn có chút khó có thể tin. Người trước mắt nhìn lên đến so với bọn hắn đều phải tuổi trẻ, lại là vị kia mấy trăm năm trước trên thế gian lưu lại uy danh hiển hách, phi thăng tiên giới truyền kỳ lão tổ. Có người thậm chí vẫn cho là đây chỉ là cái Phàm Tiên Tông lập đi ra lời đồn, chuyên môn lừa gạt những người khác gia nhập tông môn đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại là thật. Cái kia tiện tay tiên lôi câu diện, xé rách hư không uy lực kinh khủng, thật sâu khắc ở đây mỗi người trong lòng bên trên. Không hề nghi ngờ, đó là tiên tôn mới có thể tiện tay thi triển tiên lôi thần uy. Diệp Bất Phàm nhìn qua Phàm Tiên Tông chúng đệ tử, trên mặt lộ ra một lời khó nói hết ghét bỏ. Đây đều là chút cái gì a? Tu vi cao nhất cũng chỉ có động nguyên cảnh, đơn giản kém không thể lại kém. Nếu không có hóa thần cảnh Diệp Tranh Thanh tọa trấn, đoán chừng Phàm Tiên Tông ngay cả cái Tam Lưu Tông môn cũng không bằng. Bên cạnh Diệp Tranh Thanh nhìn qua Diệp Bất Phàm nhíu mày ghét bỏ bộ dáng, xấu hổ cúi đầu. "Mang ta hồi tông môn nhìn xem." Diệp Bất Phàm khẽ thở dài một hơi, nhịn được xuất thủ giáo huấn Diệp Tranh Thanh xúc động, quay người hướng phía tông môn bên trong đi đến. Diệp Tranh Thanh nghe vậy, quá sợ hãi, vội vàng chạy đến Diệp Bất Phàm bên người vội vàng hấp tấp nói ra, "Lão, lão tổ tông, ngài nhìn, ngài thật vất vả trở về một chuyến, Tranh Thanh trước mang ngài đi nơi khác dạo chơi có được hay không?" Diệp Bất Phàm dừng bước lại, ánh mắt liếc xéo Diệp Tranh Thanh, đôi mắt nhắm lại, tràn đầy hoài nghi xem kỹ. Trực giác nói cho hắn biết, Diệp Tranh Thanh đây cực lực muốn ngăn cản hắn hồi tông môn bộ dáng, khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Diệp Tranh Thanh tự biết mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên, cũng không dám nói thêm câu nào, im lặng cúi đầu thấp xuống ngoan ngoãn đi theo Diệp Bất Phàm sau lưng. Nàng đã dự đoán đến tiếp xuống sẽ có cái gì đang chờ nàng. Rất nhanh, Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ đi tới Phàm Tiên Tông chính cổng, hình như chim ở cửa chính sớm đã là tàn phá không chịu nổi. Khắc vẽ có Phàm Tiên Tông ba chữ thạch biển bên trên nghiêng lệch muốn ngã, chưa biết từ lâu bị phong hóa mơ hồ không rõ, phía trên còn kết lấy một tấm mạng nhện. Diệp Bất Phàm ngu ngơ tại chỗ, khiếp sợ trừng to mắt. Nếu không phải thạch biển bên trên mơ hồ chữ viết lờ mờ có thể nhìn ra Phàm Tiên Tông ba chữ, hắn đều phải hoài nghi có phải là hắn hay không đi nhầm. Đây thật là hắn đã từng huy hoàng thế gian, không ai bị nổi Phàm Tiên Tông sao? Liền ngay cả sau lưng chúng nữ cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Phàm Tiên Tông cửa chính. Các nàng đều là tận mắt nhìn thấy Diệp Bất Phàm một tay thành lập được Phàm Tiên Tông, biết rõ đã từng đến cỡ nào cường thịnh. Bây giờ đây tương phản thật sự là để cho người ta không tưởng được. Diệp Bất Phàm quay đầu nhìn về phía Diệp Tranh Thanh, ánh mắt bên trong phảng phất tại hỏi thăm, đây thật là Phàm Tiên Tông sao? Diệp Tranh Thanh không có ý tứ đâm lên ngón tay, trên mặt lộ ra ngây ngốc cười ngượng ngùng. Diệp Bất Phàm khí trực tiếp giơ tay lên, doa đến Diệp Tranh Thanh ôm lấy đầu chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt. Diệp Bất Phàm do dự phút chốc, cuối cùng vẫn thu hồi tay, tiếp tục hướng phía tông môn bên trong đi đến. Tông môn bên ngoài nhất thời sơ sẩy, không có hảo hảo tu sửa, nhìn lên đến có chút rách nát cũng tỉnh có thể hiểu. Chỉ cần tông môn bên trong không cần giống như vậy liền tốt. Diệp Bất Phàm trong lòng là nghĩ như vậy, có thể hắn bước vào tông môn bên trong là, hắn lần nữa bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Phóng tầm mắt nhìn tới, tường đổ, cỏ dại rậm rạp, một mảnh tiêu điều tàn phá cảnh tượng. Đã từng những cái kia Diệp sinh huy hoa lệ cung điện lúc này từng cái nóc nhà ngói bể thiếu sót, ngày xưa trên mặt đất chân quý bạch ngọc gạch men sứ không thấy tăm hơi sao, thay vào đó đều là chút bùn đất mảnh sứ vỡ. Nhìn lên đến tựa như là bị thổ phỉ cướp sạch qua, mấy trăm năm không có tu sửa bảo dưỡng bộ dáng. Tranh Thanh, tông môn bên trong như thế tàn phá không chịu nổi, vì cái gì không tu sửa một cái? Diệp Bất Phàm dùng đến giết người một dạng ánh mắt nhìn chăm chú Diệp Tranh Thanh hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, mấy trăm năm thời gian, làm sao lại không bao giờ có thể một đời tuyệt thế tông môn biến thành như là phế tích đồng dạng. Dạng này tông môn ai sẽ nguyện ý gia nhập? Diệp Tranh Thanh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, nuốt một ngụm nước bọt, mười phần chột dạ yếu ớt đáp, "Lão, lão tổ tông, không phải Tranh Thanh không muốn tu sửa tông môn, là tông môn bên trong thật không có dư thừa tiền tài dùng để tu sửa." "Không có tiền?" Diệp Bất Phàm thật sâu nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Cái kia trên mặt đất đã từng trải tốt bạch ngọc sứ đâu?" "Tổ phụ bán." "Ta đặt ở chủ điện bên trên cái kia hai viên Hạo Nguyệt Minh châu đâu?" "Tổ phụ bán." "Cái kia hẳn là đặt ở tông môn trung ương, ta tự mình điêu khắc tượng đá đâu?" Diệp Bất Phàm khí nâng lên lồng ngực, chỉ vào tông môn trung ương trống rỗng vị trí dò hỏi. Thân là đời thứ nhất Phàm Tiên Tông khai sơn tông chủ, tự nhiên là muốn đứng lên tượng đá thụ tông môn thời đại đệ tử kính ngưỡng. Kết quả là Diệp Bất Phàm tự mình cầm đao, điêu khắc một tôn cao tới mấy chục trượng, gần như hoàn mỹ không một tì vết tượng đá lập đến tông môn trung ương. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay nơi đó chỉ còn lại có hai cái to lớn dấu chân hố sâu. Diệp Tranh Thanh còn kém đem đầu nhét vào trong cổ, mười phần không có ý tứ mở miệng nói, "Tổ phụ bán." Dứt lời, Diệp Tranh Thanh lại thần sắc biến đổi, mặt mũi tràn đầy sùng bái dựng lên hai ngón tay, "Tán Dương, lão tổ tông, ngài tượng đá có thể đáng giá tiền. Bán 20 vạn linh thạch đâu? Người ta muốn đoạt lấy." Diệp Bất Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục muốn một trường bỗ xuống dưới tâm tình, tiếp tục hỏi, "Cái kia bán tiền tài đâu?" "Cái kia, cái kia." Linh thạch cùng tiền tài đều bị tổ phụ toàn bộ cầm lấy đi đầu tư kinh thương, sau đó đến hết. Diệp Tranh Thanh xấu hổ nói ra, "Tổ phụ nàng bán sạch ra khi, đến hết Liêu Phàm Tiên Tông gia nghiệp, xem như gia tộc Phàm Tiên Tông xuống dốc không phanh tiến trình. Phàm Tiên Tông có được hôm nay địa trạng, hắn không thể bỏ qua công lao. Ngươi tổ phụ tên gọi là gì? Hiện tại ở đâu?" Diệp Bất Phàm thở ra một hơi, nhàn nhạt hỏi, "Bẩm lão tổ tông, tổ phụ tên Diệp Hướng Đinh." trước đây ít năm đã nhập thổ vi an. Diệp Tranh Thanh yếu ớt trả lời. Tâm lý không phải rất rõ ràng vì sao Diệp Bất Phàm muốn cố ý hỏi tổ phụ danh tự. Diệp Hướng Vinh. Rất tốt, từ nay về sau đem hắn khai trừ nguyên quán. Mặt khác, nói cho ta biết hắn mộ phần ở nơi nào. Diệp Bất Phàm rốt cục nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi dò hỏi. Tên phá của này, hắn muốn bệnh lên hắn mộ phần. Chúng nữ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tức giận Diệp Bất Phàm, vẫn là bị bản thân hậu đại khí, không khỏi nhao nhao che miệng cười trộm. Diệp Tranh Thanh nghe vậy, doa đến hoa dung thất sắc, vội vàng ôm lấy Diệp Bất Phàm bắt đuổi cầu tình, "Lão tổ tông, ngài không nên vọng động a." Chương 21, vị này tổ mẫu ngài gọi cái gì nha? Đi qua Diệp Tranh Thanh một phen liều mạng cầu tình sau đó, Diệp Bất Phàm rốt cục từ bỏ bình Diệp Hướng Vinh mộ phần dự định. Diệp Hướng Vinh buôn bán tông môn đồ vật gom góp linh thạch đầu tư, cũng là vì trấn hưng tông môn mà cố gắng. Chỉ là làm sao hắn căn bản không có một tia kinh thương thiên phú, lại bị bản thân trưởng lão chỗ lừa bịp, cho nên mới đem tông môn bị bại không còn một mảnh. Thật truy cứu đứng lên, thật đúng là trách không được hắn. Diệp Bất Phàm một đường vượt qua tông môn, đi tới rách nát cổ xưa trong chủ điện, thở phì phì ngồi xuống trong đại điện. Đã từng khí phái rộng lớn đại điện bên trong, bây giờ lại là phá cửa sổ nát tường, tứ phía lọt gió. Diệp Tranh Thanh Nhu thuận đứng thẳng tại Diệp Bất Phàm sau lưng, linh hoạt giống như vì hắn nắn vai đấm lưng. Sợ bản thân lão tổ dưới cơn nóng giận trách phạt nàng. Diệp Bất Phàm vẫn nhìn đại điện, chợt nhớ tới cái gì, lại đối sau lưng Diệp Tranh Thanh chất vấn, "Đúng, ta lưu tại tông môn trấn tông tiên kiếm đâu?" Diệp Bất Phàm lúc này mới phát giác được không đúng. Hắn đang phi thăng tiên giới trước đó đó là lo lắng hắn không có ở đây tông môn bị người bắt nạt, cố ý lưu lại một thanh tiên kiếm trấn thủ tông môn. Thanh tiên kiếm kia với tư cách duy trì tông môn kiếm trận trận nhãn, cho dù là thánh đế đến cũng chưa chắc có thể đột phá kiếm trận. Chỉ cần kiếm trận mở ra, cũng không trở thành bị chỉ là phệ hồn tông kém chút diệt môn. Nhưng hắn bây giờ lại không có cảm giác được tiên kiếm tồn tại. Đối mặt Diệp Bất Phàm chất vấn, Diệp Tranh Thanh đôi tay cứng đờ, ánh mắt lơ lửng không cố định, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, chậm chạp không có mở miệng. Diệp Bất Phàm có chút nước mắt, một mặt kiếp sợ hỏi, "Sẽ không cũng bán?" Lão tổ tông yên tâm, ngươi lưu lại tiên kiếm, chính là tông môn chí bảo, chúng ta cái nào bỏ được bán đi." Diệp Tranh Thanh lúc này nhấc tay chỉnh trọng phát thể nói. Diệp Bất Phàm nghe vậy, trong lòng thoáng an tâm, còn tốt không có bị bán đi. Những này Diệp gia bất hiếu tử tôn coi như có chút lương tri cùng đầu óc. "Cái kia tiên kiếm bây giờ ở đâu?" Diệp Tranh Thanh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra, "Lão tổ tông, cái kia, ta nếu là nói, ngài không cần tức giận ngẩng. Nói đi, chỉ cần không có bị bán đi, ta sẽ không tức giận." Diệp Bất Phàm trấn an nói ra. Chẳng lẽ lại còn có thể có so chấn tông tiên kiếm bị bán đi còn không hợp tói thường sự tình không thành. Diệp Tranh Thanh thấy Diệp Bất Phàm đều nói như vậy, cũng liền lấy dũng khí, trung thực trả lời nói, "Lão tổ tông, ngài lưu lại thanh tiên kiếm kia." "Cái kia, tại vài thập niên trước, liền không cẩn thận, làm mất rồi." "Làm mất rồi?" Diệp Bất Phàm khiếp sợ đứng dậy quay đầu lại nhìn chăm chú hướng Diệp Tranh Thanh, ánh mắt kia đơn giản liền phải đem nàng ăn sống nuốt tươi. Đây quả thực so đem hắn tiên kiếm bán đi còn muốn không hợp tói thường. Một thanh chấn tông tiên giai cấp bậc tiên kiếm có thể tại tông môn bên trong bị làm mất đi. Diệp Tranh Thanh lại không tốt ý tứ đâm lên ngón tay, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt không dám cùng Diệp Bất Phàm đối mặt. Là gia tộc trước kia đại trưởng lão rời bỏ tông môn, thuận thế đánh cắp tiên kiếm. Người kia bây giờ tại nơi nào? Ngạch. Hắn rời đi tông môn về sau, liền không thấy tăm hơi. Diệp Tranh Thanh yếu ớt trả lời. Nói cách khác, hiện tại người kia ở đâu, tiên kiếm ở nơi nào, ngươi cũng không biết. Diệp Bất Phàm thở một hơi thật dài, mặt lộ vẻ hòa ái mỉm cười hỏi. Diệp Tranh Thanh có chút cười ngượng ngùng, không có ý tứ sờ lên đầu. Là, vẫn là chấn tông tiên kiếm đều có thể mất, các ngươi có phải hay không nhớ tức chết ta a? Diệp Bất Phàm cũng nhịn không được nữa, một thanh kéo lấy Diệp Tranh Thanh gương mặt lôi kéo, nổi giận đùng đùng khiển trách. Đám này Diệp gia hậu đại dòng dõi, thật là có thể cho hắn tức chết. Tiên kiếm đều có thể bị trộm, cũng khó trách tông môn sẽ xuống dốc nhanh chóng như vậy. Thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lão tổ tông, ngài nói qua sẽ không tức giận. Ngông nô. Diệp Tranh Thanh bị giật khuôn mặt, bị đau nói ra. Ha ha. Diệp Bất Phàm xích lại gần Diệp Tranh Thanh trước mặt nhíu mày, trong tay lực đạo lại tăng lên mấy phần. Diệp Tranh Thanh vội vàng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, "Lão tổ tông, đau. Ta sai rồi." Diệp Bất Phàm thấy Diệp Tranh Thanh nhận lầm về sau, mới thoáng nguôi giận buông lòng tay ra, đặt mông ngồi về trên chỗ ngồi. Vốn nghĩ trở xuống nhân giới tiêu sái khoái hoạt, chưa từng nghĩ bị năm cái lao bà bắt được liền không nói, còn trùng hợp kém chút thấy được muốn bị diệt môn tông môn cùng bất tranh khí Diệp gia hậu đại. Diệp Tranh Thanh ủy khuất ba xoa xương đỏ gương mặt, đau nàng kém chút nước mắt đều phải rơi xuống. "Lão tổ tông cũng thật sự là, như vậy lực mạnh, đều làm đau người ta." Tinh Nguyệt chậm rãi dạo bước tiến lên, lấy ra thoa tổn thương dược cao nhu hòa lau tại Diệp Tranh Thanh trên gương mặt. Thoa lên dược cao, trên gương mặt lập tức liền hết đau, Diệp Tranh Thanh bị Tinh Nguyệt ôn nhu đả động, đầy cõi lòng cảm kích nhìn qua Tinh Nguyệt nói ra, "Cảm ơn đại tổ mẫu." Tinh Nguyệt trên thân cái kia ôn nhu yêu nhã khí chất thậm chí có mấy phần mẫu tính quan tâm, Diệp Tranh Thanh vô ý thức liền đem nàng coi là đại tổ mẫu. Nghe được đại tổ mẫu xưng hô, Tinh Nguyệt thần sắc sững sờ, lập tức khóe miệng lộ ra ôn nhu mê người mỉm cười. "Bé ngoan." Diệp Tranh Thanh đang chìm ngâm ở bị Tinh Nguyệt tán dương trong vui sướng, nhưng rất nhanh, bốn đạo lạnh lẽo giết người một dạng ánh mắt liền tụ tập đến nàng trên thân. Diệp Tranh Thanh một mặt mang nhưng nhìn về phía một bên khác đứng thẳng Tô Giao bọn bốn người, không rõ vì cái gì mấy vị khác tổ mẫu đột nhiên đối nàng sinh ra ý. Nàng giống như cũng không có làm cái gì a. "Hừ hừ, ngươi gọi Diệp Tranh Thanh đúng không? Nàng là ngươi đại tổ mẫu, vậy ta là cái gì?" Tần Hồng Liên đi đến Diệp Tranh Thanh trước người, đỏ thẫm đôi mắt nhìn chăm chú nàng, tựa hồ là muốn một đáp án. Diệp Tranh Thanh sợ hãi rụt cổ một cái, cẩn thận từng ly từng tí thử trả lời, hai, nhị tổ mẫu. Nhị tổ mẫu. Tần Hồng Liên khuôn mặt giận dữ, gương mặt càng thêm xích lại gần Diệp Tranh Thanh trước mặt. Nhìn lên đến rất là không hài lòng nàng trả lời. Diệp Tranh Thanh còn tưởng rằng là nàng đoán sai, lại sửa lời nói, cái kia tam tổ mẫu. Ai ngờ đến Tần Hồng Liên nghe vậy, trên mặt nộ khí càng sâu, khí thiếu chút nữa liền muốn rút ra cây quạt độc thủ. Chỉ vào Tinh Nguyệt giọng dịu dàng chất vấn, "Thử, trong mắt ngươi ta không bằng nàng có đúng không?"
"Không, không phải.
Ta không có ý tứ này." Diệp Tranh Thanh không biết nàng đến cùng chỗ nào trêu chọc vị này tổ mẫu, dọa đến rơi lệ ướt át, vội vàng đáng thương trốn đến Diệp Bất Phàm sau lưng. Diệp Bất Phàm tự nhiên là rõ ràng Tần Hồng Liên cùng với những cái khác chúng nữ vì sao tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì một câu đại tổ mẫu xưng hô. Ở đây chúng nữ đều là tự nhận là mình mới là chính cung, ngươi ngay trước những người khác mặt hô trong đó một người đại tổ mẫu, không phải liền là biến tướng đưa nàng coi là hắn chính cung sao? Mặt khác tứ nữ tự nhiên là tuyệt không đồng ý nói trắng ra là, đó là lại ăn dấm cung phụng. Diệp Bất Phàm thanh khục một tiếng, đối Diệp Tranh Thanh giới thiệu nói, mấy vị này đều là ngươi.
Tổ mẫu?
Cái kia vị nào là đại tổ mẫu? Diệp Tranh Thanh hỏi. Chúng nữ cũng đồng thời đem ánh mắt toàn bộ hội tụ tại Diệp Bất Phàm trên thân, ánh mắt sáng rực chờ lấy hắn trả lời. Diệp Bất Phàm biết rõ đây cũng là một cái mất mặt đề, mười phần cơ trí điểm danh nói ra, Tinh Nguyệt tổ mẫu, Tần Hồng Liên tổ mẫu, Tô Giao tổ mẫu, Diệp Tiêu Tiêu tổ mẫu, Cửu Ly tổ mẫu, các nàng đều là ngươi lão tổ tông tình cảm chân thành, không có phân chia lớn nhỏ. Bởi vì các nàng tại ngươi lão tổ trong nội tâm của ta đều là ngang nhau trọng yếu. Diệp Tranh Thanh rực rỡ hiểu ra, lại theo thứ tự ngọt ngào đối chúng nữ không người xưng hô một lần. Chúng nữ cái này mới miễn cưỡng tiếp nhận. Chỉ có Cửu Ly có chút dầu dĩ không vui. Xưng hô nàng Cửu tổ mẫu, luôn cảm giác xưng hô như vậy nàng còn giống như bị thua thiệt điểm. Diệp Tranh Thanh xưng hô xong đám người, lại đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại chúng nữ sau lưng Hạ Nhã. Lần này học thông minh nàng chủ động đi tới Hạ Nhã trước người, ngon ngọt cười, khách khí ân cần thăm hỏi nói, vị này tổ mẫu ngài gọi cái gì nha?
Chương 22, các ngươi phải tin tưởng ta a.
Trang diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt lập tức tụ tập tại Diệp Tranh Thanh trên thân. Diệp Tranh Thanh lại là một mặt mờ mịt. Nàng có phải hay không không cẩn thận lại nói sai lời gì? Hạ Nhã kịp phản ứng, gương mặt trong nháy mắt trở nên đồng đỏ, vội vàng khoát tay giải thích nói, Diệp tông chủ, ngươi hiểu lầm.
Ta chỉ là sư tôn đồ đệ mà thôi.
Diệp Bất Phàm cũng đi lên trước giải thích nói, vị này là ta đồ nhi, Hạ Nhã,
còn không phải ngươi tổ mẫu đâu.
Ân. Diệp Bất Phàm lời nói này, trong nháy mắt nên đón năm nữ lạnh lùng ánh mắt. Diệp Bất Phàm vội vàng trịnh trọng sửa lời nói, ta ý là, nàng không phải ngươi tổ mẫu. Diệp Tranh Thanh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hạ Nhã ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Cái tiểu nha đầu này là bao nhiêu may mắn, có thể bị lão tổ tông coi trọng, trở thành đồ đệ, ngày sau thành tựu tiên tôn, phi thăng tiên giới hoàn toàn không phải là mộng. Đây chính là bao nhiêu tu sĩ chiến đấu cả đời đều không nhất định có thể hoàn thành tâm nguyện. Nghĩ tới đây, Diệp Tranh Thanh xoay người, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, chủ động rót chén trà đưa cho Diệp Bất Phàm.
"Lão tổ tông, ngài uống chén trà đây chính là tông môn bên trong mình trồng lá trà, hương vị khá tốt." Diệp Bất Phàm vui vẻ tiếp nhận nước trà, trong lòng cảm thấy vui mừng. Mặc dù bất tranh khí một điểm, lại ngu xuẩn một điểm, nhưng tốt xấu còn có hiếu tâm. Thừa dịp Diệp Bất Phàm uống trà khoảng cách, Diệp Tranh Thanh mặt lộ vẻ ngượng ngùng, đâm ngón tay không có ý tứ mở miệng nói, "Cái kia,
lão tổ tông, ta có chuyện muốn xin nhờ ngài có thể chứ?"
Khó trách bỗng nhiên như vậy hiếu thuận, nguyên lai là có việc xin nhờ hắn. Diệp Bất Phàm vô ngữ liếc qua Diệp Tranh Thanh, nhưng cũng may tâm tình cũng không tệ lắm, xem ở nàng chủ động châm trà phân thượng hỏi, "Nói đi, chuyện gì?"
"Lão tổ tông, ngài nếu không, đem ta cũng thu."
Diệp Tranh Thanh đầy cõi lòng chờ mong nói ra.
Phúc.
Diệp Bất Phàm một miệng nước trà lập tức liền từ trong miệng nôn ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
"A, hắn có nghe lầm hay không?
Thu nàng? Nha đầu ngốc này có biết hay không mình tại nói cái gì a?" Nàng thế nhưng là hắn đệ nhất mạch mấy đời dòng dõi, là hắn Diệp gia dòng chính hậu đại. Hắn thừa nhận hắn rất phong lưu, sẽ thường xuyên bốn phía thông đồng nữ nhân xinh đẹp, nhưng hắn tuyệt đối không hạ lưu, càng là chưa hề làm ra bất kỳ chuyện cầm thú. Làm sao lại đối với mình ra từng từng?
Tôn xuất thủ.
Xung quanh chúng nữ cũng đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm, ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú Diệp Bất Phàm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý. Chúng nữ đã đang hoài nghi Diệp Bất Phàm có phải hay không thừa dịp các nàng không có chú ý lúc nào, trong bóng tối lại đối Diệp Tranh Thanh hạ thủ. Chúng nữ bên trong, Hạ Nhã sắc mặt đỏ bừng buông xuống đầu. Sư tôn hắn tại sao có thể như vậy chứ?
Cửu Ly nhưng là biểu hiện ra một mặt nhiều hứng thú.
Kinh khủng nhất vẫn là Diệp Tiêu Tiêu trong mắt lấm lấm sắc ý, đã là từ từ chuyển hóa nhân cách.
Sư Minh.
Diệp Bất Phàm đội vàng quay đầu lại khoát tay hướng chúng nữ khản cả giọng giải thích nói, không phải
là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Ta là dạng gì người, chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Ta lại phong lưu, cũng sẽ không đối với mình người nhà xuất thủ a. Các ngươi phải tin tưởng ta a. Nhưng mà Diệp Bất Phàm giải thích cũng không có đổi lại chúng nữ tín nhiệm, vẫn như cũng là một bộ hoài nghi xem kỹ ánh mắt. Cũng là bởi vì quá rõ ràng hắn phong lưu, cho nên đối với hắn nói đều giữ vững chất vấn. Người khởi xướng Diệp Tranh Thanh còn một mặt vô tội mờ mịt đứng tại Diệp Bất Phàm sau lưng, không hiểu vừa đi vừa về nhìn về phía Diệp Bất Phàm cùng chúng nữ. Làm sao bầu không khí bỗng nhiên liền không được bình thường đi lên? Có phải hay không nàng lại nói sai lời gì? Diệp Bất Phàm trở tay nắm đấm chui tại Diệp Tranh Thanh đầu đắp lên, khiển trách, "Sú nha đầu, ngươi mới vừa đang nói bậy bạ gì đó à? Lao tổ tông, đau."
Diệp Tranh Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu đỉnh, một mặt ủy khuất u oán ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bất Phàm. Biểu môi vô tội nói, người ta chỉ là muốn để lão tổ tông ngươi đem người ta cũng thu làm đồ đệ sao?
Nghe được chỉ là thu làm đồ đệ mà thôi, chúng nữ lúc này mới thu hồi lạnh lùng ánh mắt cùng sát ý Diệp Tiêu Tiêu nhân cách rút đi, lộ ra ngọt ngào rực rỡ nụ cười. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là hiểu lầm, Tiêu Tiêu liền biết sư huynh khẳng định không có những nữ nhân khác, đúng không? Diệp Bất Phàm. Diệp Bất Phàm trầm mặc. Đó là đây trầm mặc phút chốc, lập tức lần nữa nên đón chúng nữ nhìn chăm chú cùng hoài nghi. Có nương tử các ngươi năm người, vi phu đâu còn sẽ đi tìm những nữ nhân khác. Diệp Bất Phàm đội vàng thần sắc kiên nghị nói ra. Chúng nữ bảo trì bán tín bán nghi thái độ. Dù sao gia hỏa này vô luận là tại nhân giới cùng tiên giới đều là có tiếng phong lưu. Không biết bao nhiêu nữ nhân khuynh tâm với hắn, bị hắn trêu qua đây. Nếu không phải các nàng thấy gấp, không chừng bên người hiện tại có bao nhiêu thiếu nữ nữa nha. Nói không chừng hậu cung đoàn đều có thể tạo thành một cái mới tông môn. Diệp Bất Phàm tránh đi chúng nữ ánh mắt đánh giá Diệp Tranh Thanh. Ân, dáng người có thể, khuôn mặt cũng không tệ. Rất tốt kế thừa ta Diệp gia tốt đẹp đen. Bất quá hắn đã thu cái tiểu đồ đệ. Thu đồ mục đích chính là vì đuổi đuổi nhàm chán thời gian, xem như hưởng thụ dưỡng thành quá trình bên trong niềm vui thú. Hắn cũng không phải là rất muốn lại mặt khác thu một cái đồ đệ. Huống hồ Diệp Tranh Thanh vẫn là hắn Diệp gia hậu đại dòng dõi, thu làm đồ đệ luôn cảm giác là lạ. Nếu là thật sự đưa nàng thu làm đồ đệ, Phàm Tiên Tông tông chủ lại nên để ai kế nhiệm? Bây giờ Phàm Tiên Tông còn cần nàng vị tông chủ này chủ trì đại cục, đảm nhiệm trấn hương tông môn trách nhiệm đâu. Cẩn thận suy tư một phen về sau, Diệp Bất Phàm lắc đầu. Ta không thể đem ngươi thu làm đồ đệ. Diệp Tranh Thanh nghe vậy, thần sắc cô đơn không thôi, ảm đạm cúi đầu, thương tâm khỏe miệng như cái treo ngược ngựa nhà, nước mắt rầm rầm hướng phía dưới lưu. Nàng cảm thấy lao tổ tông chướng mắt nàng nguyên nhân khẳng định là bởi vì nàng thiên tư quá kém, khó thành châu báu, cho nên mới ghét bỏ nàng. Diệp Bất Phàm cũng là bị Diệp Tranh Thanh thương thế kia tâm bộ dáng làm cho dở khóc dở cười. Đều bao lớn người, thân là hóa thần cảnh tu sĩ, lại là Phàm Tiền Tông một tông chi chủ, nội tâm vẫn còn như đứa bé con đồng dạng. Mặc dù hắn cũng không chán ghét chính là, rất có một loại thân là lão tổ mang bản thân tiểu hài cảm giác. Được rồi, đừng khóc. Ta không thu ngươi làm đồ đệ, là bởi vì ngươi còn cần đảm nhiệm Phàm Tiên Tông tông chủ. Ta vẫn chờ ngươi thay ta trấn hương tông môn đâu. Ta mặc dù không thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải không thể chỉ điểm ngươi. Tại tông môn trong khoảng thời gian này, ta sẽ thuận tiện chỉ điểm một chút ngươi cùng tông môn bên trong tất cả mọi người. Diệp Bất Phàm đưa tay vỗ vỗ Diệp Tranh Thanh đầu, nhẹ giọng an ủi. Phàm Tiên Tông xuống dốc đến lúc này, hắn khẳng định là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Trong khoảng thời gian này hắn vừa vặn lưu tại nơi này một bên dạy bảo Hạ Nhã, một bên thuận tiện dạy bảo một cái Phàm Tiên Tông chúng đệ tử. Hắn muốn để Phàm Tiên Tông lần nữa trấn hưng, danh hào vang vọng thế gian, lại lần nữa trở thành đã từng thế gian nghe tiếng tuyệt thế tiên môn. Chương 23, nếu như là sư tôn yêu cầu nói, cũng không phải không được lao tổ tông. Diệp Tranh Thanh nghe được Diệp Bất Phàm sẽ lưu tại Phàm Tiên Tông một đoạn thời gian, còn sẽ dạy bảo nàng cùng tông môn đệ tử, lập tức cảm động hai mắt lưng trọng, tại chỗ bay nào ôm lấy hắn. Diệp Bất Phàm bất đắc dĩ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Tranh Thanh đầu, đối nàng dặn dò, ngày mai đem tông môn bên trong tất cả đệ tử đều tập trung vào quảng trường bên trên. Mặc dù ngốc một chút, thiên tư kém một chút, nhưng là bản thân hậu đại tự tư, nên sủng vẫn là được sủng ái lấy. Vâng. Lão tổ tông kia các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, Tôn Nhi sẽ không quấy rầy ngài cùng sư nương nhóm ngày mai. Tôn Nhi vì lão tổ tông cùng tổ mẫu nhóm chuẩn bị hoan nên tiệc rượu. Diệp Tranh Thanh vui vẻ đáp, không kịp chờ đợi rồi rào sức sống chạy ra đại điện bên ngoài, bắt đầu đi phân phó tông môn bên trong đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Trước kia nàng một lòng chỉ vì tu hành, cho rằng chỉ cần nàng tu vi đi lên, tông môn liền cường đại, cho nên một mực sơ sẩy quản lý tông môn. Tông môn bên trong đệ tử cơ bản đều là nuôi thả trạng thái, nàng chưa từng có yêu cầu qua cái gì, cho tới tông môn nội đệ tử thực lực tu vi cao thấp không đều. Nàng hiện tại đã biết rõ, chỉ dựa vào một mình nàng là không thể nào chấn hương tông môn. Hiện tại lao tổ tông trở về, hắn nhất định có biện pháp cải biến tông môn bây giờ quân hình, lần nữa chấn hương tông môn. Nàng tự nhiên cũng là không thể còn như vậy lười biếng đi xuống. Diệp Tranh Thanh tại cửa điện bên ngoài thu thập xong tâm tình, lần nữa khôi phục ngày xưa nghiêm túc tông chủ hình tượng, lập tức thừa dịp lúc ban đêm liền bắt đầu phân phó các đệ tử bắt đầu tu sửa quản lý tông môn. Chỉ có tại bản thân lão tổ tông trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện ra khiếp nhược thiếu nữ một mặt. Không có quá nhiều một lát, đại điện bên ngoài liền truyền đến từng trận khí thế ngất trời làm việc âm thanh. Diệp Bất Phàm khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, thanh cục một tiếng, cười hỏi, không biết tối nay vị nào nương tử nguyện cùng vi phu tầng ngủ. Đương nhiên, tất cả mọi người cùng một chỗ cũng là có thể, vì phòng ngừa lại xuất hiện lần trước như thế từng cái thay phiên đến đây đột kích ban đêm cục diện khó xử, Diệp Bất Phàm quyết định vẫn lễ phép sớm hỏi một tiếng. Nhưng mà chờ đợi hắn là năm nữ hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình vô tình đi ra. Liên tính 10 phần nguyện ý thị tầm cựu ly cùng yêu nhất dính tại bên cạnh hắn Diệp Tiêu Tiêu cũng không thể không bị ép bị mấy người khác lôi đi. Diệp Bất Phàm tiếc nuối thở dài một tiếng. Chẳng lẽ tối nay lại là phòng không gối chiếc? Diệp Bất Phàm ánh mắt nhìn phía đứng ở một bên còn chưa rời đi Hạ Nhã, mỉm cười. Hạ Nhã gương mặt trong nháy mắt có chút phím hồng, tim đập rộn lên, thần sắc bối rối. Sư tôn hắn nhìn tới, chẳng lẽ sư tôn là muốn để nàng thị tẩm? Nếu như là sư tôn yêu cầu nói, cũng không phải không được. Có thể sư nương nhóm nhất định sẽ không cao hứng. Nàng nên làm cái gì? Đỗ Nhi Diệp Bất Phàm cười nhẹ nhàng gọi nói. Sư tôn, không, không được. Diệp Bất Phàm vừa mở miệng, Hạ Nhã liền vội vàng mắc cỡ đỏ mặt đáp đúng nói ra. Nàng còn chưa làm tốt thị tẩm chuẩn bị đâu. Ân. Ngươi đang nói cái gì a? Vị sư là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ đã bước vào linh hải cảnh, cũng là thời điểm bắt đầu tu hành chính thức công pháp. Muốn hỏi một chút ngươi có cái gì muốn học? Diệp Bất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra. Hắn đều còn chưa nói cái gì đâu, nàng làm sao lại đỏ mặt hô hào không được chứ? Hắn giống như cũng không có làm cái gì a. Hạ Nhã tự biết mình hiểu lầm, trên mặt càng thêm xấu hổ đỏ bừng, buông xuống đầu kém chút đều phải vùi vào trước ngực. Dùng đến tiếng nhỏ như mỗi kêu âm thanh trả lời, "Đồ, đồ nhi không có gì đặc biệt muốn tu luyện, đầy đủ nghe sư tôn an bài." Diệp Bất Phàm nghe vậy, sờ lên cằm cẩn thận suy tư đứng lên. Công pháp lựa chọn đối với tu sĩ đến nói cực kỳ trọng yếu. Tu hành công pháp nếu là phù hợp bản thân, tu hành cùng vận dụng đứng lên thì mới có thể có tâm ứng tay, làm ít công to. Hạng thứ nhất chủ tu công pháp thường thường sẽ ảnh hưởng đến ngày sau những công pháp khác tu hành lựa chọn. Liên tỷ như từ trước đến nay chuyên tu đi kiếm quyết kiếm tu liền sẽ chủ công kiếm đạo tu hành cái khác tiên pháp đối bọn hắn đến nói liền sẽ tương đối khó khăn cùng khó chịu. Diệp Bất Phàm suy tư phút chốc, từ linh giới bên trong lấy ra ba quyển tiên quyết. Kim Cương Bất Diệt Thần Công, Băng Tú Phượng Ngưng Kiếm Quyết, Thiên Đạo Tự Nhiên Tiên Pháp. Đây ba quyển tiên pháp đều là tiên giai cấp bậc, vừa lúc phân biệt đối ứng thể tu, kiếm tu cùng pháp tu. Mỗi một loại lựa chọn đều sẽ ảnh hưởng tương lai tu hành con đường. Đồ Nhi, muốn học loại nào? Sư tôn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công là cái gì? Hạ Nhã hiếu kỳ chỉ vào đệ nhất bản tiên pháp hỏi. Diệp Bất Phàm kiên nhẫn vì Hạ Nhã giảng giải Kim Cương Bất Hoại Thần Công áo nghĩa. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tên như ý nghĩa, tu hành giả tu luyện sau đó thân như bản thạch, bất động như núi, lực phá vỡ ngày. Thể phách cường tráng như trâu, da thịt màu sắc bám vào hộ thể kim cương. Cùng cảnh nội cơ hồ không người có thể phá phòng. Diệp Bất Phàm liền từng gặp một cái gầy trơ xương nam nhân luyện thành Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lần nữa nhìn thấy hắn thì đã là đầy người vững chắc cầu thịt cơ bắp mãnh nam. Diệp Bất Phàm kỳ thực đánh đáy lòng là không quá hy vọng Hạ Nhã lựa chọn môn tiên pháp này. Tu luyện môn tiên pháp này cần kinh nghiệm thường nhân khó mà chịu đựng thân thể rèn luyện, cũng không phải là rất thích hợp nữ tử tu hành. Bởi vì liền tính cố nhịn xuống đã luyện thành, toàn thân cao thấp chỉ sợ không có một khối địa phương làm mềm. Hắn lựa chọn nhận lấy Hạ Nhã với tư cách đồ đệ, chính là vì trải nghiệm dưỡng thành niềm vui thú. Hẳn không có nam nhân kia sẽ nguyện ý đem mình đẹp mắt đồ nhi dưỡng thành kim công baby a. Bất quá vì để cho Hạ Nhã có thể chính mình lựa chọn, hắn vẫn là lựa chọn lấy ra. Cũng may Hạ Nhã nghe xong luyện qua toàn thân cứng, doa đến liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Sư tôn hẳn là cũng sẽ không thích một thân cơ bắp nàng a. Sư tôn, vậy cái này còn lại hai quyển đâu? Hạ Nhã lại chỉ hướng Diệp Bất Phàm trong tay còn thừa hai quyển hỏi. Nàng cũng biết lựa chọn công pháp tu hành đối với tương lai tu hành ảnh hưởng rất lớn, cho nên chuẩn bị cẩn thận giải qua đi lại lựa chọn. Diệp Bất Phàm cũng thuận thế cho nàng giảng giải mặt khác hai quyển tiên pháp. Băng Tú Phượng Ngưng Kiếm Quyết là một loại chuyên môn đem linh lực ngưng kết thành băng, sẽ cùng kiếm quyết dung hợp đặc thù kiếm quyết. Không chỉ tu đi kiếm đạo, còn muốn tu hành đối với linh lực hóa hình ngưng kết nắm giữ, xem như một loại kiếm đạo cùng tiên pháp kết hợp. Vừa lúc Hạ Nhã trên người có băng phách ngọc cốt thể chất, thể phách trời giá rét, trời sinh đối với hàn băng có khác hẳn với thường nhân lực tương tác, 10 phần thích hợp với nàng tu hành. Cũng là Diệp Bất Phàm cảm thấy thích hợp nhất Hạ Nhã tiên quyết. Về phần cuối cùng một bản Thiên Đạo Tự Nhiên Tiên Pháp, là chuyên môn tu hành đủ loại Thiên Đạo Tự Nhiên Tiên Pháp công pháp. Lấy linh lực thôi động Thiên Đạo Tự Nhiên chi lực, nếu là tu hành đại thành, ngày sau mặc kệ là Di Sơn Đảo Hải, vẫn là Điên Đạo Nhật Nguyệt, đều không nói chơi. Chỉ bất quá bản này tiên pháp đối Thiên Đạo Tự Nhiên cảm ngộ yêu cầu rất sâu, người bình thường cho dù là tiên tôn, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn lĩnh hội. Hạ Nhã nghe nói sau khi giới thiệu, nghiêm túc suy tư một phen, cuối cùng kiên định lựa chọn Băng Tú Phượng Ngưng Kiếm Quyết. Một mặt là Diệp Bất Phàm tự mình đề cử, một mặt khác là nàng cũng không hiểu cảm thấy quyển kiếm quyết này sẽ là thích hợp nhất nàng cảm giác. Tựa như là trong đầu có một thanh âm tại nói cho nàng lựa chọn quyển kiếm quyết này trực giác. Diệp Bất Phàm thấy Hạ Nhã lựa chọn Băng Tú Phượng Ngưng Kiếm Quyết, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ hãi nha đầu này vạn nhất cái nào gần không đúng, thật lựa chọn đi luyện cái kia Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Đa tạ sư tôn. Sư tôn nếu có cái gì cần nói, cũng có thể gọi Đồ Nhi. Đạt được ngưỡng mộ trong lòng tiên pháp, Hạ Nhã chăm chú ôm vào trong ngực, đối Diệp Bất Phàm cảm kích nói. Kỳ quái là, lúc nói chuyện nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút phím hồng, ánh mắt còn hình như có né tránh. Diệp Bất Phàm không có để ý, chỉ là cười nói, vi sư có thể có gì cần tìm ngươi. Cái kia. Đồ Nhi trước hết đi nghỉ ngơi. Sư tôn ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Gặp lại. Hạ Nhã ôm lấy tiên pháp, mắc cỡ đỏ mặt quay người rời đi. Nhìn qua Hạ Nhã rời đi bóng lưng, Diệp Bất Phàm đứng tại chỗ, đống nhiên luôn cảm thấy hắn giống như bỏ qua cái gì. Chương 24, nam nữ hòa bình hiệp nghị đêm khuya Phàm Tiên Tông gian nào đó gian phòng bên trong Tô Giao chờ nam nữ lần đầu tiên vây tụ tại một cái bàn trước. Tô muội muội, cố ý gọi chúng ta đều tới, thế nhưng là có chuyện gì muốn nói nha? Cửu Ly khuỵu tay đặt lên bàn, bàn tay xử nghiêm mặt gò má, một mặt vũ mị yêu kiều cười hỏi. Cái khác chúng nữ cũng đều có đồng dạng nghi hoặc, ánh mắt đều hội tụ tại Tô Giao trên thân. Từ trước đây thật lâu bắt đầu, các nàng vì tranh đoạt Diệp Bất Phàm tuyên thệ mình chủ quyền, vẫn đều tại minh tranh ám đấu. Trong đó ra tay đánh nhau cũng không ngừng qua một lần. Không biết bao lâu đã không có cùng một chỗ tụ tại cùng một bàn lớn trước. Tô Giao ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, trầm giọng mở miệng nói, "Ta hôm nay gọi chư vị tỷ muội gặp nhau cùng một chỗ, tự nhiên là vì thương lượng có quan hệ phu quân sự tình." Vừa nghe đến là có liên quan Diệp Bất Phàm sự tình, chúng nữ thần sắc đều nghiêm túc đứng lên. Liền ngay cả Cửu Ly trên mặt cũng thoáng thu hồi vũ mị đùa bỡn tư thái, từng cái nhìn chăm chú đối phương. Tô Giao tiếp tục mở miệng nói, "Tin tưởng mọi người đã đều thấy được, chúng ta năm người tranh đấu cho phu quân mang đến không nhỏ phiền phức. Mọi người lẫn nhau giữa cũng không có chiếm được chỗ tốt gì." "Hừ, đây còn không phải cái kia hoa tầm cây củ cải lớn sai." Hắn đáng đợi. Tần Hồng Liên kiều hừ một tiếng, đôi tay ôm ngực, bất mãn hết sức nói ra. Cái khác chúng nữ cũng đều phụ họa nhẹ gật đầu. Duy chỉ có điểm này, chúng nữ không có chút nào dị nghị. Bất quá bất mãn thì bất mãn, chúng nữ đều không có chút nào dự định từ bỏ tranh đoạt Diệp Bất Phàm nắm giữ quyền dự định. Cho nên Tô muội muội là dự định triệu tập chúng ta làm thế nào đâu? Không phải là muốn cùng mọi người cùng nhau sống chung hòa bình, cộng hưởng một chung a? Cửu Ly đôi mắt đẹp nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Tô Dao cười nói. Nàng lúc đầu chỉ là một câu nói đùa, ai ngờ Tô Dao vậy mà nhẹ gật đầu. Cái này sợ ngây người chúng nữ, luôn luôn xem mình vì chính thê kiếm đế Tô Dao, vậy mà đưa ra muốn cộng hưởng một chồng đề nghị. Không có khả năng. Bản tiểu thư chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bản tiểu thư mặc dù chán ghét ra hỏa kia, nhưng là sẽ không đem hắn nhường lại. Càng sẽ không. Không sẽ cùng các ngươi tổng, cùng chung một chồng. Tần Hồng Liên người đầu tiên đứng lên, mắc cỡ đỏ mặt phản đối nói. Muốn nàng cùng với những cái khác nữ nhân cùng một chỗ trên giường phục thị Diệp Bất Phàm, tuyệt không có khả năng. Diệp Tiêu Tiêu cũng giơ tay lên yếu ớt biểu thị ra phản đối, ta cũng không muốn đem sư huynh tặng cho các vị tỷ tỷ. Tinh Nguyệt lựa chọn giữ yên lặng. Cửu Ly nhưng là hiện lộ mỹ thái, như nàng lúc trước nói qua như vậy, nàng vui vẻ tiếp nhận, biểu thị không quan trọng. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, thiếp thân tùy thời đều có thể mọi người cùng nhau tại trên một cái giường, cũng thật có ý tứ, không phải sao một điểm ý tứ cũng không có. Tần Hồng Liên đỏ mặt hờn dỗi phản bác. Cái này tao hồ ly tinh. Tô Dao thấy chúng nữ tựa hồ đối với nàng nói có chỗ hiểu lầm, mở miệng giải thích, chư vị tỷ muội tựa hồ hiểu lầm. Ta nói tới là đề nghị mọi người cùng chung một chồng, cũng không phải chỉ mọi người cùng nhau nằm tại trên một cái giường. Liền xem như ta, cũng sẽ không đáp ứng. Cái kia Tô muội muội ý là? Cửu Ly không hiểu hỏi. Trước tiên ta hỏi chư vị tỷ muội một vấn đề, các ngươi cảm thấy phu quân hắn sẽ vì các ngươi trong đó bất kỳ người nào vứt bỏ những người khác sao? Tô Dao nhàn nhạt hỏi ngược lại. Đây hỏi một chút lệnh ở đây chúng nữ đều rơi vào trầm tư, không có người mở miệng trả lời. Bởi vì đáp án rõ ràng, tuyệt không có khả năng. Diệp Bất Phàm gia hỏa kia mặc dù phong lưu hòa tầm, nhưng hắn đối với ở đây mỗi người đều là chân tâm. Hắn đã cứu ở đây một ít người mệnh, cũng vì một ít người kém chút hy sinh qua mình, có người có thể có được hôm nay thành tựu, cũng là hắn một đường không giữ lại chút nào cho. Đây cũng là đang ngồi tất cả mọi người vì sao có thể đối với hắn khăng khăng một mực, tranh không chết không thôi nguyên nhân chủ yếu. Các nàng đều biết Diệp Bất Phàm chắc chắn sẽ không vì trong đó một người từ bỏ bất kỳ người nào. Tô Dao thấy chúng nữ trầm mặc cũng đã biết đáp án. Xem ra mọi người đều rõ ràng, phu quân hắn sẽ không bỏ qua đang ngồi bất kỳ người nào. Đã như vậy, chúng ta lại tiếp tục tranh đoạt xuống dưới cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng nữ làm sao không rõ Tô Dao nói, chỉ là lẫn nhau trong lòng đều không muốn chịu thua, chắp tay cùng những người khác cộng hưởng người thương thôi. Chúng ta đều hiểu đạo lý này. Cái kia Tô muội muội là dự định như thế nào cộng hưởng một chồng? Trầm mặc một lát sau, Cửu Ly mở miệng hỏi. Cái khác chúng nữ cũng đều chờ đợi Tô Dao trả lời. Cũng bởi vì lẫn nhau giữa đấu tranh các nàng đều không cách nào cùng Diệp Bất Phàm hảo hảo ở chung thân mật. Nói là vì trừng phạt Diệp Bất Phàm, kỳ thực ngược lại cũng là hành hạ các nàng. Từ lần trước đột kích ban đêm liền có thể nhìn ra được, kỳ thực mỗi người đều nghĩ đến cùng Diệp Bất Phàm ở chung đâu. Tô Dao cũng chính là minh bạch đang ngồi trong lòng mỗi người nhớ đều là giống nhau, cho nên vì giải quyết vấn đề này, mới tổ chức lần này hội nghị. Rất đơn giản, từ nay về sau chư vị tỷ muội công bằng cạnh tranh, xem ai cuối cùng có thể lấy được phu quân ưu ái chính là. Chúng nữ nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Cửu Ly dẫn đầu nhấc tay đặt câu hỏi, kia buổi tối thị tầm tính thế nào? Ai tới trước liền là ai sao? Vẫn là nói, mọi người thay phiên đâu. Chúng nữ khó được cảm thấy lần này Cửu Ly hỏi rất tốt, đây cũng là các nàng quan tâm vấn đề. Vạn nhất nếu là lại xuất hiện lần trước như thế thay phiên đột kích ban đêm gặp nhau cục diện khó xử làm sao bây giờ? Tô Dao đã sớm nghĩ tới cái vấn đề này, trực tiếp hồi đáp, vấn đề này cũng rất đơn giản, ai đều không cho vụng trộm tiến về phu quân gian phòng, chỉ có thể phu quân chính hắn lựa chọn. Hắn nếu là đi ai gian phòng, những người khác liền không nên quấy nhiễu. Chúng nữ vừa nghe liền hiểu Tô Dao ý tứ. Nói cách khác, các nàng không thể ra tay, chỉ có thể chờ đợi lấy Diệp Bất Phàm tự mình lựa chọn. Mọi người các bình bản sự, có thể được chọn được đó là thực lực. Có ý tứ thiếp thân đáp ứng Cửu Ly trên mặt tràn đầy hào hứng, Tiêu Mị cười một tiếng đáp ứng xuống. Nếu như nói muốn bằng thực lực định nọ Diệp Bất Phàm, cái kia nàng có thể một điểm đều không sợ. Cái khác chúng nữ cũng đều tại suy nghĩ một phen sau nhau nhau gật đầu đáp ứng. Mỗi người đều đi theo Diệp Bất Phàm bên người rất lâu, nương tựa theo đối với hắn hiểu rõ, chúng nữ đều có tự tin không thua bởi những người khác. Như vậy, nam nữ thành lập nên lẫn nhau giữa lần đầu tiên hiệp nghị. Lịch sử xưng, lần đầu tiên nam nữ đế hòa bình hội đàm. Hiệp nghị vừa có hiệu lực, Cửu Ly rất nhanh liền có mới nghi vấn, đã các vị tỷ muội đều là thân ái hiểu rõ người, vậy có phải hay không cũng nên phân ra thê thiếp phân chia cao thấp? Cửu Ly lời nói này để tỉnh chúng nữ. Liên tính đều là Diệp Bất Phàm nương tử kia giữa cũng có chính thê bên cạnh thiếp phân chia đâu. Ai là chính cung cũng là vấn đề. Nếu không Diệp Tranh Thanh cũng sẽ không náo ra không biết nên xưng hô như thế nào các nàng náo kịch. Chính cung chi vị, ý nghĩa trọng đại. Ở đây chúng nữ cũng đều là nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ không để cho ai. Cửu Ly bàn tay án lấy ngực, khiêm tốn bản thân tiến cử nói, thiếp thân là ở đây bọn tỷ muội tuổi tác lớn nhất, đây chính thê chi vị, nếu không liền thiếp thân cố mà làm đảm nhiệm a. Chương 25, Diệp Bất Phàm thích nhất đồ vật ngươi mơ tưởng. Tần Hồng Liên lập tức đập bàn giọng dịu dàng quát. Cái khác chúng nữ cũng đều là ánh mắt lạnh lẽo nhìn biểu thị ra phản đối. Chính cung chi vị các nàng ai cũng sẽ không dễ dàng chắp tay tặng cho người khác. Cửu Ly tiếp nối bệnh bệnh lên miệng, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức lại có mới chủ ý cố ý hết mình có chút ngạo nhân hùng vĩ hai ngọn núi, giọng dịu dàng vũ mị cười nói, cái kia nếu không dựa theo thân ái thích nhất đồ vật sắp xếp chính cung thiết thất. Phu quân thích nhất đồ vật. Tô Dao mặt lộ vẻ nghi hoặc, cái khác chúng nữ cũng đều nghi hoặc nhìn về phía Cửu Ly. Các nàng trong đầu không hẹn mà cùng bắt đầu hồi tưởng lại Diệp Bất Phàm ưa thích đồ vật. Có nghĩ đến Diệp Bất Phàm thích ăn nhất đồ vật, có nghĩ đến Diệp Bất Phàm thích nhất thưởng thức đồ vật, còn có nghĩ đến Diệp Bất Phàm thích nhất làm sự tình. Có thể những vật kia tựa hồ đều cùng các nàng không có cái gì quan hệ, sao có thể bài xuất chính cung thiếp thất đâu? Chúng nữ đem cái nghi vấn này ném cho Cửu Ly, Cửu Ly lại cười thần bí, đôi tay đặt tại mình ngạo nhân trên ngọc phong, giọng dịu dàng cười nói, các vị muội muội có thể đều là thiên chân khả ái đâu, thiếp thân chỉ thân ái thích nhất đồ vật, thế nhưng là các vị muội muội cùng thiếp thân trên thân đều có thân ái thích nhất đại ai lớn nhất, đó là đương nhiên liền là ai đích thân yêu hiểu rõ chính cung chúng nữ nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Cửu Ly cái kia hùng vị mãnh liệt ngọc phong. Đột nhiên mới ý thức tới nàng chỉ hiểu rõ là cái gì. Trong ngay mắt, chúng nữ gương mặt cũng không khỏi nhiễm lên một tầng hồng hạ. Mở, đùa gì thế? Sao có thể dựa theo dạng này phương thức phân chính cung? Vẫn như cũng là Tần Hồng Liên cái thứ nhất đỏ mặt mở miệng giọng dịu dàng biểu đạt mãnh liệt phản đối. Mặc dù nàng cũng không nhỏ, nhưng căn bản là không có cách cùng Cửu Ly so sánh với. Ở đây cũng căn bản không ai có thể cùng nàng chống lại. Tiêu, Tiêu Tiêu cũng phản đối. Sư Minh hắn mới không thích đại. Sư Minh hắn rõ ràng nói qua. Nói qua Tiêu Tiêu nho nhỏ, cũng rất đáng yêu. Diệp Tiêu Tiêu cũng không nhịn được mắc cỡ đỏ mặt lớn tiếng phản đối nói. Nàng dáng người tại chúng nữ bên trong nhất là nhỏ nhắn xinh xắn, bộ ngực tự nhiên hoàn toàn không có cách nào cùng với những cái khác chúng nữ so sánh. Nếu là theo cái này phân lượng phân kích cỡ, đừng nói là chính cung, nàng khẳng định đến xếp tới một tên sau cùng. Tinh Nguyệt trầm mặc lắc đầu. Nàng mặc dù có tự tin cùng Cửu Ly một trận chiến, nhưng cũng cảm thấy vẫn là kỳ xoa một chiêu. Tô Giao cũng trầm giọng phản đối nói, lấy loại phương thức này phân ra chính cung tiếp thất không khỏi quá trẻ con. Làm phiền ngươi vẫn là nhớ một chút hợp lý biện pháp. Cửu Ly nói hoàn toàn đó là lấy mình nhất là chiếm ưu dáng người ưu thế vì đề nghị, một chút cũng không công bằng. Lần nữa bị chúng nữ nhất trí phản đối, Cửu Ly hậm hực giang tay ra, hỏi ngược lại, vậy theo các vị muội muội nói, nên như thế nào phân ra chính cung tiếp thất đâu? Đây hỏi một chút lại hỏi ở đây chúng nữ á khẩu không trả lời được. Chúng nữ giữa lẫn nhau đưa ra mình phương án, có người nói lấy kiếm đạo uy lực phân kích cỡ, có người nói lấy ai tóc đỏ phân kích cỡ, còn có người nói lấy dáng người nhất nhỏ nhắn xinh xắn phân kích cỡ. Dù sao mỗi người đưa ra phương án đều là có lợi nhất với mình, tất nhiên dẫn tới cái khác tứ nữ phản đối. Trong lúc nhất thời ai cũng không thuyết phục được ai, định không dưới chính cung tiếp thất vị trí. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tô Giao rốt cục nghĩ đến một cái công bình nhất phương án. Tô Giao thần sắc ngưng tụ, trầm giọng mở miệng nói, ta có một cái mới đề nghị, chư vị tỷ muội cảm thấy thế nào? Ai có thể cái thứ nhất mang thai phu quân hài tử, người đó là phu quân chính thê. Lời này vừa nói ra, dường như sấm sét tại chúng nữ trong đầu nổ vang. Chúng nữ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Tô Giao, tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ giống như tìm không ra cái gì ma bệnh. Cái phương án này đối với chúng nữ đến nói đều là công bình nhất, không có thiên vị bất kỳ người nào. Có thể cái thứ nhất nắm giữ cùng Diệp Bất Phàm hài tử, liền xem như trở thành chính cung, cái kia những người khác cũng sẽ không lại có bất kỳ bất mãn. Cái phương án này rất thú vị, thiếp thân đồng ý. Cửu Ly cái thứ nhất nhấc tay biểu thị ra đồng ý, trên mặt viết đầy chờ mong. Đề nghị này đối với nàng mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, tương phản, đối nàng mười phần có lợi. Không phải liền là mang thai thân ái hiểu rõ hài tử nha, đơn giản cũng chính là làm nhiều mấy lần quan hệ. Cái khác chúng nữ suy tư một phen về sau, cũng cảm thấy không có phản đối đạo lý, nhao nhao gật đầu biểu thị ra đồng ý từ giờ trở đi. Chỉ cần ai trước nắm giữ Diệp Bất Phàm hài tử, người đó là Diệp Bất Phàm chính cung. Sáng sớm hôm sau phòng không gối trước một đêm Diệp Bất Phàm ung dung mở hai mắt ra, vừa mở mắt, trước mắt cảnh tượng liền để hắn tại chỗ kinh ngạc. Chỉ thấy năm nữ đều ngồi tại hắn bên giường, cười nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên hắn. Năm tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn chằm chằm ngươi, cái này vốn là một kiện rất tốt đẹp sự tình, có thể Diệp Bất Phàm lại không hiểu cảm thấy không rét mà run. Năm nữ tụ tập cùng nhau chờ hắn rời giường, luôn cảm giác không có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ là nhớ thừa dịp hắn đi ngủ, cho hắn cắt? Nương tử nhóm, sớm a. Diệp Bất Phàm ngượng ngùng cười ân cần thăm hỏi nói: "Phu quân, sớm. Sư Minh, sớm. Thân ái sớm Bất Phàm, sớm. Thử, sớm." Nam nữ đều thân thiết đáp lại nói. Đây để Diệp Bất Phàm càng thêm cảm thấy bất an. Cho tới bây giờ không có nam nữ cùng một chỗ sớm như vậy đến ân cần thăm hỏi hắn qua. Nhìn lên đến từ ở giữa ở chung còn đặc biệt hòa hợp. Diệp Bất Phàm cẩn thận từng ly từng tí từ trên giường bò dậy, Tô Giao lập tức mang tới quần áo vì hắn thay quần áo, ô nu như cái hiền thục thế tử. "Phu quân, ta giúp ngươi thay quần áo." "Sư Minh, Tiêu Tiêu giúp ngươi trải đầu." Diệp Tiêu Tiêu đứng ở Diệp Bất Phàm sau lưng, vì hắn trải bút tóc. "Hừ, bà tiểu thư cố ý lấy cho ngươi đến giày, ngươi cần phải tâm tư cảm kích." Tần Hồng Liên một mặt ngạo kiều xách tới giày, còn chủ động ngồi xổm người xuống vì hắn mặc đứng lên. Tinh Nguyệt Tiên lặng với tay cầm khăn mặt vì hắn lau lau rồi khuôn mặt. Cửu Ly nhưng là ngồi ở một bên vì hắn nắn vai đấm chân, tay còn luôn luôn không thành thật sở về phía địa phương khác. Đương nhiên, những này tiểu động tác rất nhanh liền bị cái khác chúng nữ ngăn lại. Diệp Bất Phàm một mặt mờ mịt ngồi tại trên giường hưởng thụ lấy chúng nữ phục thị. Đây là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt, cũng là chưa từng có cảm tưởng qua sinh hoạt. Nam nữ vậy mà không có cái lộn, toàn bộ đều tại phục thị hắn. Hắn nhất định là không có tỉnh ngủ. Đây nhất định là đang nằm mơ. Cũng có thể là hắn mở to mắt phương thức không đúng. Diệp Bất Phàm phản ứng đầu tiên cảm thấy hắn nhất định là chưa tỉnh ngủ. Loại chuyện này cho dù là một phần bạn xác suất đều khó có khả năng phát sinh. Nam nữ giữa nếu là có thể sống chung hòa bình, hắn cũng không trở thành cuối cùng bị nam nữ truy sát đến nhân giới. Thẳng đến nam nữ phục thị Diệp Bất Phàm hoàn toàn mặc tốt quần áo, Diệp Bất Phàm đều có chút tựa như ảo mộng một dạng không chân thực. Vừa lúc tại lúc này, Diệp Tranh Thanh bước đến vui sướng nhịp bước đẩy cửa vào. "Lão tổ tông, tổ mẫu nhóm sớm Tranh Thanh, ngươi đến buổi bạn, tới đây một chút." Diệp Bất Phàm hướng phía Diệp Tranh Thanh vẫy vẫy tay. Diệp Tranh Thanh vui vẻ đi tới Diệp Bất Phàm trước người. Một giây sau, Diệp Bất Phàm động thủ kéo kéo Diệp Tranh Thanh gương mặt. "Lão, lão tổ tông, đau quá nô. Ngươi làm gì lại kéo Tranh Thanh mặt ra?" Diệp Tranh Thanh che lấy hồng hồng gương mặt, ủy khuất úo oán nhìn qua Diệp Bất Phàm hỏi. Nàng lần này giống như cũng không nói sai lời gì a. Không phải liền là hỏi thăm sáng sớm tốt lành sao?
nguyên lai không phải đang nằm mơ. Diệp Bất Phàm nghe được Diệp Tranh Thanh hô đau, không khỏi rơi vào trầm tư. Sẽ đau, vậy đã nói rõ không phải đang nằm mơ. Chúng nữ không khỏi liếc một cái Diệp Bất Phàm. Nào có bản thân lão tổ khi dễ như vậy văn bối. Chương 26, thiếp thân chờ ngươi nha mặc tốt quần áo về sau, Diệp Bất Phàm bị chúng nữ kéo đẩy lấy đi tới trước bàn cơm. Đập vào mi mắt là một bàn tràn đầy món ngon. Diệp Bất Phàm bị đặt tại trước bàn, chúng nữ cũng không ngồi xuống, liền vây quanh ở hắn bên người, thay nhau không ngừng cho hắn trong chén gắp thức ăn. Thân thể còn đều vô tình hay cố ý chủ động dán chặt hắn trên thân, trong lúc vô tình ma sát. Phu quân, nếm thử đây cá có ăn ngon hay không? Sư Minh, đây là Tiêu Tiêu làm cho ngươi món điểm tâm ngọt bản tiểu thư thế nhưng là khó được tự mình xuống bếp, cảm thấy vinh hạnh a. Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã ngồi ở một bên ngu ngơ nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là lao tổ tông, sư tôn. Có thể làm cho năm vị tổ mẫu đều cướp cho ăn, tình cảm thật tốt. Nhưng mà với tư cách người trong cuộc Diệp Bất Phàm trong lòng không chỉ có không có nửa điểm khoái trá, ngược lại càng cảm thấy hoảng sợ. Nam nữ hôm nay biểu hiện thật sự là quá khác thường. Khác thường hắn đều có chút sợ hãi. Hắn thậm chí không khỏi hoài nghi này lại không phải là hắn cuối cùng một trận. Không phải chúng nữ làm sao biết bỗng nhiên đối với hắn như vậy tốt. Nương tử nhóm, vi phu có phải hay không làm sai chỗ nào cái gì? Các ngươi nói thẳng chính là, có cái gì muốn trừng phạt cũng trực tiếp động thủ đi, vi phu đều tiếp nhận. Các ngươi dạng này, vi phu sợ hãi. Diệp Bất Phàm nhịn không được mở miệng nói ra. Chúng nữ dị thường cử động để hắn cảm thấy dị thường bất an. Trong đầu hồi tưởng lại một vạn lần hôm qua cả ngày biểu hiện, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Tối hôm qua hắn cũng là thành thành thật thật nằm tại mình gian phòng, không làm ra cái gì kỳ quái cử động a. Chẳng lẽ là các nàng phát hiện hắn cái khác bí mật? Diệp Bất Phàm trong lòng giật mình, cũng may tựa hồ là hắn hiểu lầm. Nam nữ đều trắng một chút Diệp Bất Phàm, giọng dịu dàng nói ra, "Phu quân nói cái gì đó, ngươi lại không phạm cái gì sai, chúng ta làm gì trừng phạt ngươi?" "Chính là, thân ái, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Nếu là chỉ là hắn cùng bên trong một người một chỗ thì như vậy thân thiết ôn nhu phục thị vậy liền rất bình thường. Nhưng nếu như là ngày bình thường luôn luôn tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau nam nữ bỗng nhiên như vậy ở trung hòa thuận, ôn nhu như nước, vậy liền rất có vấn đề." Diệp Bất Phàm tâm lý không khỏi nghĩ đến. Bất quá hắn cũng không dám ở trước mặt nói thẳng ra. Trực giác nói cho hắn biết tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì, nam nữ sẽ bỗng nhiên như vậy ở trung hòa thuận. "Thân ái, ta vì ngươi cố ý hầm to bằng cái bát bổ canh, ngươi uống lúc còn nóng đi." Thừa dịp chúng nữ còn tại không ngừng cho Diệp Bất Phàm trong chén gắp thức ăn, Cửu Ly xốc lên trên bàn một nồi còn chưa mở ra nồi đất, từ đó múc một chén canh đút tới Diệp Bất Phàm bên miệng. "Tốt." Diệp Bất Phàm không có suy nghĩ nhiều, há mồm uống xong. Khó được nương tử nhóm đều tự mình xuống bếp, hắn vẫn là toàn bộ vui vẻ tiếp nhận. Bất quá khi uống vào cái thứ nhất về sau, Diệp Bất Phàm trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp. Rất không thích hợp. Khu khu, Cửu Ly a. Đây canh. Là cái gì canh a? Cửu Ly còn muốn tiếp tục đút cho Diệp Bất Phàm, Diệp Bất Phàm không có vội vã lại uống dưới, mà là quay đầu hỏi. Cửu Ly lộ ra một mặt ý vị thâm trường tiếng cười, bám vào Diệp Bất Phàm bên thai vũ mị dụ hoặc phun nhiệt khí. "Thân ái, đây canh thế nhưng là thiếp thân dùng tốt nhất không giả thảo. Ba cái ngày, rùa sớm, sừng hiệu, câu kỷ, địa long, âm dương hỏa, khóa dương, nhục thung dùng, thố thơ tử, phục linh. Và năm nhân xâm trở một chút một nồi chế biến cả đêm mà làm thành nha cam đoan đại bộ thân ái đêm nay có thể nhất định phải thiếp thân gian phòng a. Thiếp thân chờ ngươi nhà không biết. Phải chăng là trong canh dược hiệu phát tác vẫn là Cửu Ly yêu hồ mang theo mị hoặc hương thơm ảnh hưởng?" Diệp Bất Phàm nghe nói sau chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, không khỏi vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không thừa nhận, đây hồ ly yêu tinh là hiểu được dụ hoặc. Còn cố ý hầm như vậy một nồi nước. Đây nồi nếu là đều uống hết đi, sợ là ghê gớm. Cửu Ly tại Diệp Bất Phàm bên thai nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng bên cạnh cái khác tứ nữ vẫn như cũng là nghe được rõ ràng. Chúng nữ cũng không khỏi kinh ngạc Cửu Ly đã vậy còn quá trực tiếp, còn tới như vậy một tay. Khó trách buổi sáng các nàng đều đang chuyên tâm chuẩn bị đủ loại Diệp Bất Phàm thích ăn đồ ăn, mà nàng liền một lòng nhìn đây một nồi nước. Nguyên lai đều đã đang vì ban đêm chuẩn bị sẵn sàng. Các nàng làm sao lại không nghĩ tới? Cái này đáng chết tao hồ ly tinh. Chúng nữ không hẹn mà cùng trong lòng đối với Cửu Ly mắng thầm. Thân ai đến, một giọt đều đừng lãng phí, thiếp thân cho ăn ngươi. Cửu Ly tự nhiên là có thể cảm nhận được xung quanh chúng nữ căm thù ánh mắt, nhưng nàng không để ý chút nào, hoàn toàn không nhìn chúng nữ ánh mắt. Cố ý ngồi vào bên cạnh đem ngạo nhân hai ngọn núi đặt ở Diệp Bất Phàm trên cánh tay, lần nữa múc canh đút tới hắn bên miệng. Diệp Bất Phàm cánh tay lâm vào nở nang mềm mại bao khỏa bên trong. Chúng nữ thấy thế, tức nghiến răng nghiến lợi, thật không thể động thủ khu trừ con hồ ly tinh này. Nhưng mà nghĩ đến hôm qua mới lập xuống năm nữ hòa bình hiệp nghị, có thể cạnh tranh, nhưng không được trực tiếp động thủ, chúng nữ cũng chỉ đành không cam lòng coi như thôi. Cửu Ly đó là ăn chắc chúng nữ không cách nào lại đối nàng động thủ, khóe miệng có chút dương lên, càng thêm dán không chút kiêng kỵ. Một bên Diệp Tranh Thanh cùng Hạ Nhã hai người bưng lấy chén nhìn trợn mắt hốt hoồm, có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Vị này yêu tộc tổ mẫu thật to gan, tốt ngay thẳng, vóc người đẹp tốt. Diệp Bất Phàm đang muốn mở miệng tiếp tục uống bên dưới Cửu Ly đút tới bên miệng canh, không ngờ một cái đùi gà trực tiếp nhét vào hắn trong miệng. "Hừ, canh có cái gì tốt uống? Bản tiểu thư cố ý làm cho ngươi gà quay, không thể so với canh kia tốt." Tần Hồng Liên thở phì phì nói ra, đôi tay từ phía sau ôm Diệp Bất Phàm cổ, đem bộ ngực chống đỡ tại hắn trên đầu, ánh mắt lại không chịu thua nhìn chằm chằm Cửu Ly. Nhìn thấy Cửu Ly thân mật dán Diệp Bất Phàm, tự tay cho ăn canh nàng liền giận. Đã không thể trực tiếp động thủ, cái kia nàng cũng tới. Tuyệt đối không có thể làm cho con hồ ly tinh này đạt được. Không phải liền là đem thân thể dán đi lên nha, ai không biết. Cái khác tam nữ thấy thế, cũng đều không cam lòng rơi xuống, nhao nhao cầm trong tay đồ ăn nhét vào Diệp Bất Phàm trong miệng, tranh thủ tình cảm thức đều kéo đi lên.
Nam nữ giữa mặc dù không có động thủ lần nữa ý tứ, nhưng giữa mùi thuốc súng vẫn như cũ 10 phần nồng đậm. Diệp Bất Phàm lúc này mới ý thức được các nàng hẳn là đổi một loại và bình phương thức tranh thủ tình cảm. Loại phương thức này thật là để hắn đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Cũng may lúc này Diệp Tranh Thanh mở miệng nói ra, "Đúng lão tổ tông, ta đã gọi tông môn bên trong tất cả đệ tử đều trên quảng trường chờ lấy ngài. Có đúng không? Vậy ta đi xem một chút." Diệp Bất Phàm lập tức từ trên chỗ ngồi đứng người lên thoát ly chúng nữ vây quanh, hướng phía ngoài phòng đi đến. "Nương tử nhóm, các ngươi từ từ ăn ngẩm. Vi phu trước mang Tranh Thanh đi xử lý một cái tông môn sự tình." Dứt lời, Diệp Bất Phàm cuống quýt từ chúng nữ trước mắt biến mất. Chúng nữ ánh mắt u oán nhìn qua đào tẩu Diệp Bất Phàm. Trốn được nhanh như vậy, sợ các nàng ăn hắn sao? Chúng nữ lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là không phục liếc quá mức khẽ hừ một tiếng. Diệp Bất Phàm vừa rời đi, trên bàn trong nháy mắt vẫn lạnh lùng thanh thanh, lại tràn ngập một cỗ nhìn không thấy khói lửa. Hạ Nhã ngồi tại trước bàn không dám thở mạnh một cái. Nàng vẫn là đi tìm sư tôn a. Chương 27, nhà ta lão tổ người xoáy vô địch, còn có tiền. Phàm Tiên Tông trên quảng trường đi qua tối hôm qua trắng đêm tu sửa quản lý, tông môn bên trong nhìn lên đến rực rỡ hẳn lên, mặc dù những cái kia phá toái góc tường vẫn như cũ vẫn còn, nhưng này khắp nơi có thể thấy được cỏ dại đã đều bị thanh trừ. Nhìn lên đến chí ít không có ngày xưa như vậy tiêu điều hoang vu. Phàm Tiên Tông một đám mười mấy tên đệ tử đều tụ tập trên quảng trường, từng cái một mặt sùng bái ngước nhìn phía trước nhất Diệp Bất Phàm. Đây chính là Phàm Tiên Tông truyền kỳ lão tổ tông, chân chính tiên tôn. Trên đời này lại có bao nhiêu ít người có thể tận mắt nhìn thấy tiên tôn tiên tư? Có thể nhìn một chút vậy cũng là lớn lao vinh hạnh. Diệp Bất Phàm nhìn qua đánh giá chúng đệ tử, trên mặt một lời khó nói hết. Chúng đệ tử một cái có thể nhìn đều không có, vụ về đến cực điểm tiên tư cũng cảm giác giống như là trên đường phố bên trên tùy ý chọn mấy người liền gia nhập Phàm Tiên Tông đồng dạng. Trên thực tế cũng đích xác là như thế, đại đa số đều là Diệp Tranh Thanh tiện tay thu lưu trở về cô nhi. Bởi vì thực sự không thu được đệ tử, cho nên cơ bản cũng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc dù trong lòng có chỗ ghét bỏ, nhưng nghĩ tới những người này đều là thẳng đến cuối cùng đều nguyện ý lưu tại tông môn đệ tử, trong lòng cũng liền không có khó chịu như vậy. Chí ít phẩm chất phương diện chống lại khảo nghiệm, là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Điểm này hiếm khi thấy. Các ngươi đã lựa chọn ta Phàm Tiên Tông, cùng tông môn không rời không bỏ, từ nay về sau chính là ta Phàm Tiên Tông đệ tử. Diệp Bất Phàm nhìn qua đám người chỉnh thanh mở miệng nói ra. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn tối hôm qua nghe nói hôm nay tông môn lão tổ tông muốn triệu tập bọn hắn, tâm lý đều có chút lo lắng bất an. Lão tổ tông thế nhưng là tiên tôn, lo lắng lão tổ tông chướng mắt bọn hắn những người này, muốn một lần nữa thanh lý chỉnh đốn và cải cách tông môn đâu. Nghe được Diệp Bất Phàm lời nói này, đám người khẩn trương nội tâm cũng để xuống. Diệp Bất Phàm vung tay áo bảo, một đống lớn thần bình tiên pháp toàn bộ chồng chất tại mọi người trước mắt. Cái kia chồng chất cùng một chỗ linh quang chói mắt như là một ngọn đèn sáng đồng dạng. Những này thần binh cùng tiên pháp đều là thiên giai phẩm giai, với hắn mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Trong chất tại linh giới bên trong còn chiếm vị trí, vốn là chuẩn bị dự định toàn bộ ném đi. Vừa bạn liền lấy đến toàn bộ đưa cho tông môn đệ tử. Đã tán thành bọn hắn với tư cách Phàm Tiên Tông đệ tử, vậy dĩ nhiên là không thể mất đi tông môn mặt mũi. Bao nhiêu cũng có thể để thăng một điểm bọn hắn thực lực. Bất quá cũng không phải để bọn hắn tùy tiện liền có thể chọn lựa. Mọi người ở đây trông mòn con mắt thì, Diệp Bất Phàm vung tay lên, tất cả linh binh tiên pháp cũng bay đến giữa không trung, hiện ra hình dạng xoắn ốc xoay quanh. Từ dưới lên trên, càng là đi lên tiên pháp linh binh phẩm giai lại càng tốt. Những này tiên pháp cùng thần binh, mỗi người các ngươi đều có thể tự đi chọn lựa một món trong đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể nắm đến. Diệp Bất Phàm mỉm cười nói ra. Vừa nghe đến có thể từ trong đó tùy ý chọn một kiện, đám người lập tức như ác lang bay nhào chộp tới giữa không trung tiên pháp thần binh. Đám người cũng phát hiện tựa hồ càng lên cao độ vật càng tốt, tất cả mọi người đem hết toàn lực nhảy lên không trung. Nhưng mà đi qua mấy lần nếm thử sau mọi người mới từ từ phát hiện, càng là phía trên tiên pháp linh binh lượn vòng tốc độ cũng liền càng nhanh, vận hành lại bất quy tắc, căn bản bắt không được. Đây cũng là Diệp Bất Phàm sách lược một trong. Thiên phú thực lực càng tốt, tự nhiên là có thể bắt được càng lên cao càng tốt. Thiên phú tư chất hơi kém, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn phía dưới tiên pháp thần binh. Đây cũng là vì bọn hắn tốt. Thực lực tu vi không đủ, liền tính cầm tới cho dù tốt tiên pháp thần binh, không chỉ có thể uổng phí hết, ngược lại còn có thể dẫn tới người khác tham muốn, dẫn tới mầm thai bạn. Diệp Bất Phàm yên tĩnh nhìn chăm chú lên cướp đoạt chúng đệ tử, đồng thời cũng đang quan sát những cái kia là thiên phú tư chất so sánh không tệ. Suy tư tiếp xuống nên như thế nào một lần nữa chấn hương tông môn, hảo hảo cải tạo nhóm này đệ tử. Ngay tại hắn xem xét tỉ mỉ thì góc áo đông nhiên bị người kéo kéo. Diệp Bất Phàm liếc quá mức xem xét, phát hiện bên cạnh Diệp Tranh Thanh một mặt không có ý tứ nhỏ giọng hỏi, lão tổ tông, ta có thể hay không cũng tới đi đoạt ta? Thân là tông môn tông chủ cùng một đám đệ tử cướp đoạt lão tổ tông cho tiên pháp thần binh, cái này thật sự là mất thể diện. Nhưng nàng thực sự nhịn không được a. Giữa không trung những này tiên pháp thần binh rất nhiều so với nàng dùng đều tốt. Nhìn qua Diệp Tranh Thanh cái kia khát vọng ánh mắt, Diệp Bất Phàm lúc này mới phát hiện thân là Phàm Tiên Tông tông chủ nàng thậm chí ngay cả thanh thiên giai vũ khí đều không có. Thật sự là quá keo kiệt. Thân là một tông chi chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng người các đệ tử đoạn? Diệp Bất Phàm liếc Diệp Tranh Thanh một chút nói ra. Thế nhưng là, người ta cũng muốn sao? Diệp Tranh Thanh điềm đạm đáng yêu trừng mắt nhìn qua Diệp Bất Phàm. Vậy cũng không thể cùng đệ tử đoạn. Đây truyền đi bị hư hỏng ta Phàm Tiên Tông mặt mũi, quá mất mặt. Diệp Bất Phàm gõ một cái Diệp Tranh Thanh đầu nói ra. A. Diệp Tranh Thanh ôm đầu, ủy khuất tiếc nuối đáp. Con mắt khô cằn nhìn qua giữa không trung những cái kia tiên pháp thần binh. Đúng lúc này, một thanh tiên kiếm cùng một bản tiên pháp đưa tới nàng trước người. Lão tổ tông, đây là? Diệp Tranh Thanh nghi hoặc nhìn về phía Diệp Bất Phàm hỏi, hai mắt nhìn thẳng tỏa ánh sáng. Thân là Phàm Tiên Tông tông chủ, sao có thể dùng so tông môn đệ tử còn kém? Diệp Bất Phàm mỉm cười nói ra. Hắn đem cái kia hôm nay đạo tự nhiên tiên pháp cùng một thanh có thể thôi động thiên đạo tự nhiên chi lực tiên kiếm cùng nhau đều đưa cho Diệp Tranh Thanh. Thân là Diệp gia lão tổ tông, đối đãi bản thân hậu đại dòng dõi tự nhiên là không giữ lại chút nào. Huống hồ hắn kỳ thật vẫn là thật thích cái tiểu nha đầu này. Ô ô ô, cảm ơn lão tổ tông. Ta liền biết lão tổ tông đối với Tranh Thanh tốt nhất rồi. Diệp Tranh Thanh lập tức tiếp nhận tiên pháp cùng tiên kiếm ôm vào trong ngực, vui đến phát khóc, vui vẻ trực tiếp ôm lấy Diệp Bất Phàm cánh tay, gương mặt không ngừng vừa đi vừa về cọ. Diệp Bất Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cười một tiếng, tùy ý Diệp Tranh Thanh ôm lấy hắn. Loại này bị hậu đại dòng dõi ôm lấy nũng nịu cảm giác cũng không tệ. Hắn mặc dù ưa thích lang thang không bị trói buộc, nhưng đối với Diệp Tranh Thanh hắn là thật không có nửa điểm ý nghĩ xấu. Đơn thuần đưa nàng coi là một cái nũng nịu tiểu nha đầu. Chạy đến Hạ Nhã đứng ở phía sau nhìn qua một màn này vụng trộm cười trộm. Sư tôn quả nhiên là cái rất ôn nhu người. Quảng trường bên trên vẫn như cũ để chúng đệ tử tiếp tục bắt lấy tiên pháp linh minh, Diệp Bất Phàm nhưng là xách lấy Diệp Tranh Thanh hướng phía một bên khác đi đến. Diệp Tranh Thanh bị xách ở giữa không trung, không hiểu hỏi: "Lão tổ tông, chúng ta đi cái nào?" "Đi tông môn bảo khố." Diệp Bất Phàm thản nhiên nói. Diệp Tranh Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ, mở miệng đề nghị: "Lão tổ tông, ngài sẽ không muốn nhìn thấy tông môn trong bảo khố bộ dáng, bởi vì bên trong không còn có cái gì nữa. Ta biết, cho nên mới muốn đi qua." Diệp Bất Phàm vừa liếc một chút Diệp Tranh Thanh. Tông môn rách rưới suy sụp thành bộ dạng này, hắn liền không có trông cậy vào tông môn trong bảo khố còn có thể có đồ vật gì. Khi Diệp Bất Phàm đi vào tông môn bảo khố lúc trước, bảo khố bốn phía không có chút nào phòng bị, không có kết giới, không có canh gác người. Liền ngay cả bảo khố bên trên không có cửa đâu khóa. Đẩy ra xem xét, cực đại trong bảo khố trống rỗng, ngay cả con chuột ảnh tử đều không có. Mặc dù sớm biết như thế, Diệp Bất Phàm vẫn là không nhịn được liếc nhìn Diệp Tranh Thanh. Diệp Tranh Thanh xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, tránh qua, tránh né ánh mắt. "Thôi thôi, ai bảo nàng là bản thân hậu đại dòng dõi đâu?" Diệp Bất Phàm than nhẹ một tiếng, vung tay lên. Trong nháy mắt, mới vừa còn trống rỗng bảo khố trong nháy mắt chất đầy vô số linh thạch châu báu. Linh thạch châu báu rực rỡ chiếu sáng toàn bộ bảo khố, tránh Diệp Tranh Thanh kèm chút mở mắt không ra. Đây một đống lớn linh thạch châu báu đều bù đắp được thế gian bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm tông môn thế lực. Nhà ta lão tổ không chỉ có người soái vô địch, còn đặc biệt có tiền.